Chương 503, nham trưởng lao tắc thì ở chung quanh tìm kiếm phải chăng còn có bỏ sót tài liệu. Ánh mắt của hắn như ưng chuẩn giống như sắc bén, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn phát hiện một chút tán loạn trên mặt đất thi khôi lân phiến. Những vảy này mặc dù không lớn, nhưng mỗi một phiến đều ẩn chứa cường đại lực phòng ngự. Nham trưởng lão ngồi xổm người xuống, dùng linh lực đem lân phiến thu thập lại, để vào một cái đặc chế trong bao vải. Cái này túi là dùng một loại tên là linh ẩn bảy tài liệu chế thành, có thể phòng ngừa trên lân phiến linh lực tiết ra ngoài. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, nói ra, những vảy này cũng là đồ tốt, cũng không thể lãng phí. Đang thu thập xong thi khôi tài liệu về sau, Phó Thiếu Bình đẳng người vừa lại đối với trung quanh tiến hành cẩn thận kiểm tra, bảo đảm không có bỏ sót bất luận cái gì vật có giá trị. Bọn hắn biết rõ những tài liệu này kiếm cũng dễ, cũng biết những vật này khi bọn hắn ngày sau tu luyện cùng pháp bảo trong quá trình luyện chế đem sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ở mảnh này thần bí lại nguy hiểm cổ di tích chỗ sâu, Phó Thiếu Bình hòa đồng bọn của hắn nhóm cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Trung quanh tràn ngập một cỗ nồng đậm khói mù, đó là một loại phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều đông tĩnh mịch khí tức. Cổ xưa trên vách tường, lập loè u lục sắc lân hỏa, thỉnh thoảng nhảy động một cái, giống như là ẩn nút trong bóng tối con mắt đang dòm ngó kẻ xông vào. Mặt đất dưới chân gập ghềnh bất bình, hiện đầy đủ loại văn lộ kỳ quái, những đường vân này tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó, mỗi đi một bước, cũng có thể cảm giác được một cỗ yếu ớt lực cản, phảng phất là khu di tích này tại kháng cự đến của bọn họ. Phó Thiếu Bình đi ở trước nhất, trong ánh mắt của hắn lộ ra cảnh giác cùng hiếu kỳ. Trong tay hắn nhanh nắm lấy một thanh tản ra linh lực tia sáng bảo kiếm, quang mang kia tại cái này hắc ám bên trong giống như một ngọn đèn sáng, nhưng lại lộ ra như thế yếu ớt. Nam Cung Hoàn nhanh đi theo sau hắn, nàng chân mày hơi nhíu lại, con mắt càng không ngừng quét mắt bốn phía, trong tay pháp khí cũng tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nham trưởng lao tắt thì sau điện, nét mặt của hắn nghiêm túc, kinh nghiệm phong phú hắn biết rõ phiến khu vực này tràn đầy nguy hiểm không biết. Đại gia cẩn thận một chút, nơi này khí tức có cái gì rất không đúng. Phó Thiếu Bình nhẹ giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Ừm, ta luôn cảm giác có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm chúng ta. Nam Cung Hoàn nhẹ giọng đáp lại, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. Đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ tiếng ông truyền vào trong thai của mọi người. Thanh âm kia giống như là vô số côn trùng tại chân xí, hoặc như là một loại nào đó tà ác nói nhỏ, để cho người ta nổi da gà. Phó Thiếu Bình lập tức dừng bước lại, làm ra tư thế phòng ngự, những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Theo âm thanh càng lúc càng lớn, bọn hắn phát giác phía trước xuất hiện một cái cửa hàng lớn. Cửa hàng trung quanh hiện đầy màu đen chất nhầy, tản ra gây mũi mùi hôi mùi. Từ trong động khẩu thổi ra một cỗ lãnh phong, trong gió xen lẫn mục nát cùng mùi vị của tử vong. Cái này không phải là thi khôi hang ổ a? Giọng Nam Cung Hoàn có chút run rẩy. Rất có thể. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, nhưng như là đã đến nơi này, chúng ta không có lùi bước lý do. Nham trưởng lão nhẹ gật đầu, không sai, bất quá sau khi đi vào đại gia nhất định phải phối hợp chặt chẽ, ngàn vạn bất khả lỗ mãng. Đám người lấy dũng khí, chậm rãi hướng cửa hang đi đến. Tiến vào cửa hang về sau, bên trong là một phiến hắc ám không gian, chỉ có trong tay bọn họ pháp khí cùng linh lực phát ra hào quang nhỏ yếu chiếu sáng xung quanh. Trên vách tường khắp nơi đều là kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, những hình vẽ này phảng phất tại giảng thuật cổ lão mà kinh khủng cố sự. Trên mặt đất tán lạc một chút bạch cốt, có chút bạch cốt còn đang phát tán ra nhàn nhạt khí tức màu đen. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, đột nhiên nghe được một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Ngay sau đó, mấy cái thi khôi từ trong bóng tối bò ra. Những thứ này thi khôi thân hình cao lớn, toàn thân tản ra hôi thối khí tức, con mắt lập lòe u hào quang màu xanh lục. Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, trước tiên xông tới, hắn huy động bảo kiếm, một đạo linh lực kiếm ba hướng thi khôi chém tới. Nam Cung Hoàn cũng cấp tốc thi triển pháp thuật, từng đạo linh quang bắn về phía thi khôi. Nham trưởng lao tắt thì ở một bên tìm kiếm thi khôi nhược điểm, chuẩn bị cho dư một kích chí mạng. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn cuối cùng đem cái này mấy cái thi khôi giải quyết đi. Phó Thiếu Bình xoa xoa mồ hôi trên trán, nơi này thi khôi so phía ngoài càng mạnh hơn mọi người muốn càng cẩn thận rồi. Đám người tiếp tục đi tới, tại sao huyệt chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một cái to lớn thạch đài. Trên bệ đá trưng bày một cái tản ra tia sáng kỳ dị hạt châu, quang mang kia ngũ thải bàn lan, nhưng lại lộ ra một loại lực lượng thần bí. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lục giai hồn tiên châu? Phó Thiếu Bình mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin. Nhìn rất giống, cỗ lực lượng này ba động phi thường cường đại. Nham trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Nam Cung Hoàn đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lấy hôn thiên châu, nếu quả như thật là lục giai hôn thiên châu, vậy chúng ta lần này thật đúng là phát giác không được rồi bà bối. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm tại phát giác hôn thiên châu trong vui sướng lúc, không khí chung quanh đột nhiên trở nên càng thêm rét lạnh. Một cỗ cường đại khí tức tà ác từ bốn phương tám hướng vào tới. Không tốt, chúng ta có thể kích phát cái gì cơ quan hoặc tỉnh lại tồn tại càng cường đại hơn. Phó Thiếu Bình cảnh giác nói. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem hôn thiên châu nắm bắt tới tay lại nói. Nham trưởng lão nói. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đi thạch đài. Làm tay của hắn sắp chạm đến hôn thiên châu thời điểm, một đạo hắc sắc che chắn đột nhiên xuất hiện, đem hắn gậy trở về. Đây là có chuyện gì? Phó Thiếu Bình che lấy bị chấn động đến mức run lên tay nói. Xem ra cái này hôn thiên châu có bảo hộ cơ chế, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải lớp bình phong này. Nam Cung Hoàn cao mày nói. Nham trưởng lão cẩn thận quan sát lấy che chắn, bình phong này bên trên có một chút phù văn, ta nghĩ ta cần một chút thời gian tới nghiên cứu một chút. Phó Thiếu Bình đứng ở một bên cảnh giới, Nam Cung Hoàn cũng ở chung quanh bố trí một chút phòng ngự tính pháp thuật, để phòng có khác thi khôi đột kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nham trưởng lão cái chán dần dần bốc lên suốt mồ hôi, nét mặt của hắn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này phù văn rất phức tạp, ta chỉ có thể nếm thử phá giải. Nham trưởng lão nói. Đột nhiên, chung quanh lại truyền tới một hồi động tĩnh khổng lồ. Càng nhiều thi khôi hướng lấy bọn hắn vọt tới, hơn nữa những thứ này thi khôi nhìn so trước đó càng thêm hung mãnh. Để ta chặn lại bọn chúng, các ngươi mau chóng phá giải che chắn. Phó Thiếu Bình nắm chặt bảo kiếm, phóng tới thi khôi nhóm. Nam Cung Hoàn cũng gia nhập chiến đấu, nàng thi triển ra cường đại pháp thuật, tính toán ngăn cản thi khôi tới gần. Nham Trưởng Lao Tắc thì tập trung tinh lực phá giải che chắn, hai tay của hắn càng không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, con mắt chăm chú nhìn che chắn lên phù văn. Phó Thiếu Bình tại thi khôi trong đám ra sức chiến đấu, bảo kiếm của hắn càng không ngừng vung dậy, mỗi một kiếm đều có thể chém giết một cái thi khôi, nhưng thi khôi số lượng thực sự quá nhiều, hắn dần dần có chút phí sức. Nam Cung Hoàn cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nàng linh lực đã tiêu hao rất nhanh. Nham Trưởng lão, còn cần bao lâu? Nam Cung Hoàn hô. Nhanh, kiên trì một chút nữa. Giọng Nham Trưởng lão có chút khàn khàn. Ngay tại Phó Thiếu Bình sắp ngăn cản không nổi thời điểm, Nham Trưởng lão đột nhiên hô to một tiếng, xong rồi. Liền thấy màu đen kia che chắn biến mất không thấy gì nữa, Phó Thiếu Bình thừa cơ xông lên phía trước, bắt lại Hôn Thiên Châu. Khi hắn nắm chặt Hôn Thiên Châu trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn cảm giác mình linh lực phảng phất lấy được tăng lên cực lớn. Đi mau, chúng ta đã cầm tới Hôn Thiên Châu. Phó Thiếu Bình hô. Đám người cấp tốc hướng về cửa động phương hướng rút lui, thi khôi ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bọn hắn một bên chiến đấu, một bên thoát đi. Đang thoát đi quá trình bên trong, Phó Thiếu Bình phát giác Hôn Thiên Châu tựa hồ còn có những chức năng khác, hắn thử nghiệm dùng linh lực khu động Hôn Thiên Châu, một đạo cường đại quang mang từ Hôn Thiên Châu bên trong bắn ra, đem một chút thi khôi đánh lui. Cái này Hôn Thiên Châu quả nhiên thần kỳ. Phó Thiếu Bình vui mừng nói. Đi qua một phen chật vật đào vong, bọn hắn cuối cùng trốn ra thi khôi hang ổ. Khi bọn hắn bước ra hang ổ một khắc này, đều thở dài một hơi. Lần này thực sự là quá kinh hiểm. Nam Cung Hoàn lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, cái này lục giai Hôn Thiên Châu sẽ mang đến cho chúng ta cải biến cực lớn. Phó Thiếu Bình nhìn trong tay Hôn Thiên Châu, trong mắt tràn đầy ước mơ. Nham Trưởng lão nhẹ gật đầu, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận, cái này Hôn Thiên Châu có thể sẽ dẫn tới những thứ khác kẻ ham muốn. Phó Thiếu Bình nắm chặt Hôn Thiên Châu, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiên tìm địa phương an toàn nghiên cứu một chút cái này Hôn Thiên Châu cách dùng lại nói. Thế là, bọn hắn mang theo Hôn Thiên Châu, hướng về phương xa đi đến, sau lưng thi khôi hang ổ dần dần bị bóng tối chỗ thôn vệ. Tại thành công thoát đi thi khôi hang ổ về sau, Phó Thiếu Bình đẳng người một đường cẩn thận tiến lên, cuối cùng tìm được một chỗ cực kỳ kín đáo sơn cốc xem như tạm thời điểm dừng chân. Sơn cốc này phảng phất ngăn cách với đời tiên cảnh, bốn phía bị rậm rạp phải gần như nguyên thủy rừng rậm chỗ vần quanh. Cao lớn cây cối che khuất bầu trời, dương quang chỉ có thể xuyên thấu qua tầng tầng cành lá khe hở, tung xuống loang lổ quang ảnh. Sâm lâm trung tràn ngập tươi mát và ẩm ướt khí tức, đó là lá mục cùng xương sớm hỗn hợp hương vị. Giữa sơn cốc mây mù nhiễu, phảng phất lụa mỏng, khi thì chậm rãi phiêu động, khi thì đứng im bất động, cho sơn cốc này tăng thêm mấy phần thần bí màu sắc. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí đem Hôn Thiên Châu thả tại một cái bằng phẳng cự thạch thượng, ba người ngồi vây chung một chỗ, con mắt chăm chú nhìn Hôn Thiên Châu, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hôn Thiên Châu lặng lặng nằm ở cự thạch thượng, ngũ thải ban lan quang mang tại trong sương mù lấp loé không yên, phảng phất có được mình sinh mệnh. Nham Trường lão, ngài kiến thức rộng rãi, ngài cảm thấy cái này Hôn Thiên Châu có thể đem tu vi ngắn thời gian để thăng một cái tiểu cảnh giới, sẽ có cái gì hạn chế hoặc thai hoàng ngầm sao? Phó Thiếu Bình trước tiên phá vỡ trầm mặc, trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ lo âu. Dù sao cái này mấy người bảo vật quá mức thần kỳ, hắn lo lắng sẽ có nguy hiểm không biết. Ánh mắt của hắn từ Hôn Thiên Châu bên trên rời, nhìn về phía Nham Trưởng lão, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng nghĩ lại. Nham Trưởng lão nhẹ vuốt vuốt trong râu, ánh mắt thâm thúy và ngưng trọng. Hắn trầm tư một lát sau nói ra, thế gian bảo vật, phần lớn cũng có hắn tính hai mặt. Cái này Hôn Thiên Châu có thể có thần kỳ như thế công hiệu, có lẽ tại sử dụng phía sau sẽ có linh lực phản vệ, hoặc đối với sau này tu luyện sinh ra một chút ảnh hưởng. Dù sao tu vi để thăng vốn nên là quá trình tiến lên tuần tự, loại này ngắn thời gian cưỡng ép để thăng, giống như là dục tốc bất đạt, có thể sẽ phá hư tự thân linh lực bình hành. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Giọng Nham Trưởng lão trầm ổn và trầm trọng, mỗi một chữ đều giống như đi qua nghị sâu tính kỹ. Nam Cung Hoàn nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiên có thể làm một chút khảo thí. Ta đề nghị trước tiên từ cấp thấp pháp thuật khảo thí lên, xem sử dụng Hôn Thiên Châu để thăng tu vi về sau, pháp thuật uy lực cùng thi triển trôi chạy tính chất sẽ hay không phát sinh biến hóa. Nam Cung Hoàn trên mặt mang vẻ hưng phấn, con mắt của nàng chăm chú nhìn Hôn Thiên Châu, phảng phất đã thấy khảo thí thành công chẳng cảnh. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, cái chủ ý này không sai. Vậy ta trước tiên đi thử một chút đi nói đi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra, đem linh lực rót vào Hôn Thiên Châu. Liền thấy Hôn Thiên Châu trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, cái kia ngũ thải bàn làn quang mang đem Phó Thiếu Bình bao phủ trong đó. Quang mang giống như thực chất xoay chậm chậm, mỗi một đạo quang tuyến đều giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Phó Thiếu Bình cảm giác một cổ lực lượng cường đại theo cánh tay tràn vào trong cơ thể của mình, lực lượng kia giống như mãnh liệt thủy triều, lao nhanh mà tới. Kinh mạch của hắn giống như là bị một cô ấm áp nước suối cọ rửa, hết sức thoải mái, mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa như tại nhảy cơn hoan hô. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình tu vi đang nhanh chóng kéo lên, nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới bích lũy, giống như yếu ớt giấy trương nhất dạng bị dễ dàng đột phá, hắn tu vi thành công tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Phó Thiếu Bình từ từ mở mắt, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hắn đứng dậy, thi triển một cái ngày bình thường thường xuyên sử dụng đề giai công kích pháp thuật. Liền thấy một đạo linh lực quang mang từ trong tay hắn bắn ra, nguyên bản pháp thuật này uy lực chỉ có thể ở phía trước cự thạch thượng lưu lại một đạo dấu vết mờ, mà bây giờ, cái này đạo quang mang trực tiếp tại cự thạch thượng đánh ra một cái hố sâu, đá vụn bắn tung tóe. Cái kia hố sâu ranh giới tảng đá bị nhiệt độ cao nướng đến tiêu hắc, không khí chung quanh cũng bởi vì cường đại lực trùng kích mà sinh ra một cơn chấn động. uy lực này tăng lên ít nhất gấp 3. Phó Thiếu Bình vui mừng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động, nhìn trước mắt bị pháp thuật đánh ra hô sâu, hắn trong lòng tràn đầy đối với Hỗn Thiên Châu công hiệu thần kỳ sợ hãi thán phục. Nam Cung Hoàn cũng lộ ra sợ hãi than thần sắc, xem ra cái này Hỗn Thiên Châu công hiệu chính xác thần kỳ. Bất quá, chúng ta còn phải xem sau này sẽ có thay đổi gì. Nam Cung Hoàn trong ánh mắt mặc dù có sợ hãi thán phục, nhưng là mang theo một tia cẩn thận. Đấu chương xong, chương 504, chương 504, hắn phát giác, tại Hỗn Thiên Châu để thăng tu vi trạng thái, tất cả pháp thuật uy lực cùng hiệu quả đều được tăng lên cực lớn. Hơn nữa, đang thi triển pháp thuật quá trình bên trong, hắn đồng thời không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, linh lực vận chuyển cũng 10 phần thông thuận. Mỗi một lần pháp thuật thi triển đều giống như một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, nhường hắn cảm nhận được lực lượng cường đại mang tới khoái cảm. Nhìn trước mắt đến, hết thảy cũng rất thuận lợi. Bất quá, chúng ta còn phải quan sát một đoạn thời gian, xem cái này tăng lên tu vi có thể kéo dài bao lâu. Nham Trường Lao nói. Nham Trường Lao ánh mắt vẫn không có rời đi Phó Thiếu Bình, hắn cẩn thận quan sát đến Phó Thiếu Bình tại sử dụng Hỗn Thiên Châu để thăng tu vi sau mỗi một chi tiết nhỏ. Theo thời gian rời đổi, ước chừng qua một ngày thời gian, Phó Thiếu Bình đột nhiên cảm thấy trong cơ thể linh lực bắt đầu xuất hiện một tia chấn động. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng ngồi xuống tra nhìn tình trạng của mình. Hắn phát giác, vẻ này thông qua Hỗn Thiên Châu tăng lên tu vi đang chậm rãi biến mất, giống như thủy triều thối lui đồng dạng. Vẻ này nguyên bản tràn đầy ở trong kinh mạch lực lượng cường đại, dần dần biến yếu ớt. Hơn nữa, tại tu vi biến mất quá trình bên trong, hắn cảm thấy kinh mạch có chút nhỏ nhẹ nhói nhói, loại đau nhói này giống như là có vô số căn châm nhỏ đang nhẹ nhàng đâm vào kinh mạch, bất quá loại đau nhói này tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Xem ra cái này Hỗn Thiên Châu tăng lên tu vi cũng không thể vĩnh cửu bảo trì, hơn nữa tại biến mất thời điểm sẽ đối với kinh mạch nhất định có ảnh hưởng. Phó Thiếu Bình cau mày nói, trên mặt của hắn nguyên bản hưng phấn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vẻ lo âu. Nam Cung Hoàn đội vàng hỏi nói, cái kia ảnh hưởng này nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng hay không ngươi tu luyện về sau? Giọng Nam Cung Hoàn bên trong mang theo lo lắng, nàng lại gần Phó Thiếu Bình, ngồi xổm người xuống, nhìn xem Phó Thiếu Bình mắt. Phó Thiếu Bình lắc đầu, trước mắt đến xem, ảnh hưởng không lớn, chỉ là kinh mạch có một chút nhói nhói, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện về sau. Bất quá, cái này cũng nhắc nhở chúng ta, sử dụng cái này Hỗn Thiên Châu thời điểm nhất định muốn cẩn thận. Phó Thiếu Bình giọng của mặc dù coi như trấn định, nhưng trong lòng đã đối với Hỗn Thiên Châu sử dụng có sâu hơn cảnh giác. Nham Trường lão nhẹ gật đầu, không sai. Cái này Hỗn Thiên Châu mặc dù có thể tại ngắn thời gian bên trong để thăng tu vi, nhưng dù sao cũng là ngoại lực cưỡng ép để thăng, nhất định sẽ có một chút tác dụng phụ. Chúng ta cần thêm một bước nghiên cứu, xem có thể hay không tìm được giảm bớt tác dụng phụ phương pháp. Nham Trường lão biểu lộ nghiêm túc, hắn biết rõ cái này Hỗn Thiên Châu tầm quan trọng, cũng minh bạch nếu như không thể xử lý thích đáng hắn tác dụng phụ, có thể sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn tiếp tục tại núi gốc trung nghiên cứu Hỗn Thiên Châu. Nham Trường lão từ mình trong túi chứa vật lấy ra đủ loại chân quý thảo dược cùng tài liệu, tính toán tìm được có thể hòa dịu Hỗn Thiên Châu tác dụng phụ đồ vật. Hắn đem các loại thảo dược cùng tài liệu từng việc nghiền nát, sau đó dùng linh lực đem hắn cùng Hỗn Thiên Châu sức mạnh tiến hành dung hợp thí nghiệm. Nam Cung Hoàn tắc thì ở một bên cẩn thận ghi chép mỗi một lần thí nghiệm số liệu cùng kết quả, ánh mắt của nàng chuyên chú và nghiêm túc, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Phó Thiếu Bình tắc thì phụ trách trên người mình tiến hành thí nghiệm, hắn chịu đựng lấy lần lượt tu vi để thằng cùng biến mất mang tới khó chịu, hy vọng có thể tìm được một cái cao nhất phương pháp sử dụng. Bọn hắn thử bất đồng thảo dược tổ hợp, bất đồng linh lực rót vào phương thức, thậm chí cải biến Hỗn Thiên Châu cùng tự thân linh lực liên tiếp trình tự. Có đôi khi, thí nghiệm sẽ mang đến một chút ngạc nhiên kết quả, tỉ như có một lần, bọn hắn phát giác một loại tên là linh hư của thảo dược cùng Hỗn Thiên Châu sức mạnh dung hợp về sau, có thể hơi giảm bất tu vi biến mất lúc kinh mạch nhói nhói cảm giác. Nhưng có đôi khi, thí nghiệm cũng sẽ thất bại, thậm chí sẽ dẫn phát một chút tiểu nhân linh lực ba động, nhường Phó Thiếu Bình cảm thấy một hồi khó chịu. Tại một lần trong thí nghiệm, Phó Thiếu Bình dựa theo Nham Trưởng lão chỉ thị, đem một loại tên là Tử Tinh Thạch khoáng thạch bột phấn cùng Hỗn Thiên Châu sức mạnh đồng thời rót vào trong cơ thể. Kết quả, hắn tu vi tốc độ tăng lên biến phải dị thường chậm chạp, hơn nữa tại tăng lên quá trình bên trong, hắn cảm thấy một cỗ cường đại áp lực tại đè xuống kinh mạch của mình, phảng phất muốn đem kinh mạch nứt vỡ. Sắc mặt của hắn biến tái nhợt, cái trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Không được, phương pháp này gặp nguy hiểm. Nham Trưởng lão thấy thế, vội vàng đình chỉ thí nghiệm. Hắn trên mặt đã lộ ra một tia ấy nấy. Không sao, Trường lão, cái này cũng là thăm dò một bộ phận. Phó Thiếu Bình cắn răng nói ra, mặc dù cơ thể mười phần khó chịu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Đi qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, bọn hắn dần dần phát hiện một ít quy luật. Bọn hắn phát giác, tại sử dụng Hỗn Thiên Châu phía trước, nếu như trước tiên phục dụng một loại từ linh hư thảo cùng mấy loại khác thảo dược luyện chế mà thành đan dược, có thể ở một mức độ nào đó giảm bất tu vi để thăng lúc đối với kinh mạch xung kích, hơn nữa tại tu vi biến mất lúc, kinh mạch nhói nhói cảm giác cũng sẽ minh lộ ra giảm bớt. Hơn nữa, bọn hắn còn phát hiện, nếu như tại sử dụng Hỗn Thiên Châu để thăng tu vi về sau, không muốn quá độ thi triển độ khó cao pháp thuật, như vậy tu vi biến mất tốc độ tương ngộ đối với chỉ hoãn chậm một chút, đối với kinh mạch ảnh hưởng cũng sẽ càng nhỏ hơn. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, những phương pháp này chỉ là ở một mức độ nào đó giảm bớt Hỗn Thiên Châu tác dụng phụ, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ. Cái này Hỗn Thiên Châu vẫn là một thanh kiếm hai lưỡi, sử dụng thỏa đáng liền có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng cực lớn, nhưng nếu như sử dụng không thích đáng, cũng có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Phó Thiếu Bình đẳng người đang đối với Hỗn Thiên Châu tiến hành một loạt nghiên cứu sau đó, nghe nói một chỗ thần bí di chỉ tin tức. Chỗ này di chỉ nghe nói cất giấu vô số bảo vật cùng thất truyền công pháp, hấp dẫn lấy đông đảo tu tiên giả đi tới tìm kiếm. Mà bọn hắn cũng quyết định đạp vào đi tới di chỉ ngoại môn hành trình. Thông hướng di chỉ ngoại môn con đường gập ghềnh khó đi, trung quanh là một mảnh hoang vu cảnh tượng. cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời cát vàng, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Phó Thiếu Bình hít mắt, nhìn tiền phương mơ hồ không rõ con đường, trong lòng vừa tràn đầy đối với gì chỉ bên trong vị trí sự vật chờ mong, lại có một tia đối với con đường phía trước nguy hiểm lo nghĩ. Địa phương quỷ quái này, bao cát thật là lớn. Nam Cung Hoàng cao mày, dùng ống tay áo ngăn che bao cát, thanh âm của nàng bị gió âm thanh lôi xé có chút đứt quãng. Nham Trường Lao Tắc thì một mặt nghiêm trọng, ánh mắt của hắn tại bốn phía quét mắt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì nguy hiểm tiềm ẩn. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, loại địa phương này thường thường cất giấu không thiếu cả bẫy. Theo lấy bọn hắn dần dần tới gần di chỉ ngoại môn, hoàn cảnh chung quanh càng có vẻ quỷ dị. Trên mặt đất xuất hiện một chút khe nước to lớn, trong cái khe thỉnh thoảng phun ra màu đen sương mù, tản ra mùi gây mũi. Cái kia khói mù lượn lờ lên cao, phản phất là đến từ sứ giả của địa ngục, cho mảnh này đất hoang vắng tăng thêm mấy phần khí tức kinh khủng. Khói mù này nhìn không thích hợp, đại gia ngừng thở. Phó Thiếu Bình nhắc nhở, hắn từ trong chứa vật túi lấy ra một chút đan dược phân cho mọi người, những thứ này đan dược có thể tạm thời chống cự khí độc xâm nhập. Cuối cùng, bọn hắn thấy được di chỉ ngoại môn. Đó là một cái cửa đá thật to, trên cửa đá khắc đầy cổ xưa phù văn cùng đồ án. Những thứ này phù văn tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ như nói năm xưa huy hoàng. Cửa đá hai bên đứng thẳng hai tòa tượng đá khuôn mặt đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia khí thế uy nghiêm. Và đây chính là di chỉ ngoại môn a, nhìn thật là đồ sộ. Nam Cung Hoàng kinh sợ thán đạo, trong ánh mắt của nàng lập lòe tò mò quan mang, phía trước bị gió cắt hành hạ không vui sớm đã ném đến tận Cửu Tiêu bên ngoài. Phó Thiếu Bình cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, nhưng hắn vẫn duy trì cảnh giác. Chúng ta trước tiên không cần đội vã đi vào, trước tiên quan sát một chút tình huống chung quanh. Nham trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn đến gần cửa đá, cẩn thận ngắm nghĩa trên cửa phù văn. Những thứ này phù văn rất cổ lão, ta chỉ có thể nhìn hiểu một bộ phận. Tựa hồ là đang cảnh cáo kẻ tự tiện đi vào sẽ gặp nguy hiểm. Liên tại bọn hắn quan sát từ bên cạnh nham thạch đằng sau đi ra một đám tu tiên giả. Những người tu tiên này nhìn có chút chật vật, trên quần áo dính đầy cho bụi, ánh mắt bên trong để lộ ra mọi mệt cùng cảnh giác. Các ngươi cũng là đến tìm tòi cái này gì chỉ? Bên trong một cái thoạt nhìn như là thủ lĩnh tu tiên giả hỏi. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, ừ, các ngươi có phát hiện gì không? Cái kia người thủ lĩnh bộ dáng tu tiên giả lắc đầu, chúng ta ở đây đã bị vây lại đã mấy ngày. Cửa đá này căn bản mở không ra, trung quanh còn có một số kỳ quái trận pháp, chỉ cần dựa vào một chút gần liền sẽ phải chịu công kích. Trận pháp? Nham trưởng lao như mày, có thể để cho ta xem một chút không? Người tu tiên kia mang lấy bọn hắn đi tới một chỗ nhìn như chỗ bình thường, nhưng khi Nham trưởng lao đến gần lúc, đột nhiên một đạo linh lực quang mang bắn đi ra. Nham trưởng lão vội vàng lui lại, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thật là lợi hại trận pháp, đây cũng là một loại phòng ngự tính chất cổ trận, bất quá đã tàn khuyết không đầy đủ rồi. Nếu như chúng ta có thể tìm tới trận nhãn, có lẽ liền có thể phá giải nó. Nham trưởng lão nói. Phó Thiếu Bình nhìn trước mắt trận pháp, trong lòng suy tư phương pháp phá giải. Vậy chúng ta từ chung quanh phủ văn cùng địa hình tới tay, nhìn có thể tìm tới hay không trận nhãn manh mối. Thế là đám người bắt đầu phân tán ra, ở chung quanh tìm kiếm manh mối. Nam Cung Hoàn tại một khối đá phía dưới phát hiện một tên kỳ quái ký hiệu, cái ký hiệu này cùng trên cửa đá phủ văn có chút tương tự. Các ngươi mau đến xem, ta chỗ này có phát giác. Đại gia vây quanh, Nham trưởng lão cẩn thận nghiên cứu cái ký hiệu này. Cái ký hiệu này có thể là trận nhãn mấu chốt nhắc nhở, chúng ta dọc theo cái phương hướng này tìm xem một chút. Đang tìm kiếm trận nhãn quá trình bên trong, tâm tình của mọi người đều rất khẩn trương. Mỗi một cái xó xỉnh đều có thể cất giấu nguy hiểm, mỗi một cái nhỏ xíu phát giác đều có thể là phá giải trận pháp mấu chốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người mồ hôi càng không ngừng chảy xuôi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Đột nhiên, Phó Thiếu Bình cảm thấy mặt đất dưới chân có chút lòng động. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng nhảy ra. Ngay tại hắn nhảy ra trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trong hố sâu hiện đầy nhọn thứ chạm vật. Nguy hiểm thật a. Phó Thiếu Bình lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tất cả mọi người cẩn thận dưới chân, cái này trận pháp chung quanh chắc chắn còn rất nhiều bẫy dập như vậy. Nham trưởng lao lớn tiếng nhắc nhở. Đi qua một phen trật vật tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng tại một cái tầm thường tảng đá đằng sau tìm được trận nhãn. Đó là một cái tản ra hào quang nhỏ yếu thủy tinh cầu bên trên khắc đầy phức tạp phù văn. Nham trưởng lao hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển linh lực phá giải trận pháp. Hai tay của hắn không ngừng mà biến đổi thủ ấn, từng đạo linh lực rót vào trong thủy tinh cầu. Theo linh lực rót vào, thủy tinh cầu quang mang càng ngày càng mạnh, trung quanh trận pháp cũng bắt đầu xuất hiện ba động. Đại gia lui về sau, trận pháp muốn phá. Nham trưởng lao hô. Đám người vội vàng lui lại, chỉ nghe được một hồi tiếng oanh minh, trận pháp quang mang dần dần tiêu tan, cái kia cũ cảm giác bị đè nén cũng biến mất theo. Cuối cùng phá giải. Nam Cung Hoàn thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra nụ cười sung sướng. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng có thể tới gần di chỉ ngoại môn. Phó Thiếu Bình đi đến phía trước cửa đá, đưa tay chạm đến lấy trên cửa đá phù văn, trong lòng tràn đầy kính sợ. Chúng ta phải mở như thế nào cửa đá này đâu? Hắn hỏi. Nham trưởng lao đi lên phía trước, cẩn thận quan sát trong chốc lát. Những thứ này phù văn tựa hồ cần đặc định linh lực ba động mới có thể mở ra, chúng ta thử xem cùng một chỗ rót vào linh lực. Thế là, Phó Thiếu Bình, Nam Cung Hoàn cùng Nham trưởng lao ba người đồng thời đem linh lực rót vào cửa đá. Trên cửa đá phù văn quang mang đại thịnh, tiếp theo chậm rãi mở ra. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, bên trong là một đầu thông đạo thật dài, trong thông đạo lập lòe điểm điểm u quang. Đi thôi, chúng ta đi vào. Phó Thiếu Bình nói ra, hắn trước tiên bước vào thông đạo. Trong thông đạo mười phần yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng. Trên vách tường khắc lấy một vài bức bích họa, những bích họa này miêu tả lấy cổ đại người tu tiên cuộc sống và khung cảnh chiến đấu. Nam Cung Hoàn vừa đi, một bên cẩn thận nhìn xem bích họa, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Nhìn, người tu tiên này công pháp thật thần kỳ, không biết hiện tại còn có hay không lưu truyền tới nay. Nàng chỉ vào một bức bích họa nói, có thể ở nơi này trong di chỉ mặt liền có quan hệ với loại này công pháp ghi chép đây. Phó Thiếu Bình cười nói, nhưng mà bọn hắn đi không bao xa, liền nghe được một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Âm thanh ở trong đường hầm quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Thanh âm gì? Nam Cung Hoàng khẩn trương bắt lấy Phó Thiếu Bình cánh tay. Đại gia cẩn thận, có thể có thủ hộ thú. Nham Trường lão cảnh giác nói. Theo âm thanh càng ngày càng gần, bọn hắn thấy được một cái to lớn yêu thú. Cái này chỉ yêu thú hồn thân mọc đầy vảy màu đen, con mắt giống như đèn lồng đồng dạng lớn, miệng lý trường đầy răng nanh sắc bén. Thật là lớn ra hỏa. Phó Thiếu Bình nắm chặt vũ khí trong tay, hắn có thể cảm giác được con yêu thú này khí tức cường đại. Đấu chương xong, chương 505, chương 505, gia hỏa này lực phòng ngự rất mạnh, chúng ta muốn cùng một chỗ công kích. Phó Thiếu Bình hô. Nam Cung Hoàng cùng Nham Trường lão cũng nhao nhao thi triển pháp thuật, ba đạo linh lực công kích đồng thời hướng về yêu thú bay đi. Yêu thú bị đánh trúng về sau, lui về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh lại nhào tới. Trong chiến đấu kịch liệt, Phó Thiếu Bình phát giác con yêu thú này nhược điểm tựa hồ tại bụng của nó. Công kích bụng của nó. Hắn hô. Thế là, bọn hắn cải biến công kích sách lược, tập trung hỏa lực hướng về yêu thú phần bụng công kích. Đi qua một phen khổ chiến, yêu thú cuối cùng bị bọn hắn đánh ngã xuống đất, hóa thành một đạo quang mang biến mất rồi, chỉ để lại một quả tán phát ra quang mang nội đan. Cái này nội đan hẳn rất hữu dụng. Phó Thiếu Bình nhặt lên nội đan, bỏ vào trong túi trữ vật. Tiếp tục đi lên phía trước, bọn hắn đi tới một cái đại sảnh. Trong đại sảnh bày đầy đủ loại bảo dương cùng giá sách, trên giá sách đổ đầy cổ xưa thư tịch. Tốt đa bảo vật a. Nam Cung Hoàn hưng phấn mà chạy về phía một cái bảo dương. Phó Thiếu Bình lại ngăn cản nàng. Đừng nội, ở đây có thể còn có hắn khác nguy hiểm. Nham Trường Lao bắt đầu trong đại sảnh kiểm tra, hắn phát giác đại sảnh bốn hẻo lánh đều có khắc cỡ nhỏ trận pháp. Những thứ này trận pháp là dùng để bảo hộ những thứ này bảo vật, nếu như chúng ta xúc động sai lầm có thể sẽ dẫn phát nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trận pháp, bắt đầu xem xét bảo dương cùng thư tịch. Phó Thiếu Bình đánh mở một cái bảo dương, bên trong đầy chân quý thảo dược cùng khoáng thạch. Nam Cung Hoàng thì tại trên giá sách tìm được một bản liên quan tới cổ lão sách công pháp tịch, nàng hưng phấn mà lật ra trang sách, phát giác bên trong ghi lại công pháp 10 phần thâm ảo. Liên tại bọn hắn đắm chìm tại thu hoạch trong vui sướng lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Bọn hắn đi ra đại sảnh, nhìn thấy một đám tu tiên giả xông vào. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Bên trong một cái tu tiên giả hỏi. Chúng ta cũng là đến tìm tòi gì chỉ đấy, nơi này bảo vật là chúng ta phát hiện trước. Phó Thiếu Bình nói. Hừ, phát hiện ra trước thì sao? Ở nơi này trong di chỉ, bảo vật đều cũng có năng giả cư chi. Người tu tiên kia khinh thường nói. Các ngươi muốn cướp đoạt chúng ta bảo vật. Nam Cung Hoàn tức giận nói. Nếu như các ngươi thức thời, liền quay quay đem bảo vật giao ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia tu tiên giả uy hiếp nói. Phó Thiếu Bình, Nam Cung Hoàn cùng Nham Trường lão ba người nhìn nhau, bọn hắn biết đạo nhất cuộc chiến đấu không thể tránh khỏi. Muốn bảo vật, cái kia thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Phó Thiếu Bình lạnh lùng nói. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương đều thi triển ra bản thân mạnh nhất pháp thuật. Phó Thiếu Bình bọn hắn mặc dù nhân số ít, nhưng mà đi qua trước đây lịch luyện, phối hợp an ý mà đối phương người đông thế mạnh, cũng không thể khinh thường. Nam Cung Hoàn thi triển một quần thể phòng ngự pháp thuật, đem ba người bọn họ bao phủ ở bên trong. Nham Trường Lao Tắc thì dùng cường đại linh lực công kích xáo trộn đối phương trận hình. Phó Thiếu Bình thừa cơ phóng tới thủ lĩnh của đối phương, cùng hắn triển khai một chọi một chiến đấu. Trong chiến đấu kịch liệt, Phó Thiếu Bình phát giác đối phương thủ lĩnh công pháp có chút kỳ lạ, tựa hồ là một loại thất truyền tà phái công pháp. Loại này công pháp mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng mà sẽ tiêu hao người sử dụng số lớn sinh mệnh lực. Người tu luyện loại này tà phái công pháp, sớm muộn sẽ hại chính mình. Phó Thiếu Bình một bên chiến đấu vừa nói, chỉ cần có thể nhận được lực lượng cường đại, quản nó cái gì chính tà. Đối phương thủ lĩnh lạnh tiếu đạo. Phó Thiếu Bình sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, hắn tập trung tinh lực, thi triển ra bản thân tuyệt chiêu. Một đạo chói mắt linh lực quang mang từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh trúng đối phương thủ lĩnh. Đối phương thủ lĩnh bị đánh trúng về sau, miệng phun tiên huyết, ngã trên mặt đất. Nhìn thấy thủ lĩnh ngã xuống, đối phương đám tu tiên giả sĩ khí đại giảm. Phó Thiếu Bình bọn hắn thừa thắng xông lên, cuối cùng đem bọn này muốn cướp đoạt bảo vật tu tiên giả đánh lui. Hô, nguy hiểm thật a. Nam Cung Hoàn thở dài một hơi. Chúng ta không thể ở đây dừng lại quá lâu, động tĩnh của nơi này có thể sẽ dẫn tới càng nhiều người. Nham Trường Lao nói. Thế là, bọn hắn cấp tốc thu thập hảo bảo vật, tiếp tục thâm nhập sâu di chỉ ngoại môn. Bọn hắn biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến cùng vị chi chờ đợi bọn hắn, nhưng trong lòng bọn họ tràn đầy dũng khí hòa hy mong, bởi vì bọn họ là vì truy cầu tu tiên chân lý cùng lực lượng cường đại mà tới. Kế tiếp trong thăm dò, bọn hắn lại gặp đủ loại cơ quan hố bay cùng thần bí sinh vật. Mỗi một lần khiêu chiến đều để bọn hắn càng thêm cẩn thận, cũng nhường thực lực của bọn hắn lấy được tăng lên thêm một bước. Bọn hắn tại di chỉ ngoại môn mạo hiểm, giống như là một hồi kinh tâm động phách lữ trình, tràn đầy nguy hiểm, kinh hỉ cùng thu hoạch. Mà bọn hắn cũng ở trong quá trình này, không ngừng mà trưởng thành, hướng về cao hơn tu tiên cảnh giới dạo bước tiến lên. Bọn hắn tại một cái mật thất bên trong phát hiện một cái thần bí truyền tống trận, cái truyền tống trận này nhìn đã có chút cũ nát, nhưng vẫn như cũ tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái truyền tống trận này không biết thông hướng nào, chúng ta muốn thử một chút sao? Phó Thiếu Bình nhìn xem truyền tống trận hỏi. Nham Trường lão suy xét trong chốc lát, chúng ta chạy tới nơi này, không có lý do gì đứt đoạn tục tìm vòi xuống. Không qua mọi người phải cẩn thận, truyền tống quá trình bên trong có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, ta tin tưởng chúng ta có thể ứng đối. Thế là, bọn họ đứng tại trên truyền tống trận, Phó Thiếu Bình dựa theo Nham Trường lão chỉ thị, đem linh lực rót vào truyền tống trận phù văn bên trong. Truyền tống trận quang mang càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem bọn hắn bao phủ trong đó. Một hồi trời đất quay cùng sau đó, bọn hắn biến mất ở di chỉ ngoại môn mật thất bên trong, hướng về nơi chưa biết truyền tống mà đi. Tại truyền tống quá trình bên trong, bọn hắn cảm giác mình phảng phất đặt mình vào vu nhất cái quang quái lục ly thế giới. Trung quanh là đủ loại màu sắc quang mang đang lóe lên, thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, có chút khó chịu. Kiên trì, cũng sắp đến. Nham trưởng lão hô. Cuối cùng, truyền tống đình chỉ, bọn hắn xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này nhìn giống như là một hoa biên, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, còn có một số tản ra ánh sáng dịu dịu linh tuyền. Nơi này nhìn thật mỹ lệ a. Nam Cung Hoàn vui mừng nói. Phó Thiếu Bình cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, nhưng hắn vẫn duy trì cảnh giác. Chúng ta trước tiên nhìn chung quanh một chút có nguy hiểm hay không. Bọn hắn tại trong hoa viên thăm dò, phát giác nơi này hoa cỏ đều ẩn chứa cường đại linh lực. Nam Cung Hoàn không nhịn được muốn ngắt lấy một chút, lại bị Nham Trường Lao ngăn cản. Những hoa cỏ này có thể là vật có chủ, chúng ta đừng lộn xộn. Nham Trường Lao nói. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong vườn hoa của ta? Bọn hắn xoay người nhìn lại, nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi tới. Nữ tử này khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm thoát tục, phản phất là từ trong tranh đi ra tiên tử. Chương 505, 2, chúng ta là không cẩn thận thông qua truyền tống trận tới chỗ này, không có ý định mạo phạm. Phó Thiếu Bình liền vội vàng giải thích. Nữ tử áo trắng liếc nhìn bọn hắn một cái, nếu đã tới, liền đừng lộn xộn những thứ kia. Trong vườn hoa này hoa cỏ cũng là ta chu tâm bồi dưỡng, mỗi một chu cũng có nó công dụng. Thật xin lỗi, chúng ta không biết. Nam Cung Hoàn nói xin lỗi. Nữ tử áo trắng đánh giá bọn hắn một phen, nhìn bộ dáng của các ngươi, là ở di chỉ ngoại môn thám hiểm tu tiên giả đi. Các ngươi có thể đi đến nơi đây, cũng coi như là có chút bản sự. Cô nương, một mình ngươi ở chỗ này sao? Phó Thiếu Bình hỏi. Ừ, ta ở đây đã rất lâu rồi, thủ hộ lấy cái này hoa biên. Nữ tử áo trắng nói. Vậy ngươi đối với cái này di chỉ nhất định hiểu rất rõ a? Nham Trường lão hỏi. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, ta biết đạo nhất chút, nhưng ta sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Cô nương, chúng ta đang tìm kiếm một chút thất truyền công pháp và bảo vật, nếu như ngươi có thể cho chúng ta một chút manh mối, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Phó Thiếu Bình thành khẩn nói. Nữ tử áo trắng nghĩ nghĩ, xem ở các ngươi coi như có lễ phép mặt trên, ta có thể cho các ngươi một cái nhắc nhở. Tại di chỉ chỗ sâu, có một tòa tháp cao, ở trong đó có thể có các ngươi đồ mong muốn. Bất quá, thông hướng tháp cao trên đường hiện đầy nguy hiểm, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, cô đương. Phó Thiếu Bình nói. Nữ tử áo trắng phất phất tay, các ngươi đi thôi, hy vọng các ngươi có thể tìm tới vật mình muốn. Phó Thiếu Bình bọn hắn cáo biệt nữ tử áo trắng, hướng về di chỉ chỗ sâu đi đến. Bọn hắn biết, con đường phía trước càng thêm gian nan, nhưng trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong, bởi vì bọn hắn cách mục tiêu lại tới gần một bước. Theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh lại trở nên âm trầm. Trong bóng tối tựa hồ cất giấu vô số ánh mắt đang dòm ngó bọn hắn. Đại gia cẩn thận, ở đây cảm giác rất nguy hiểm. Phó Thiếu Bình nhỏ giọng nói. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đột nhiên, một đám như ưu linh sinh vật hướng lấy bọn hắn đánh tới. Những sinh vật này không có thực thể, chỉ có nhàn nhạt quang ảnh, nhưng công kích của bọn nó lại hết sức lăng lệ. Đây là vật gì? Nam Cung Hoàn hoảng sợ hỏi. Là ưu linh yêu, bọn chúng chuyên môn công kích linh hồn của con người, đại gia cẩn thận phòng ngự. Nham Trường Lao nói. Bọn hắn vội vàng thi triển ra linh hồn phòng ngự pháp thuật, chống cự ưu linh yêu công kích. Phó Thiếu Bình phát giác thông thường công kích đối với ưu linh yêu không có hiệu quả gì, chỉ có thể dùng linh hồn chi lực mới có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Chúng ta tập trung linh hồn chi lực công kích bọn chúng. Phó Thiếu Bình hô. Ba người bọn họ đem linh hồn chi lực hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo cường đại công kích linh hồn sóng. Ưu linh yêu bị đánh trúng về sau, phát ra một hồi tiếng kêu chói tai, tiếp đó biến mất rồi. Hô, nguy hiểm thật a. Nam Cung Hoàn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tiếp tục đi lên phía trước, bọn hắn thấy được tòa kia tháp cao. Tháp cao cao vút tại trong một mảng bóng tối, tản ra thần bí quang mang. Chính là chỗ đó, chúng ta mau qua tới. Phó Thiếu Bình hưng phấn mà nói. Nhưng mà, tại thông hướng tháp cao trên đường, có một đầu to lớn hồng câu. Trong khe đỏ chảy xuôi nóng bỏng nham tương, trong nham tương thỉnh thoảng bốc lên to lớn bọt khí, tản ra làm cho người hít thở không thông nhiệt khí. Chúng ta làm sao vượt qua đâu? Nam Cung Hoàn nhìn xem hồng câu dầu dĩ nói. Phó Thiếu Bình tìm kiếm khắp nơi lấy có thể vượt qua hồng câu phương pháp. Hắn phát giác hồng câu một bên có một chút nham thạch nhô ra có thể xem như điểm dừng chân. Chúng ta có thể lợi dụng những thứ này nham thạch này qua. Phó Thiếu Bình nói. Nham trưởng lão nhìn một chút, cái này rất nguy hiểm, một khi trượt chân liền sẽ rơi vào trong nham tương. Nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác. Phó Thiếu Bình kiên định nói. Hắn trước tiên bước lên một khối nham thạch, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía dưới một khối nham thạch nhảy xuống. Nam Cung Hoàn cùng Nham trưởng lão cũng theo sát phía sau. Tại nhún nhảy quá trình bên trong, tim đập của bọn hắn gia tốc, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm. Có một lần, Nam Cung Hoàn suýt chút nữa trượt chân, Phó Thiếu Bình kịp thời đưa tay giữ nàng lại. Cẩn thận một chút. Phó Thiếu Bình nói. Đi qua một phen chật vật nhảy bọn hắn cuối cùng thành công vượt qua hồng câu. Đi tới tháp cao dưới, bọn hắn phát giác tháp cao đại môn đóng chặt cửa trên có khắc phức tạp hơn phù văn. Những thứ này phù văn so trước đó còn phức tạp hơn, chúng ta phải mở như thế nào đâu? Nam Cung Hoàn hỏi. Nham trưởng lão cẩn thận nghiên cứu phù văn, những thứ này phù văn tựa hồ cùng thời gian có liên quan, ta nghĩ chúng ta cần tại đặc định thời gian mới có thể mở ra cánh cửa này. Bọn hắn tại tháp cao phía dưới chờ đợi, quan sát đến phù văn biến hóa. Cuối cùng, là mặt trăng lên tới bầu trời đang trung ương trên cửa phù văn lóe ra một đạo ánh sáng chói mắt, đại môn từ từ mở ra. Bọn hắn đi vào tháp cao, bên trong là từng hàng giá sách cùng một chút thần bí dụng cụ. Phó Phó Thiếu Bình ở trên một giá sách tìm được một bản ghi lại thất truyền sách công pháp tịch, Nam Cung Hoàn Tắc thì tại một cái máy đọc thẻ bên cạnh phát hiện một khỏa tản ra lực lượng cường đại bảo thạch. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Phó Thiếu Bình kích động nói. Liên tại bọn hắn lúc cao hứng, tháp cao đột nhiên kịch liệt lay động. Không tốt, có thể là chúng ta chạm phải cơ quan gì. Nham Trường Lao nói. Bọn hắn vội vàng hướng về ngoài tháp chạy tới, tại tháp cao sắp sụp đổ trong nháy mắt, bọn hắn thành công trốn thoát. Nhìn xem sụp đổ tháp cao, trong lòng bọn họ tràn đầy cảm khái. Lần này mạo hiểm thực sự là quá kinh hiểm, nhưng chúng ta cũng thu hoạch tương đối khá. Nam Cung Hoàn nói. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu. Phó Thiếu Bình, Nam Cung Hoàn cùng Nham Trường Lao mang lấy bọn hắn tại trong tháp cao lấy được bảo vật cùng công pháp, hướng về nội môn mà đi. Trên đường, bọn hắn đi qua một mảnh khu rừng rậm rạp. Vùng rừng rậm này ngày bình thường liền tràn ngập một luồng khí tức thần bí, mà lúc này, một loại cảm giác bất an tại trong lòng ba người lan tràn ra. Đại gia để cao cảnh giác, vùng rừng rậm này cảm giác có chút không đúng. Phó Thiếu Bình thấp giọng nói ra, hắn linh lực đã âm thầm tại thể nội vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy hiểm. Nam Cung Hoàn nắm thật chặt trong tay pháp bảo, đó là nàng lúc trước trong mạo hiểm lấy được một kiện phòng ngự tính pháp bảo, lúc này con mắt của nàng cảnh giác quét mắt bốn phía. Nham Trường Lao tắt thì nhắm mắt lại, dùng hắn cường đại linh giác cảm giác động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, một hồi du dương tiếng địch truyền đến. Tiếng địch kia béo von linh hoạt kỳ ảo, phản phất có được một chủng ma lực, nhường tâm thần của người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Nam Cung Hoàn ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly, nàng cảm giác ý thức của mình giống như là bị tiếng địch kia từng điểm nắm kéo. Đây là mê hồn tiếng địch, nhanh giữ vững tâm thần. Nham Trường Lao hét lớn một tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo linh lực che chắn tại ba người chung quanh dâng lên, đem cái kia tiếng địch ảnh hưởng tạm thời ngăn cách ra. Phó Thiếu Bình cũng tỉnh táo lại, hắn cau mày nói ra, bên trong vùng rừng rậm này tại sao có thể có lợi hại như thế mê hồn chi thuật? Xem ra có nhân vật lợi hại từ một nơi bí mật gần đó. Liên tại bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, một đám thân mang kỳ dị phục sức tu tiên giả từ cây lâm trung chậm rãi đi ra. Phục sức của bọn họ bên trên thêu lên đủ loại kỳ quái phù văn, trên mặt của mỗi người đều mang một loại lạnh mạc thần sắc. Đấu chương xong, chương 506, chương 506, ngàn lâm gia tộc bên này, bốn tên hóa thần tu sĩ thình lình xuất hiện. Bọn hắn cái ánh mắt lanh tuấn, thân bên trên tán phát lấy cường đại linh lực ba động, phản phất chung quanh không gian đều bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn mà hơi hơi bặm mẻo. Nham Thạch gia tộc trong lòng mọi người căng thẳng, bọn hắn biết, một hồi kịch liệt sinh tử đỏ sức tức sẽ triển khai. Phó Thiếu Bình đứng tại Nham Thạch gia tộc hàng đầu, ánh mắt của hắn như điện, trong lòng dâng lên vô tận chiến ý, hắn biết rõ cuộc chiến đấu này nguy hiểm, nhưng vì vinh dự của gia tộc cùng an nguy của đồng bạn, hắn không có chút nào ý lùi bước. Hắn hét lớn một tiếng, "Hôm nay, nhất định phải nhường ngàn lâm gia tộc biết rõ chúng ta Nham Thạch gia tộc lợi hại." Nói đi, Phó Thiếu Bình trước tiên phát động công kích. Hắn thi triển ra Đại La Kim Cương ấn, liền thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng màu vàng từ trong tay hắn tuôn ra, hóa thành một tòa kim cương ấn. Cái này kim cương ấn mặt ngoài phủ văn lấp lóe, mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất là cổ xưa thần linh đang thi triển thần uy. Kim cương ấn mang theo hủy thiên diệt mà khí thế, hướng về ngàn lâm gia tộc hai tên tu sĩ hung hăng đập tới. Ngàn lâm gia tộc hai tên tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, không dám buông lỏng chút nào. Một người trong đó thi triển hậu thiên linh bảo, càn khôn lịch loạn phiên. Hắn đem phiên vung lên, trên lá cờ hào quang tỏa sáng, không gian phảng phất đều bị rào loạn rồi. Từng đạo khí lưu màu đen từ trong cờ tuôn ra, cùng Đại La Kim Cương ấn đụng vào nhau. Một thời gian, quang mang vang khắp nơi, không gian đều xuất hiện vặn vẹo gần sóng. Cái tia khí lưu màu đen giống như mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào Kim Cương ấn, tính toán đem hắn tan rã. Phó Thiếu Bình thấy thế, nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này càn khôn nghịch loạn phiên quả nhiên lợi hại, xem ra không thể phất lờ. Hắn lập tức thi triển Tù Thiên Băng Phong ấn, hai tay lần nữa kết ấn, linh khí chung quanh cấp tốc hội tụ, tạo thành từng mảnh dịch tấu trong suốt băng lăng. Những thứ này băng lăng phi tốc hướng về địch nhân mà tới, trong nháy mắt đem cái kia hai tên tu sĩ bao phủ trong đó. Băng lăng lên hàn khí bốn phía, phản phất muốn đem hết thể đều đóng băng. Cái kia hai tên tu sĩ chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, động tác của bọn hắn cũng biến thành chỉ hoan đứng lên. Ngàn lâm gia tộc một tên tu sĩ khác không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn thi triển ra tinh thần luân đao. Liền thấy thân hình hắn lóe lên, trong tay xuất hiện một cái tản ra tinh thần chi quang luân đao. Luân đao vung vẩy ở giữa, từng đạo tinh thần chi lực hóa thành lưỡi dao, hướng về Phó Thiếu Bình tật bắn đi. Tinh thần chi lực vạch phá không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn, phản phất muốn đem không gian đều tê liệt. Phó Thiếu Bình dưới chân bước chân quỷ dị, thân hình thời gian lập lòe, triệu hồi ra minh giới thần miếu Thiên Long thần phụ trợ. Thiên Long thần gầm thét từ minh giới trong thần miếu xông ra, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, đón lấy tinh thần luân đao. Ngọn lửa màu đen cùng tinh thần chi lực đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ không gian đều bị chiếu sáng. Quang mang kia như là mặt trời chói chang chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Nam Cung Hoàn cũng cùng ngàn lâm gia tộc một người tu sĩ triển khai giao phong kịch liệt. Nàng thi triển ra phi thiên phục ma hộ thể, liền thấy trên người nàng ánh sáng lóe lên, một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng đem nàng bao phủ trong đó. Trên màn sáng phủ văn lưu chuyển, tản mát ra cường đại lực phòng ngự. Ngàn lâm gia tộc tên tu sĩ kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, thi triển ra bản thân thần thông. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng phun ra một đạo ánh sáng màu trắng, trong ánh sáng ẩn ẩn có một con to lớn bạch hổ hiện lên. Bạch hổ gầm thét hướng Nam Cung An Huy, hổ trảo vung vẩy ở giữa, không gian đều bị tê liệt. Nam Cung Hoàn sắc mặt nghiêm trọng, nàng biết rõ cái này bạch hổ lợi hại. Trong tay nàng pháp bảo hào quang tỏa sáng, thi triển ra bản mệnh linh ấn phủ. Từng đạo linh phủ từ trong tay nàng bay ra, hóa thành một đạo đạo quang mang, đón lấy bạch hổ. Linh phủ cùng bạch hổ đụng vào nhau, bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh. Bạch Hổ công kích 10 phần mãnh liệt, Nam Cung Hoàn màn ánh sáng không ngừng mà lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công phá. Nham Thạch gia tộc thành viên khác tắc thì liên thủ đối phó Ngàn Lâm gia tộc còn giữ lại tên tu sĩ kia. Bọn hắn thi triển ra 12 thanh kinh lôi kiếm tạo thành thái ớt kiếm trận. 12 thanh kinh lôi kiếm lơ lửng giữa không trung, trên thân kiếm lôi điện lấp lóe, phát ra đùng đùng âm thanh. Kiếm trận vận chuyển ở giữa, từng đạo lôi điện chi lực xen lẫn thành lưới, hướng về địch nhân bao phủ tới. Tên đương Ngàn Lâm gia tộc tu sĩ cũng không hoảng loạn, hắn thi triển ra Hỗn Thiên Châu. Hỗn Thiên Châu tản ra ánh sáng nhu hòa, hắn đem Hỗn Thiên Châu ném đi, Hỗn Thiên Châu trong nháy mắt biến lớn, đem hắn bao phủ trong đó. Hỗn Thiên Châu sức mạnh có thể để thăng hắn một cái tiểu cảnh giới, nhường hắn thực lực đại tăng. Hắn thừa dịp kiếm trận còn chưa hoàn toàn hình thành, thi triển ra bản thân thần thông, một đạo đạo quang mang từ Hỗn Thiên Châu bên trong bắn ra, cùng kinh lôi kiếm trận đụng vào nhau. Lôi điện chi lực cùng quang mang đan vào lẫn nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ di chỉ đều đang run rẩy. Trên mặt đất xuất hiện một từng đạo khe nứt, trên vách tường hòn đá nhao nhao rơi xuống. Linh khí chung quanh biến bắt đầu cuồng bạo, tạo thành từng đạo long quyển phong, gào thét lên bao phủ mà qua. Cái kia long quyển phong giống như quái thú to lớn, cắn nuốt hết thảy. "Hừ, Nham Thạch gia tộc, hôm nay chính là các ngươi diệt vong ngày." Ngàn Lâm gia tộc một người tu sĩ giận dữ hét, "Muốn đánh bại chúng ta, không dễ dàng như vậy." Phó Thiếu Bình lớn tiếng đáp lại nói. Trong chiến đấu kịch liệt, Phó Thiếu Bình phát giác đối phương phòng ngự thập phần cường đại, đơn thuần công kích rất khó lấy được đột phá. Trong lòng của hắn nhất chuyển, nghĩ tới một cái kế sách. Hắn âm thầm thi triển Hỗn Thiên Châu, đề thăng cảnh giới của mình, tiếp đó thi triển ra Càn Khôn Lịch Loạn Trưởng. Một trường này ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều lật quay tới. Càn Khôn Lịch Loạn Trưởng cùng đối phương phòng ngự đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngàn Lâm gia tộc hai tên tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, phòng ngự của bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, lần nữa thi triển ra Đại La Kim Cương Ấn, hung hăng đánh tới hướng bọn hắn. Kim Cương Ấn giống như một tòa đại sơn giống như đè xuống, cái kia hai tên tu sĩ ra sức chống cự, nhưng vẫn là bị Kim Cương Ấn sức mạnh đánh trúng, miệng phun tiên huyết, hướng về sau bay đi. Nam Cung Hoàn bên này, nàng cùng Bạch Hổ chiến đấu cũng tiến nhập giai đoạn đắc liệt. Nàng phát giác Bạch Hổ công kích càng ngày càng mãnh liệt, phòng ngự của mình có chút phí sức. Nàng cắn răng, thi triển ra bản thân rất cường thần thông. Liền thấy trên người nàng hào quang tỏa sáng, một đạo kim sắc quang trụ phóng lên trời, đem Bạch Hổ bao phủ trong đó. Kim sắc trong cột ánh sáng ẩn chứa lực lượng cường đại, không ngừng mà đánh thẳng vào Bạch Hổ. Bạch Hổ trong quang trụ giãy giụa, phát ra trận trận gầm thét. Nam Cung Hoàn thừa cơ phát động phản kích, từng đạo linh phủ hướng về địch nhân mà tới. Linh phủ giống như một vài quả đạn áo, không ngừng mà oanh kích lấy Bạch Hổ. Chương 506-2, chương 506-2, Nham Thạch gia tộc thành viên khác cũng đang cố gắng duy trì lấy thái ớt kiếm trận. Bọn họ linh lực không ngừng mà rót vào trong kiếm trận, nhường kiếm trận uy lực càng thêm cường đại. Kinh lôi kiếm lên lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh, từng đạo lôi điện không ngừng mà oanh kích lấy Hỗn Thiên Châu. Hỗn Thiên Châu mặc dù cường đại, nhưng ở thái ớt kiếm trận công kích đến, cũng bắt đầu xuất hiện lắc lư. Ngàn Lâm gia tộc các tu sĩ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bọn hắn không ngừng mà thi triển thần thông cùng pháp thuật, tính toán đột phá Nham Thạch gia tộc phòng ngự. Chiến đấu tiếng oanh minh, pháp thuật quang mang đan vào một chỗ, để cho người ta hoa mắt. Đi qua một phen cổ chiến, Nham Thạch gia tộc dần dần chiếm cứ thượng phong. Phó Thiếu Bình công kích càng ngày càng mãnh liệt, Ngàn Lâm gia tộc hai tên tu sĩ đã có chút ngăn cản không nổi. Nam Cung Hoàng cũng thành công đem Bạch Hổ đánh lui, nàng thừa cơ phát động phản kích, từng đạo linh phù hướng về địch nhân vọt tới. Tên tu sĩ kia bị linh phù đánh trúng, trên thân ánh sáng lóe lên, không ngừng mà lui lại. Nham Thạch gia tộc thái ớt kiếm trận cũng phát huy ra uy lực cường đại, Hỗn Thiên Châu quang mang dần dần ảm đạm xuống. Ngàn Lâm gia tộc tên tu sĩ kia cảm nhận được áp lực lớn, sắc mặt của hắn biến tái nhợt. "Hừ, xem ra hôm nay các ngươi Ngàn Lâm gia tộc muốn ở chỗ này thất bại." Phó Thiếu Bình la lớn. Ngàn Lâm gia tộc các tu sĩ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lúc này bọn hắn đã vô lực hồi thiên. Tại Nham Thạch gia tộc công kích mãnh liệt dưới, bọn hắn nhao nhao thụ thương. Cuối cùng, Ngàn Lâm gia tộc 4 tên hóa thần tu sĩ bị Nham Thạch gia tộc đánh bại, ngã trên mặt đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, di chỉ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hoàn cảnh chung quanh biến rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Nham Thạch gia tộc người mặc dù nhiên dã có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt của bọn hắn lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. "Chúng ta thắng!" Nam Cung Hoàn hưng phấn mà hô. "Lần này có thể chiến thắng Ngàn Lâm gia tộc, toàn bộ nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực." Phó Thiếu Bình nói. "Đúng vậy a, chúng ta Nham Thạch gia tộc cuối cùng dương mi thổ khí." Thành viên khác cũng nhao nhao hoan hô lên. Bọn hắn bắt đầu thanh lý chiến trường, thu thập Ngàn Lâm gia tộc tu sĩ trên người bảo vật cùng tài nguyên. Những thứ này bảo vật đối với bọn hắn tới nói, là lần này mạo hiểm trọng yếu thu hoạch. Đang hoan hô âm thanh dần dần lắng lại về sau, Nham Thạch gia tộc đám người bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành chiến hậu công việc quan trọng, kiểm kê vật tư cùng phân phối tài nguyên. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn xem như ngoại lai gia nhập Thái Thượng trưởng lão, trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ, bọn hắn đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem tộc nhân bận rộn kiểm điểm từ Ngàn Lâm gia tộc tu sĩ trên thân tịch thu được đủ loại bảo vật. Những thứ này bảo vật có thể nói là rực rỡ muôn màu khiến cho người không kịp nhìn. Có ẩn chứa nồng đậm linh lực linh tinh, cái kia linh tinh giống như trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần, nội bộ linh lực ba động phảng phất như nói chân quý của bọn nó. Còn có đủ loại chân quý thảo dược, những cỏ này thuốc phiến lá lập lòe tia sáng kỳ dị, tản ra xông vào mũi lương khí, bọn chúng là luyện chế cao cấp đan dược trọng yếu tài liệu. Ngoài ra, còn có một số thần bí phù văn khí cụ, phù văn tại khí cụ mặt ngoài lưu truyền lấp lóe, phảng phất cất giấu vô tận huyền bí. Trong gia tộc mấy vị kinh nghiệm phong phú thành viên phụ trách đối với những thứ này bảo vật tiến hành phân loại cùng giám định. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy mỗi một kiện bảo vật, cẩn thận quan sát đặc thù, vận dụng kiến thức của mình cùng kinh nghiệm phán đoán hắn giá trị cùng công dụng. Khối này linh tinh phẩm chất cực cao, ẩn chứa linh lực 10 phần tinh khiết, cũng có thể làm vì gia tộc dự trữ, cung cấp những cái kia đột phá mấu chốt cảnh giới tộc nhân sử dụng. Trong đó một tên thành viên cầm lấy một khối tản ra ánh sáng dịu dịu linh tinh, nghiêm túc nói: "Cái này cây thảo dược tên là Tử Viêm Linh Sâm, cực kỳ hiếm thấy, dùng nó luyện chế đan dược có thể để thăng tu sĩ linh lực cùng nội tính, chúng ta có thể đem hắn giao cho trong gia tộc luyện đan sư, vì mọi người luyện chế một nhóm đan dược." Một tên khác thành viên cũng chỉ vào một cây cỏ thuốc giới thiệu nói: "Mọi người ở đây tiếp tục kiểm kê lúc, đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô: "Mau nhìn, đây là cái gì?" Đám người nhao nhao tụ tập đi qua, liền thấy tại một đống tạp vật ở bên trong, có một tinh xảo ngọc bình. Ngọc bình tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất như nói bất phàm của nó. Phó Thiếu Bình ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, hắn bất động thanh sắc đi lên trước, tiếp nhận ngọc bình, cẩn thận chu đáo. Làm hắn linh lực thăm dò vào trong bình ngọc lúc, sắc mặt của hắn hơi đổi một cái, ngay sau đó lại lộ ra một vòng khó che giấu vẻ kích động. "Cái này lại là Hóa Thần Linh Ngọc Đan." Phó Thiếu Bình nhẹ nói. Bản thân hắn chính là Hóa Thần 3 tầng tu vi, một mực tại đau khổ tìm kiếm đột phá đến Hóa Thần trung kỳ cơ duyên, mà trước mắt cái này quả đáng dược, đúng là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Đối với những thứ khác tài nguyên, hắn cũng không phải là không coi trọng, chỉ là khách quan mà nói, có thể trợ hắn đột phá tu vi bình cảnh đan dược mới là bây giờ rất cần thiết. Nam Cung Hoàn thấy thế, khẽ gật đầu, hắn biết rõ Phó Thiếu Bình tâm tư. Đối với bọn hắn những người tu luyện này tới nói, tu vi để thăng mới là trọng yếu nhất. Tại kiểm kê xong bảo vật về sau, đón lấy tới chính là tư nguyên phân phối. Đây là một cái cần muốn cẩn thận cân nhắc quá trình, vừa muốn cân nhắc đến gia tộc chỉnh thể lợi ích, cũng muốn chiếu cố đến mỗi một vị thành viên cống hiến cùng nhu cầu. Gia tộc thủ lĩnh đưa ra một cái bước đầu phân phối phương án. Hắn đề nghị đem một bộ phận chân quý linh tinh cùng thảo dược làm vì gia tộc công cộng tài nguyên, cất giữ tại gia tộc trong bảo khố, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những thứ này công cộng tài nguyên để cho gia tộc thống nhất quản lý cùng điều phối, dùng vũ gia tộc công việc quan trọng cùng bồi dưỡng thế hệ trẻ tộc nhân. Gia tộc phát triển ly không ra những thứ này công cộng tư nguyên ủng hộ, chúng ta muốn bảo đảm tại đối mặt tương lai khiêu chiến lúc có đủ thực lực tương đối. Thủ lĩnh nghiêm túc nói. Đối với Vu Na Khỏa chân quý hóa thần linh ẩn đan, Phó Thiếu Bình tự nhiên là muốn chiếm làm của riêng, nhưng hắn cũng minh bạch không thể quá trắng trợn. Thế là hắn đứng ra nói ra, lần chiến đấu này ta tuy có một chút mỏng chi công, nhưng là biết rõ gia tộc bồi dưỡng tri ân, ta đối với những khác tài nguyên cũng không quá nhiều nhu cầu, chỉ có viên này hóa thần linh ẩn đan đối với ta đột phá đến hóa thần trung kỳ cực kỳ trọng yếu, ta thu. Gia tộc thủ lĩnh nhìn một chút Phó Thiếu Bình, lại nhìn một chút tộc nhân khác. Hắn biết rõ Phó Thiếu Bình trong chiến đấu biểu hiện, cũng minh bạch cái này quả đan dược đối với Phó Thiếu Bình tầm quan trọng. Thú hồ, Phó Thiếu Bình lực năng đột phá đến hóa thần trung kỳ, đối với Vu gia tộc tới nói cũng là một chuyện tốt, gia tộc thực lực đem nâng cao một bước. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, phải làm, phải làm. Phó Thiếu Bình vội vàng nói cảm ơn, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bình cất kỹ. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định muốn mau chóng tìm địa phương an toàn phục dụng cái này quả đan dược, đột phá đến hóa thần trung kỳ, vì gia tộc tương lai cống hiến càng lớn sức mạnh. Mà tộc nhân khác đã ở đều đâu vào đấy dựa theo phân phối phương án nhận lấy thuộc về mình cái kia phần tài nguyên, mỗi người đều tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể mượn nhờ những tư nguyên này để thăng mình tu vi, nhường gia tộc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tấu chương xong, chương 507, chương 507, mọi người người nhãn tỉnh sáng lên. Nhiên rất nhanh nhưng là nổi giận. Tiến vào tầng bên trong, cần đi qua hỏa diễm thông đạo. Ngọn lửa kia thông đạo tựa như một đầu thiêu đốt cự lòng, vắt ngang ở trước mặt mọi người. Hai bên lối đi trên vách tường, hỏa diễm hùng hùng như thiêu, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Hỏa diễm hiện ra một loại kỳ dị màu sắc, khi thì hỏa hồng, khi thì u lam, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Phó Thiếu Bình đứng tại hỏa diễm trước thông đạo, khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị ngọn lửa đốt bị thương. Nhưng vì tìm tòi tầng bên trong bí mật, vì tìm kiếm có thể tồn tại cao cấp hơn bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, hắn không có chút nào ý lùi bước. Cái này hỏa thông đạo không đơn giản, đại gia cẩn thận. Phó Thiếu Bình nhắc nhở. Nham Thạch gia tộc thành viên khác cũng nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng cảnh giác. Nam Cung Hoàn đứng tại Phó Thiếu Bình bên cạnh, trong ánh mắt của nàng lập lòe ánh sáng trí tuệ, nói ra, chúng ta trước tiên phái mấy người thăm dò một chút ngọn lửa bí lực, xem phải chăng có quy luật mà theo. Đám người cảm thấy đề nghị này không tệ, thế là chọn lựa vài tên tu vi tương đối hơi thấp tộc nhân phía trước đi dò xét. Cái này vài tên tộc người cẩn thận từng ly từng tí bước vào hỏa diễm thông đạo, vừa mới đi vào, hỏa diễm tựa như mãnh liệt như thủy triều hướng bọn hắn đánh tới. Bọn hắn vội vàng thi triển linh khí hộ thuẫn, ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Nhưng mà, cái kia nhiệt độ của ngọn lửa cực cao, linh khí hộ thuẫn tại ngọn lửa thiêu đốt dưới, cấp tốc lóe lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. A, một cái tộc nhân nhịn không được hét thảm một tiếng, hắn linh khí hộ thuẫn cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được ngọn lửa công kích, bị ngọn lửa đả thương cánh tay. Hắn vội vàng lùi lại, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Xem ra ngọn lửa này uy lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Phó Thiếu Bình cau mày nói. Khác thử do xét tộc nhân cũng nhao nhao lui về, trên mặt của bọn hắn đều mang một vẻ hoảng sợ. Mọi người ở đây cảm thấy có chút bó tay không cách nào. Phó Thiếu Bình đột nhiên nghĩ tới chính mình từng tại một bản cổ tịch bên trong thấy qua liên quan tới hỏa diễm lối đi ghi chép. Nghe nói có chút hỏa diễm lối đi, hỏa diễm là có quy luật khả tuần, chỉ cần tìm được ngọn lửa tiết tấu, tại hỏa diễm tương đối hơi yếu thời điểm nhanh chóng thông qua, liền có khả năng an toàn xuyên qua thông đạo. Đại gia không nên hoảng hốt, ta nhớ được có một loại hỏa diễm lối đi, hỏa diễm là có quy luật, chúng ta lại cẩn thận quan sát quan sát. Phó Thiếu Bình nói. Thế là đám người lần nữa đưa ánh mắt về phía hỏa diễm thông đạo. Bọn hắn một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến ngọn lửa biến hóa, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Phó Thiếu Bình cuối cùng phát hiện một chút manh mối. Ngọn lửa kia nhiên thiêu tựa hồ hiện ra một loại chu kỳ tính chất biến hóa, thường cách một đoạn thời gian, ngọn lửa uy lực liền sẽ hơi giảm yếu một ít. Ta phát giác quy luật, hỏa diễm cách mỗi chừng một khắc đồng hồ, uy lực liền sẽ giảm yếu một ít, chúng ta phải bắt được thời cơ này nhanh chóng thông qua. Phó Thiếu Bình hưng phấn mà nói. Đám người nghe xong, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Bọn hắn bắt đầu chờ đợi thời cơ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, một khắc đồng hồ đã đến giờ. Ngọn lửa màu sắc biến hơi mở đi một chút, nhiệt độ cũng có sở hạ hàng. Ngay tại lúc này, Phó Thiếu Bình hô to một tiếng, trước tiên vọt vào hỏa diễm thông đạo. Hắn thi triển ra bản thân phòng ngự mạnh nhất thần thông, toàn thân bị một tầng màu vàng ánh sáng bao phủ, ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp tại hỏa diễm trong thông đạo xuyên thẳng qua. Nam Cung Hoàn theo sát phía sau, nàng thi triển phi thiên phục ma hộ thể, màn ánh sáng màu vàng nóng đem nàng gắt gao bảo vệ. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, tại hỏa diễm bên trong như giẫm trên đất bằng. Tộc nhân khác cũng nhao nhao lấy dũng khí, đi theo Phó Thiếu Bình hòa sau lưng Nam Cung Hoàn, vọt vào hỏa diễm thông đạo. Hỏa diễm mặc dù giảm bớt một chút, nhưng vẫn như cũ mười phần hung mãnh, không ngừng mà đánh thẳng vào phòng ngự của bọn hắn. Có ít người linh khí hộ thuẫn xuất hiện vết rách, bọn hắn cắn chặt răng, liều mạng duy trì lấy hộ thuẫn. Tại hỏa diễm trong thông đạo, Phó Thiếu Bình đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực từ tiền phương truyền đến. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng vận đủ linh lực, ổn định thân hình. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy hỏa diễm lan lộn, phảng phất muốn đem hết thể đều hút vào. Cẩn thận, có vòng xoáy. Phó Thiếu Bình la lớn. Đám người vội vàng dừng bước lại, cảnh giác nhìn phía trước vòng xoáy. Đúng lúc này, trong vòng xoáy đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm trụ, hướng lấy bọn hắn bắn nhanh mà tới. Phó Thiếu Bình không kịp nghĩ nhiều, hắn thi triển ra đại la kim cương ấn, đón lấy hỏa diễm trụ. Kim cương ấn cùng hỏa diễm trụ đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, vang lửa khắp nơi. Mọi người cùng nhau công kích, đánh tan cái này hỏa trụ. Phó Thiếu Bình hô. Đám người nhao nhao thi triển ra bản thân thần thông cùng pháp thuật, một đạo đạo quang mang chiều lên hỏa diễm trụ vào tới. Hỏa diễm trụ đang lúc mọi người công kích đến, dần dần biến trở nên ảm đạm, cuối cùng tiêu tan trong không khí. Hô, nguy hiểm thật a. Đám người thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp buông lỏng, hỏa diễm trong thông đạo lại xuất hiện mới nguy hiểm. Trên mặt đất đột nhiên phun ra từng đạo hỏa diễm suối phun, những ngọn lửa này suối phun uy lực cực lớn, trong nháy mắt đem vài tên tộc nhân vây quanh. Mau tránh ra. Phó Thiếu Bình hô. Đám người nhao nhao thi triển thân pháp, trốn đi hỏa diễm suối phun công kích. Nhưng vẫn có một ít người bị ngọn lửa suối phun đánh trúng, bị thương. Không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được thông qua hỏa diễm lối đi những phương pháp khác. Phó Thiếu Bình nói. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng, Nam Cung Hoàn đột nhiên phát giác lối đi trên vách tường có một chút kỳ quái phù văn. Những thứ này phù văn lập lòe hào quang nhỏ yếu, phản phất cất giấu bí mật gì. Các ngươi nhìn, những thứ này phù văn giống như có quy luật. Nam Cung Hoàn nói. Phó Thiếu Bình đi ra phía trước, cẩn thận quan sát những cái kia phù văn. Hắn phát giác những thứ này phù văn hợp thành một cái cổ xưa trận pháp, mà cái này trận pháp tựa hồ cùng hỏa diễm lối đi hỏa diễm có liên quan. Đây là một cái hỏa diễm khống chế trận pháp, nếu như chúng ta có thể phá giải cái này trận pháp, có lẽ liền có thể khống chế hỏa diễm lối đi hỏa diễm. Phó Thiếu Bình nói. Đám người nghe xong, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn bắt đầu nghiên cứu cái này trận pháp đến, bọn hắn bằng vào chính mình phong phú tri thức cùng kinh nghiệm, dần dần phá giải trận pháp một bộ phận. Còn thiếu một bước cuối cùng rồi, nhưng mà cần phải có người đi phát động trận pháp hạch tâm. Phó Thiếu Bình nói. Để ta đi. Nam Cung Hoàn sung phong nhận việc nói. Phó Thiếu Bình có chút bận tâm nhìn xem nàng, nói ra, cái này rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải đi không? Nam Cung Hoàn kiên định gật gật đầu, nói ra, vì đại gia có thể an toàn thông qua hỏa diễm thông đạo, ta nguyện ý thử một lần. Chương 507-2, nói đi, Nam Cung Hoàn hướng về trận pháp hạch tâm đi đến. Khi nàng tới gần trận pháp nồng cốt hỏa diễm đột nhiên trở nên càng thêm hung mãnh, phản phất muốn đem nàng thôn phệ. Nhưng Nam Cung Hoàn không thối lui chút nào, nàng thi triển ra phi thiên phục ma hộ thể, toàn lực ngăn cản ngọn lửa công kích. Cuối cùng, Nam Cung Hoàn thành công kích phát trận pháp hạch tâm. Trận pháp hào quang tỏa sáng, hỏa diễm lối đi hỏa diễm dần dần biến ôn thuận đứng lên. Thành công. Đại gia nhanh thông qua. Phó Thiếu Bình hô. Đám người hoan hô, nhanh chóng xuyên qua hỏa diễm thông đạo. Cuối cùng, bọn hắn thành công đi tới tầng bên trong. Tầng bên trong cảnh tượng để bọn hắn rất là sợ hãi thán phục. Nơi này không gian 10 phần rộng lớn, bốn phía trưng bày đủ loại thần bí khí cụ cùng bảo vật. Tại đàng trung ương, có một tòa to lớn thạch đài, trên bệ đá đặt vào một cái tản ra rượu nhãn quang mang bảo dương. Cái kia trong hòm đáo nhất định cất giấu chân quý bảo vật. Có người hưng phấn mà nói. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đi lên thạch đài, nhìn xem cái kia bảo dương. Trên hòm đáo khắc đầy phù văn, tản ra cường đại linh lực ba động. Cái này bảo dương tựa hồ được cho thêm phong ấn, cần phá giải phù văn mới có thể mở ra. Phó Thiếu Bình nói. Thế là bọn hắn lần nữa bắt đầu nghiên cứu trên hòm đáo phù văn. Đi qua một phen cố gắng, bọn hắn cuối cùng phá giải phù văn, mở ra bảo dương. Trong hòm đáo hào quang tỏa sáng, bên trong tồn phóng một kiện thần khí cùng một bản tu luyện bí tịch. Thần khí này uy lực thập phần cường đại, có nó, gia tộc chúng ta thực lực đem nâng cao một bước. Phó Thiếu Bình hưng phấn mà nói. Cái này tu luyện bí tịch cũng rất chân quý, bên trong ghi lại cao thâm tu luyện pháp môn, chúng ta có thể mang về nhường tộc nhân tu luyện. Nam Cung Hoàn nói. Mọi người ở đây đắm chìm tại trong vui sướng thời điểm, đột nhiên, trung quanh không gian lóe lên quang mang. Lần lượt từng thân ảnh từ trong ánh sáng nổi lên, những thứ này thân ảnh tản ra khí tức cường đại, chính là Ngàn Lâm gia tộc tu sĩ khác. Hừ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tìm đến nơi này. Hôm nay, các ngươi đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Ngàn Lâm gia tộc một người tu sĩ lạnh lùng nói. Nham Thạch gia tộc trong lòng mọi người căng thẳng, bọn hắn vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, bây giờ đã có chút mỏi mệt. Nhưng vì bảo hộ bảo vật, bọn hắn không có chút nào ý lùi bước. Muốn đoạt đi bảo vật, không dễ dàng như vậy. Phó Thiếu Bình lớn tiếng nói. Một hồi chiến đấu mới sắp bộc phát, Nham Thạch gia tộc đám người nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cùng Ngàn Lâm gia tộc các tu sĩ lần nữa bày ra sinh tử đọ sức. Phó Thiếu Bình biết rõ một trận chiến này gian khổ, hắn nhìn bên người tộc nhân, la lớn, đại gia không cần phải sợ, chúng ta vì vinh dự của gia tộc mà chiến, vì thủ hộ chúng ta bảo vật mà chiến. Tộc nhân nhao nhao hưởng ứng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Ngàn Lâm gia tộc các tu sĩ trước tiên phát động công kích, bọn hắn thi triển ra đủ loại cường đại thần thông cùng pháp thuật, hướng về Nham Thạch gia tộc đám người công tới. Nham Thạch gia tộc đám người cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bọn hắn nhao nhao thi triển mình tuyệt kỹ sở trường, đón lấy địch nhân. Phó Thiếu Bình thi triển ra Đại La Kim Cương Ấn, đón lấy Ngàn Lâm gia tộc một cái hóa thần tu sĩ công kích. Kim Cương Ấn cùng đối phương pháp thuật đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, quang mang vang khắp nơi. Nam Cung Hoàng Tắc thì thi triển ra Phi Thiên Phục Ma hộ thể, ngăn cản công kích của địch nhân. Trong tay nàng pháp bảo hào quang tỏa sáng, từng đạo linh phù hướng về địch nhân vọt tới. Tộc nhân khác cũng từng người tự chiến, bọn họ cùng Ngàn Lâm gia tộc các tu sĩ triển khai giao phong kịch liệt. Hỏa diễm trong thông đạo vừa mới trải qua mọi mệnh phán phất tại thời khắc này bị bọn hắn quên sạch sành sanh, toàn thân bọn họ tâm địa vùi đầu vào trong chiến đấu. Trong chiến đấu, Phó Thiếu Bình phát giác Ngàn Lâm gia tộc các tu sĩ tựa hồ tại phối hợp với một loại nào đó chân pháp, công kích của bọn họ càng thêm có tổ chức tính chất cùng tính cân đối. Đại gia cẩn thận, bọn hắn giống như đang thi triển trận pháp. Phó Thiếu Bình hô. Nham Thạch gia tộc đám người vội vàng điều chỉnh chiến thuật, bọn hắn bắt đầu phối hợp lẫn nhau, tính toán đánh vỡ Ngàn Lâm gia tộc trận pháp. Đi qua một phen khổ chiến, Nham Thạch gia tộc đám người dần dần tìm được Ngàn Lâm gia tộc sở hở của trận pháp. Phó Thiếu Bình dẫn theo vài tên tộc nhân, tập trung lực lượng công kích trận pháp bạc nhược điểm. Chính là chỗ này, mọi người cùng nhau công kích. Phó Thiếu Bình hô. Đám người nhao nhao thi triển ra công kích mạnh nhất của mình, hướng về sở hở của trận pháp công tới. Khi bọn hắn công kích mạnh lên dưới, Ngàn Lâm gia tộc trận pháp cuối cùng bị phá vỡ. "Hừ, các ngươi trận pháp cũng không gì hơn cái này." Phó Thiếu Bình lớn tiếng nói. Ngàn Lâm gia tộc các tu sĩ gặp trận pháp bị phá, trong lòng có chút bối rối. Nhưng bọn hắn rất nhanh lại tổ chức lần nữa đứng lên, tiếp tục cùng Nham Thạch gia tộc đám người chiến đấu. Chiến đấu càng kịch liệt, song phương đều có không ít người thụ thương. Nham Thạch gia tộc một cái tộc nhân bất hạnh bị địch nhân đánh trúng, ngã trên mặt đất. Không thể để cho đồng bạn hy sinh vô ích, chúng ta muốn càng thêm cố gắng. Phó Thiếu Bình hô. Mọi người đấu trí bị nhen lửa, công kích của bọn họ càng thêm mãnh liệt. Tại thời khắc mấu chốt, Phó Thiếu Bình thi triển ra bản thân rất cường thần thông, Càn Khôn Lịch Loạn Trưởng. Một trường này ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều lật quay tới. Càn Khôn Lịch Loạn Trưởng hướng về Ngàn Lâm gia tộc thủ lĩnh công tới, thủ lĩnh kia cảm nhận được uy hiếp to lớn, hắn vội vàng thi triển ra bản thân phòng ngự thần thông, ngăn cản Phó Thiếu Bình công kích. Nhưng Phó Thiếu Bình Càn Khôn Lịch Loạn Trưởng uy lực lớn, thủ lĩnh kia phòng ngự thần thông dưới một trường này xuất hiện vết rách. Phó Thiếu Bình thừa cơ phát động lần công kích thứ hai, Đại La Kim Cương Ấn lần nữa đánh tới hướng thủ lĩnh kia. Thủ lĩnh kia bị Phó Thiếu Bình công kích đánh trúng, miệng phun tiên huyết, hướng về sau bay đi. Thủ lĩnh, Ngàn Lâm gia tộc tu sĩ khác thấy thế, nhao nhao vây lại. Nham Thạch gia tộc đám người nhân cơ hội này phát động công kích mãnh liệt. Ngàn Lâm gia tộc các tu sĩ lâm vào hỗn loạn, bọn hắn bắt đầu liên tục bại lui. Cuối cùng, Ngàn Lâm gia tộc các tu sĩ bị Nham Thạch gia tộc đám người đánh bại, nhao nhao ngã trên mặt đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, Nham Thạch gia tộc đám người mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trên mặt của bọn hắn lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta thắng! Nam Cung Hoàn hưng phấn mà hô. Lần này may mắn mà có mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể lấy đắc thắng lợi. Phó Thiếu Bình nói. Đúng vậy a, chúng ta bảo vệ bảo vật, vì gia tộc lập được đại công. Tộc nhân khác cũng nhao nhao hoan hô lên. Bọn hắn thu thập hảo bảo vật, chuẩn bị rời đi tầng bên trong. Lúc rời trên đường, bọn hắn lại gặp một chút nguy hiểm, nhưng bằng vào trí tuệ của bọn hắn cùng dũng khí, đều nhất nhất hóa giải. Cuối cùng, bọn hắn thành công đi ra di chỉ. Khi bọn hắn về đến gia tộc thời điểm, bị tộc nhân hoan nghênh nhiệt liệt. Các ngươi là gia tộc anh hùng. Các tộc nhân hoan hô đạo. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đem bảo vật cùng tu luyện bí tịch giao cho gia tộc thủ lĩnh, gia tộc thủ lĩnh hết sức cao hứng. Lần này các ngươi vì gia tộc mang đến thu hoạch khổng lồ, gia tộc tương lai đem càng thêm quang minh. Gia tộc thủ lĩnh nói. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn khiêm tốn nói ra, cái này cũng là mọi người cùng nỗ lực kết quả. Tấu chương xong, chương 508, chương 508, Phó Thiếu Bình tìm được một chỗ tĩnh mịch chi địa, nơi đây bốn phía mây mù nhiễu, linh khí mờ mịt. Hắn biết rõ, lần này bế quan cực kỳ trọng yếu, có chút sai lầm liền có thể phí công đọc sức, bởi vậy nhất thiết phải tìm được một chỗ không bị bên ngoài quấy nhiễu chỗ. Hắn chậm rãi bước vào nơi bế quan, đó là một gian bố trí đơn giản lại lộ ra khí tức thần bí thạch thất. Trong thạch thất, linh khí hội tụ thành vầng sáng nhàn nhạt, phản phất tại hoan nên hắn đến. Phó Thiếu Bình xếp bằng ở thạch thất trung ương, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một mai linh đan. Cái này mai linh đan tên là Huyền Linh Tạo Hóa Đan, chính là hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở mới lấy được chân quý bảo vật. Thử đan ẩn chứa vô tận linh lực, là đột phá hóa thần tầng 4 mấu chốt trợ lực. Hắn nhẹ khẽ vuốt linh đan, cảm thụ được trong đó mênh mông linh lực ba động, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Hít sâu một hơi, Phó Thiếu Bình chậm rãi đem linh đan để vào trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ đậm đà linh lực tại trong miệng hắn tràn ngập ra, theo yết hầu chảy xuôi mà xuống, dung nhập trong kinh mạch của hắn. Hắn vội vàng vận chuyển lên Thanh Đế Trường Sinh Quyết dẫn dắt đến cái này cỗ linh lực tại thể nội lưu chuyển. Thanh Đế Trường Sinh Quyết chính là một môn cổ xưa mà cường đại tu tiên công pháp, tương truyền là hơn cổ Thanh Đế sáng tạo. Cái này cửa công pháp lấy trường sinh làm hệ tầm, người tu luyện không chỉ có thể để thăng thực lực bản thân, còn có thể duyên niên đích thọ. Phó Thiếu Bình thở nhỏ tu luyện này công pháp, đối nó huyền bí sớm đã có lĩnh ngộ. Theo hắn vận chuyển công pháp, cái kia cố linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh không ngừng, giống như một đầu cường giả cự long, theo cố định lộ tuyến du động. Mới đầu, linh lực xung kích nhường Phó Thiếu Bình cảm thấy đau đớn một hồi. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này phảng phất muốn đem kinh mạch của hắn nứt vỡ, mỗi một tấc da thịt đều thừa nhận áp lực lớn. Nhưng Phó Thiếu Bình cắn chặt răng, cố nén thống khổ, tiếp tục dẫn dắt đến linh lực lưu chuyển. Hắn biết rõ, chỉ có đột phá cái này nhất thời nan quan, mới có thể nên đón thực lực bay vọt. Theo thời gian rời đổi, Phó Thiếu Bình dần dần thích ứng linh lực xung kích. Kinh mạch của hắn tại linh lực tầm bổ phía dưới biến càng ngày càng cứng cỏi, vùng đan điền linh lực cũng đang không ngừng ngưng kết. Hắn một cách hết sức chăm chú mà vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết, đem mỗi một tia linh lực đều dẫn đạo đến nơi cần nhất. Tại linh lực tầm bổ dưới, Phó Thiếu Bình cơ thể xảy ra biến hóa kỳ diệu. Xương cốt của hắn trở nên càng thêm cứng rắn, phản phất có thể thừa nhận được ngàn quân chi lực, cơ thể của hắn trở nên càng thêm căng đầy, ẩn chứa vô tận lực bộc phát, da của hắn cũng biến thành óng ánh trong suốt, tản ra quang mang nhàn nhạt. Những biến hóa này nhường Phó Thiếu Bình cảm thấy vô cùng kinh hỉ, hắn biết, chính mình cách đột phá đã càng ngày càng gần. Nhưng mà, đột phá cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại Hóa Thần 3 tầng đến tầng 4 thời khắc mấu chốt, Phó Thiếu Bình gặp sức cản mạnh. Đó là một đạo bình chướng vô hình, ngăn trở hắn bước chân tiến tới. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, linh lực đều không thể xông phá cái này lớp bình phong. Phó Thiếu Bình rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ, cưỡng ép đột phá sẽ chỉ làm chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Hắn cần muốn tìm một loại càng thêm xảo diệu phương pháp tới đột phá đạo cửa ải khó này. Hắn nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm ngộ Thanh Đế Trường Sinh Quyết áo nghĩa. Đang minh tưởng ở bên trong, Phó Thiếu Bình phảng phất thấy được bên trên cổ Thanh Đế tại tu luyện này công pháp lúc chẳng cảnh. Thanh Đế dáng người vĩ ngạn, khí tức bằng bạc, hắn trong tu luyện không ngừng đột phá tự ngã, cuối cùng đạt đến trường sinh bất lão cảnh giới. Phó Thiếu Bình từ Thanh Đế trong tu luyện lấy được gợi ý, hắn hiểu được rồi, đột phá không chỉ là dựa vào cường đại linh lực, càng cần hơn tâm cảnh thăng hoa. Hắn điều chỉnh tâm tình của mình, buông xuống trong lòng tạp niệm, đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào Thanh Đế Trường Sinh Quyết trong thế giới. Hắn cảm nhận được linh khí trong thiên địa, cùng trong cơ thể mình linh lực hô ứng lẫn nhau. Hắn dẫn dắt đến cỗ này thiên địa linh khí, cùng trong cơ thể linh lực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ lực lượng cường đại hơn. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, cái kia đạo bình chướng vô hình cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, toàn lực vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết, đem tất cả linh lực đều tụ trung một chỗ, hướng về vết nứt kia mãnh liệt tiến lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia lớp bình phong cuối cùng bị xông phá rồi. Phó Thiếu Bình thành công đột phá đến Hóa Thần tầng 4. Một cỗ cường đại linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tràn ngập tại toàn bộ trong thạch thất. Hắn từ từ mở mắt, trong mắt lập lòe vui sướng quan mang. Đột phá đến Hóa Thần tầng 4 về sau, Phó Thiếu Bình cảm nhận được thực lực bản thân cái kia phiên tiên phúc địa biến hóa, phản phất hắn đã đứng ở một cái cao độ toàn mới, quan sát đã từng trải qua chính mình. Đầu tiên, hắn đối với linh lực trưởng không đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Phía trước, hắn mặc dù có thể vận dụng thuần thục linh lực tiến hành công kích, phòng ngự cùng tu luyện, nhưng bây giờ, mỗi một tia linh lực đều tựa như đã trở thành một phần của thân thể hắn, có thể tùy tâm sở dụng điều động. Hắn có thể trong nháy mắt đem linh lực ngưng tụ vào đầu ngón tay, hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn, dễ dàng xuyên thấu mấy mét dày cự thạch. Mà khi hắn cần phòng ngự lúc, linh lực sẽ tự động tại trung quanh thân thể tạo thành một tầng bền bỉ hộ thuẫn, không chỉ có thể ngăn cản thông thường công kích, liền một chút cường đại pháp thuật xung kích, cũng chỉ có thể tại trên lá chắn bảo vệ tóe lên yếu ớt gợn sóng. Đang cảm giác phương diện, Phó Thiếu Bình năng lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Hắn linh thức giống như một trương vô hình lưới lớn, hướng bốn phía khuyết tán ra. Tại Di Vãng, hắn linh thức phạm vi hoặc hứa trích có thể bao trùm vài dặm chi địa, mà bây giờ, cái phạm vi này trong nháy mắt khuyết trương lớn đến hơn 10 dặm. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được cảnh vật chung quanh bên trong mỗi một tia linh lực di động, mỗi một cái sinh vật khí tức, thậm chí là ẩn nút trong bóng tối nhỏ bé dị động cũng không chạy khỏi hắn phát giác. Có một lần, một cái hóa hình kỳ yêu thú lặng lẽ tiềm phục tại cách hắn bên ngoài mấy dặm cây lâm trùng, ý đồ đánh lén, nhưng mà Phó Thiếu Bình tại nó vừa mới có hành động thời điểm, liền đã phát giác sự hiện hữu của nó, thoải mái mà hóa giải tràn nguy cơ này. Pháp thuật của hắn uy lực càng là có bay vọt về chất. Thanh Đế Trường Sinh Quyết bên trong một chút cao dài pháp thuật, phía trước hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng bây giờ, những pháp thuật này trong tay hắn cho thấy uy lực chân chính. Tỷ như một cửa trong đó tên là Thanh Đế Ngự Một Thuật pháp thuật, trước đó hắn thi triển lúc chỉ có thể triệu hồi ra vài quặng cường tráng cây cối làm vì thủ đoạn công kích, mà bây giờ, theo hắn tâm niệm vừa động, mảng lớn rừng rậm phảng phất từ dưới mặt đất tuôn ra, cây cối chọc trời, bộ rễ giao thoa, tạo thành một cái cường đại công kích trận liệt. Mỗi một cái nhánh cây đều ẩn chứa cường đại linh lực, một khi phát động công kích, liền như là vô số lợi tiễn tề phát, uy lực kinh người. Chương 508-2, tại trên kỹ xảo chiến đấu, Phó Thiếu Bình cũng có lĩnh ngộ mới. Thân pháp của hắn trở nên càng thêm nhạy bén, phản phất có thể cùng không khí hòa làm một thể. Đang cùng đối thủ giao phong lúc, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn có thể tại trong nháy mắt biến đổi vị trí, xuất hiện tại địch người không tưởng tượng được chỗ, cấp cho một kích chí mạng. Hơn nữa, hắn đối với tiết tấu chiến đấu chắc chắn cũng càng thêm tinh chuẩn, có thể căn cứ vào công kích của đối thủ cùng sơ hở, xảo diệu điều cả chiến thuật của mình, làm cho chính mình từ đầu đến cuối ở vào chiến đấu địa vị chủ động. Không chỉ có như thế, Phó Thiếu Bình cường độ thân thể cũng đạt tới một cái làm cho người sợ hãi than trình độ. Xương cốt của hắn giống như thép tinh chế tạo, cơ bắp ẩn chứa lực lượng vô tận. Cho dù là đối mặt cường đại vật lý công kích, thân thể của hắn cũng có thể tiếp nhận xuống. Phó Thiếu Bình chính đắm chìm tại đột phá Hóa Thần tầng 4 sau vui sướng cùng đối với thực lực bản thân trong cảm ngộ, lại đột nhiên bị một hồi dồn dập tiếng chuông đánh gãy. Cái kia tiếng chuông giống như một nhớ trọng truy, hung hăng gõ trong lòng của hắn, nhường hắn trong nháy mắt từ tu luyện trong say mê giật mình tỉnh giấc. Hắn nhướng mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đợi hắn đi ra thạch thất, liền nhìn vào trong gia tộc các đệ tử thần sắc đội vàng, bầu không khí khẩn trương đè nén phảng phất có thể chảy ra nước. Ngày bình thường yên tĩnh gia tộc lãnh địa lúc này hỗn loạn tương mừng, các đệ tử có đang khẩn trương mà bố trí phòng ngự trận pháp, có đang chuyên trở vũ khí, còn có tại trấn an bị hoảng sợ tộc nhân. Thái thượng trưởng lão, Thiên Diệp gia tộc đột nhiên xuất lĩnh số lớn nhân mã giết tới đây, xem ra kẻ đến không tiện a. Một cái đệ tử trẻ tuổi lo lắng hướng Phó Thiếu Bình bẩm báo, trên trán tràn đầy mồ hôi, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi cùng lo nghĩ. Phó Thiếu Bình ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như điện, phản phất có thể xuyên thấu cái này cẩn trương không khí, nhìn thấy phương xa nguy cơ sắp đến. Hắn khẽ ngẩng đầu, mong hướng gia tộc bên ngoài cái kia tràn ngập bụi đất phương hướng, ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cổ khí tức cường đại đang hướng về bên này mãnh liệt mà đến, khí tức kia bên trong xen lẫn nồng nặc địch ý cùng tham lam. Hừ, Thiên Diệp gia tộc, lần này ngược lại là lòng can đảm không nhỏ. Phó Thiếu Bình lạnh rên một tiếng, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tới đến gia tộc phía trước trên trận địa. Sự xuất hiện của hắn, phản phất cho hốt hoảng tộc nhân rót vào một châm thuốc trợ tim, không thiếu đệ tử trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng cùng đấu trí. Lúc này, Thiên Diệp gia tộc người mã cũng tại Nham Thạch gia tộc lãnh địa phía trước dừng lại. Thiên Diệp gia tộc trưởng tộc Thiên Diệp Hùng đứng ngạo nghễ ở trước đám người phương, thân mang hoa lệ trường bào, đầu đội thật cao mũ miệng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cao cao tại thượng ngạo mạn. Hắn đi theo phía sau mấy vị hóa thần cảnh giới cao thủ, người người khí tức bất phàm, thân bên trên tán phát lấy cường đại linh lực ba động. Lại sau này, là đông đảo thực lực không tầm thường tộc nhân, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, ánh mắt hung ác, phảng phất một đám đói bụng sói hoang, đang nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Nham Thạch gia tộc lãnh địa. Phó Thiếu Bình, hôm nay chính là ngươi Nham Thạch gia tộc diệt vong ngày. Thiên Diệp Hùng phách lối hô lớn, âm thanh tại trống trải tràng địa thượng quân quần, tràn đầy khiêu khích cùng uy hiếp. Trong mắt của hắn lập loè tham lam cùng ngoan lệ qua mang, phảng phất đã thấy Nham Thạch gia tộc tài phú cùng lãnh địa đều trở thành vật trong túi của hắn. Phó Thiếu Bình đứng tại Nham Thạch gia tộc trước mọi người, thần sắc ung dung bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Diệp Hùng, nhàn nhạt nói ra: "Thiên Diệp Hùng, ngươi vô cớ xuất lĩnh tộc nhân tiến đánh ta Nham Thạch gia tộc, chẳng lẽ sẽ không sợ gây nên những gia tộc khác không vừa lòng cùng Tiên Môn trách phạt sao?" Thiên Diệp Hùng cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần tình khinh thường: "Hừ, Tiên Môn. Bây giờ Tiên Môn ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thời gian rỗi quản chuyện của chúng ta. Ta Thiên Diệp gia tộc coi trọng ngươi Nham Thạch gia tộc lãnh địa cùng tài nguyên, hôm nay liền muốn đem hắn toàn bộ cướp đi. Thứ thời, liền quay quay đầu hàng, hoặc hứa hoàn có thể lưu các ngươi một đầu sinh lộ." Si tâm vọng tưởng, muốn đoạt lấy ta Nham Thạch gia tộc liền hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Phó Thiếu Bình giận quát một tiếng, trong tay linh lực phun trào, giải kiếm xuất vỏ. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí bén nhọn phóng lên trời, giống như một đạo tia chớp màu bạc, phá vỡ bầu trời, nhường không khí chung quanh đều tựa như lặp lại. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Thiên Diệp Hùng ra lệnh một tiếng, Thiên Diệp gia tộc đám người giống như thủy triều dâng lên. Bọn hắn kêu gào, cơ vũ khí, hướng về Nham Thạch gia tộc trận địa phát khởi công kích mãnh liệt. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, Nham Thạch gia tộc các đệ tử cũng nhao nhao phấn khởi phản kháng. Một thời gian, tiếng la giết, pháp thuật tiếng va chạm, vũ khí tương giao âm thanh đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ lãnh địa. Phó Thiếu Bình tắc thì trực tiếp xông về phía Thiên Diệp Hùng, thân hình hắn như điện, kiếm pháp lăng lệ vô cùng. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại linh lực, lưỡi kiếm xẹt qua chỗ, không khí đều bị tê liệt, phát ra trận trận tiếng rít. Thiên Diệp Hùng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn thi triển ra Thiên Diệp gia tộc tuyệt học, trường đao trong tay lập lòe hàn quang, đao khí ngang dọc, cùng Phó Thiếu Bình triển khai giao phong kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh đao quang đan xen vào nhau, linh lực va chạm phát ra trận trận tiếng vang mình, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Phó Thiếu Bình, ngươi mặc dù đột phá đến hóa thần tầng 4, nhưng muốn ngăn cản ta Thiên Diệp gia tộc toàn lực tiến công, còn chưa đủ. Thiên Diệp Hùng một bên cùng Phó Thiếu Bình kịch chiến, một bên la lớn. Hắn tính toán trên khí thế áp đảo Phó Thiếu Bình, nhường hắn tâm sinh e ngại. Phó Thiếu Bình lại không sợ chút nào, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin. Thiên Diệp Hùng, hôm nay ta nhất định muốn để ngươi biết, ta Nham Thạch gia tộc không phải dễ khi dễ. Coi như dùng hết cuối cùng một tia linh lực, ta cũng sẽ không để ngươi được xính. Tại hai người kịch chiến đồng thời, các hóa thần cảnh giới cao thủ cũng nhao nhao giao thủ. Nham Thạch gia tộc hắn các trưởng lão mặc dù thực lực kém hơn một chút, nhưng ở Phó Thiếu Bình sau khi đột phá khí thế cường đại cổ vũ dưới, cũng bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn thi triển ra riêng mình tuyệt kỹ sở trường, cùng Thiên Diệp cao thủ của gia tộc nhóm đánh khó phân thắng bại. Mà ở phía dưới, phổ thông đệ tử đám bọn chúng chiến đấu đồng dạng bị liệt. Nham Thạch gia tộc các đệ tử bằng vào người đối diện vườn thủ hộ chi tâm, ương ngạnh chống cự lại Thiên Diệp gia tộc tiến công. Bọn hắn mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng lại không thối lui chút nào, dùng mình sinh mệnh cùng tiên huyết bảo vệ gia tộc tôn nghiêm cùng vinh dự. Trong chiến đấu, có một vị đệ tử trẻ tuổi tên là Lâm Vũ. Hắn ngày bình thường chăm chỉ tu luyện, mặc dù thực lực trong gia tộc không tính nô gia, nhưng lúc này lại cho thấy dũng khí phi phàm cùng nghị lực. Hắn tay cầm trường kiếm, cùng mấy tên Thiên Diệp gia tộc đệ tử chiến đấu kịch liệt. Mặc dù hắn trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, không có chút nào ý lùi bước. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản chúng ta?" Một cái Thiên Diệp gia tộc đệ tử chào tiếu đạo, cơ trường đao hướng về Lâm Vũ chém tới. Lâm Vũ cắn chặt răng, né người như chớp, xảo diệu tránh đi một kích này. Tiếp đó hắn nhìn đúng thời cơ, giai kiếm nhất vùng, đâm trúng cánh tay của đối phương. Tên kia Thiên Diệp gia tộc đệ tử kêu thảm một tiếng, trường đao trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Muốn đoạt lấy gia viên của chúng ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Vũ la lớn, sĩ khí đại trấn. Đấu chương xong, chương 509, Thiên Diệp gia tộc năm tên hóa thần tu sĩ giống như năm đầu hùng mãnh cự thú, trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Một vị trong đó tên là Thiên Diệp Viêm tu sĩ, thi triển Viêm Ngục Phần Thiên Thuật. Liền thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, không khí chung quanh trong nháy mắt biến nóng bỏng vô cùng. Từng đạo hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, cấp tốc hội tụ thành một mảnh hỏa hải, hướng về nham thạch gia tộc trận địa bao phủ mà đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, mặt đất bị nướng đến tiêu hắc, nham thạch cũng bắt đầu hòa tan, rất nhiều nham thạch gia tộc đệ tử còn chưa phản ứng lại, liền bị liệt diễm thôn vệ, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một vị khác tên là Thiên Diệp Gió tu sĩ, thế ra hắn hậu thiên linh bảo phong linh phiến. Cái này cây quạt nhìn như phổ thông, nhưng vô ở giữa, lại có thể dẫn phát sức gió cường đại. Hắn dùng lực vỗ một cái, cuồn phong gào thét dựng lên, tạo thành một đạo to lớn long quyển phong. Long quyển phong cuốn lấy cát đá cùng tạp vật, giống như một đầu cuồng bạo cự thú, hướng về nham thạch gia tộc phòng ngự trận pháp bổ nhào qua. Chỗ đến, cây cối bị nổ tận gốc, công sự phòng ngự cũng bị phá hủy hầu như không còn. Mà Thiên Diệp Lôi Tắc thì thi triển Lôi Đình Vạn Quân Chú. Hai tay của hắn nâng cao, trên người linh lực điên cuồng phun trào, một đạo đạo tử sắc lôi điện tại trùng quanh hắn lấp lóe. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, vô số đạo lôi điện hướng về nham thạch gia tộc các đệ tử bổ xuống. Lôi tốc độ điện cực nhanh, sức mạnh kinh người, mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy diệt sức mạnh, không thiếu đệ tử bị lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành than cốc. Thiên Diệp Thổ Tắc thì vận dụng đại địa lao tù thuật hai chân hắn đạp mạnh mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau đó, từng khối nham thạch to lớn từ dưới đất tuôn ra, cấp tốc tổ hợp thành một tòa kiên cố lao lung, đem một chút nham thạch gia tộc đệ tử giam ở trong đó. Trên lồng giam còn lập lòe một tầng hào quang màu vàng đất, khiến cho người bị kẹt khó mà đột phá. Thiên Diệp Thủy Tế ra hậu thiên linh bảo Huyền Băng Ngọc Bình nhẹ nhàng bung lên, trong bình tuôn ra vô số dịch tấu trong suốt băng truy. Những thứ băng nhũ này tại linh lực khu động dưới, giống như một nhóm lợi tiễn, hướng về địch nhân mà tới. Băng truy những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng, rất nhiều nham thạch gia tộc đệ tử bị băng truy xuyên thấu cơ thể, trong nháy mắt bị đông thành tự băng. Đối mặt Thiên Diệp gia tộc công kích mãnh liệt, Phó Thiếu Bình ánh mắt lanh tuấn, không hề sợ hãi. Hắn biết rõ, bây giờ là nham thạch gia tộc mấu chốt sinh tử thời khắc, chính mình tuyệt không thể lùi bước. Phó Thiếu Bình đầu tiên thi triển Đại La Kim Cương ấn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, cấp tốc hóa thành một cái cự đại kim cương ấn. Kim cương ấn tản ra cường đại linh lực ba động, trung quanh không gian đều bị bóp méo. Phó Thiếu Bình bỗng nhiên đem kim cương ấn hướng về Thiên Diệp Viêm Hỏa Hải đẩy đi, trong miệng hô to, "Phá!" Màu vàng kim cương ấn giống như một viên sao băng, xông vào trong biển lửa. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, hỏa hải trong nháy mắt bị tạc mở một cái to lớn lỗ hổng. Màu vàng ánh sáng cùng hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Một chút bị ngọn lửa khốn trụ được nham thạch gia tộc đệ tử thừa cơ tránh thoát gò bó, phát ra một hồi tiếng hoan hô. Ngay sau đó, Phó Thiếu Bình lại thi triển càn khôn nghịch loạn trưởng. Thân hình hắn nhất chuyển, hai tay nhanh chóng huy động, từng đạo linh lực từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, tạo thành từng đạo trưởng ấn. Những thứ này trưởng ấn trong không khí phi tốc xoay tròn, tiếp đó hướng về Thiên Diệp Gió Long Quyển Phong mãnh kích đi qua. Trưởng ấn cùng Long Quyển Phong gặp nhau, trong nháy mắt đã dẫn phát một hồi kịch liệt cơn bão năng lượng. Cùng phong gào thét, linh lực phun trào, toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ tại trong một mảnh hỗn loạn. Thiên Diệp Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh thẳng tới. Hán đội vàng toàn lực điều khiển phong linh phiến, tính toán ngăn cản Phó Thiếu Bình công kích. Nhưng Phó Thiếu Bình càng khôn nghịch loạn trưởng uy lực cực lớn, Long Quyển Phong dần dần bị trưởng ấn đánh tan, phong linh phiến cũng tại ba chạm kịch liệt bên trong phát ra trận trận chu chéo. Lúc này, Nam Cung Hoàn nhìn đúng thời cơ, thi triển linh tụ bắt phương trận. Liền thấy nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt đất xuất hiện từng đạo thần bí phù văn. Những thứ này phù văn lập lòe quang mang, cấp tốc lan tràn ra, đem Phó Thiếu Bình bao phủ trong đó. Trận pháp khởi động, linh khí chung quanh bị cấp tốc hợp lại, rót vào Phó Thiếu Bình thể nội, khiến cho hắn linh lực lấy được nguồn bổ sung dồi dào. Phó Thiếu Bình cảm nhận được thể nội linh lực tràn đầy, mừng rỡ trong lòng. Hắn không chút do dự thi triển Tụ Thiên Băng Phong ấn. Hai tay của hắn nâng cao, trong miệng niệm động chú ngữ, không khí chung quanh cấp tốc biến lạnh lạnh lên. Từng đạo băng lam sắc quang mang từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, cấp tốc ngưng kết thành một tòa băng lao, hướng về Thiên Diệp Lôi bao phủ tới. Băng lao tốc độ cực nhanh, Thiên Diệp Lôi còn chưa phản ứng lại, liền bị băng lao vây khốn. Hắn tính toán tránh thoát băng lao gò bó, nhưng băng lao bên trên lập lòe một tầng cường đại phong ấn chi lực, khiến cho hắn không cách nào chuyển động một chút. Hắn Lôi Đình Vạn Quân Chú cũng bị phong ấn ở băng trong lao. Không cách nào lại đối với nham thạch gia tộc đệ tử tạo thành tổn thương. Phó Thiếu Bình thừa thắng xông lên, thi triển tinh thần luân đao. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Diệp sau lưng thổ. Trong tay linh lực ngưng kết thành một cái lập lòe tinh thần tia sáng luân đao, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về Thiên Diệp thổ sau lưng của chém tới. Thiên Diệp thổ cảm nhận được sau lưng truyền tới khí tức cường đại, trong lòng cả kinh. Hắn liền vội vàng xoay người, thi triển phòng ngự pháp thuật, nhưng Phó Thiếu Bình tinh thần luân đao tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá mạnh, lập tức đã đột phá phòng ngự của hắn. Luân đao xẹt qua Thiên Diệp đất bà bay, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Thân thể của hắn cũng bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, Thiên Diệp gia tộc tu sĩ khác trong lòng kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Phó Thiếu Bình tại đột phá hóa thần tầng 4 về sau, thực lực vậy mà như thế cường đại. Phó Thiếu Bình cũng không có cho bọn hắn cơ hội thở dốc, hắn lần nữa thi triển 12 thanh kinh lôi kiếm tạo thành Thái Ất kiếm trận. Liền thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, 12 thanh kinh lôi kiếm từ hắn chứa vật giới chỉ bên trong bay ra, lơ lửng ở xung quanh hắn. Những thứ này kinh lôi kiếm lập lòe sấm sét màu tím quang mang, tản ra cường đại linh lực ba động. Phó Thiếu Bình thao túng kinh lôi kiếm, tạo thành một cái thần bí kiếm trận. Kiếm trận khởi động, một đạo đạo tử sắc lôi điện trong kiếm trận xuyên thẳng qua, tạo thành một cái cự đại lôi điện cầu. Phó Thiếu Bình đem lôi điện cầu hướng về Thiên Diệp gia tộc người nhóm đẩy đi, trong miệng hô to, giết. lôi điện cầu giống như một quả to lớn lưu tình, hướng về Thiên Diệp gia tộc người nhóm phi tốc vào tới. Thiên Diệp gia tộc các đệ tử thấy thế, nhao nhao thi triển phòng ngự pháp thuật. Nhưng lôi điện cầu uy lực quá lớn, rất nhiều người phòng ngự pháp thuật tại lôi điện cầu trùng kích vào trong nháy mắt tan rã. Một thời gian, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Thiên Diệp gia tộc trận cước bắt đầu đại loạn. Chương 509-2, chương 509-2, Thiên Diệp Hùng thấy tình thế không ổn, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Thiên Diệp gia tộc sợ rằng sẽ thụ trọng thương. Hắn hét lớn một tiếng, "Đều cho ta ổn định, chúng ta không thể lùi bước." Lúc này, Phó Thiếu Bình lại thi triển Phi Thiên Phục Ma hộ thể. Trên người hắn lập lòe một tầng màu vàng ánh sáng, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Tầng này hộ thuẫn không chỉ có thể ngăn cản công kích của địch nhân, còn có thể tăng cường thực lực của hắn. Tại hộ thuẫn gia trì, Phó Thiếu Bình khí thế mạnh hơn. Hắn hướng về Thiên Diệp Hùng phóng đi, trường kiếm trong tay lập lòe kiếm khí bén nhọn, phản phất muốn đem Thiên Diệp Hùng chạm dưới kiếm. Thiên Diệp Hùng cảm nhận được Phó Thiếu Bình khí thế cường đại, trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn thân là Thiên Diệp gia tộc trưởng tộc, tuyệt không thể ở thời điểm này lùi bước. Hắn thi triển ra Thiên Diệp gia tộc tuyệt học mạnh nhất Thiên Diệp Phá Khung Trảm Trường Đao trong tay, ngưng tụ ra một đạo cường đại đao khí, hướng về Phó Thiếu Bình mãnh liệt vút tới. Phó Thiếu Bình không sợ hãi chút nào, hắn thi triển bản mệnh linh ấn phủ. Một đạo kim sắc linh phủ từ mi tâm của hắn bay ra, dung nhập vào trường kiếm của hắn bên trong. Trường kiếm uy lực trong nháy mắt tăng nhiều, kiếm khí ngang dọc cùng Thiên Diệp Hùng đao khí đụng vào nhau. Đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, mặt đất xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, cây cối chung quanh bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Ngay tại hai người rằng co không xong thời điểm, Phó Thiếu Bình đột nhiên lấy ra Hôn Thiên Châu. Hôn Thiên Châu tản ra ánh sáng nhu hòa, đem hắn bao phủ trong đó. Phó Thiếu Bình thực lực tại Hôn Thiên Châu gia trì, trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hắn hét lớn một tiếng, dài kiếm nhất vung, một đạo cường đại kiếm khí hướng về Thiên Diệp Hùng vọt tới. Thiên Diệp Hùng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh đánh thẳng tới, phòng ngự của hắn pháp thuật tại cỗ lực lượng này trước mặt giống như giấy trong nháy mắt bị tê liệt. Thân thể của hắn bị kiếm khí đánh trúng, tiên huyết điên cuồng bắn ra, cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Thiên Diệp gia tộc tu sĩ khác gặp trưởng tộc tụ thường, trong lòng giận dữ. Bọn hắn nhao nhao hướng về Phó Thiếu Bình vây công tới, tính toán vì trưởng tộc báo thù. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Phó Thiếu Bình triệu hồi ra Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần phụ trợ. Thiên Long Thần từ Minh Giới trong thần miếu bay ra, thân hình cực lớn, tản ra khí tức kinh khủng. Thiên Long Thần mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, hướng về Thiên Diệp gia tộc các tu sĩ đốt đi. Ngọn lửa màu đen uy lực cực lớn, những nơi đi qua, hết thảy đều bị hóa thành tro tàn. Thiên Diệp gia tộc các tu sĩ nhao nhao thi triển phòng ngự pháp thuật, nhưng ở ngọn lửa màu đen công kích đến, phòng ngự của bọn hắn pháp thuật lộ ra 10 phần yếu ớt. Rất nhiều người bị ngọn lửa màu đen làm bỏng, tiếng kêu rên liên hồi. Tại Phó Thiếu Bình cùng Thiên Diệp gia tộc kịch chiến say xưa thời điểm, Lâm Vũ cũng trên chiến trường anh dũng giết địch. Hắn mặc dù trên thân nhiều chỗ thụ thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn nhìn thấy một cái Thiên Diệp gia tộc đệ tử đang chuẩn bị đánh lén một cái bị thương Nham Thạch gia tộc đệ tử, hắn không chút do dự vào tới, dài kiếm nhất vùng, đem tên kia Thiên Diệp gia tộc đệ tử chém giết. "Chúng ta không thể lùi bước. Vì gia tộc, vì gia viên, chúng ta muốn chiến đấu đến cùng." Lâm Vũ la lớn, thanh âm của hắn trên chiến trường quanh quẩn, khích lệ Nham Thạch gia tộc các đệ tử. Nham Thạch gia tộc các đệ tử nghe xong Lâm Vũ sĩ khí đại chấn, bọn hắn nhao nhao phấn khởi phản kháng, cùng Thiên Diệp gia tộc các đệ tử triển khai quyết tử đấu tranh. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, Thiên Diệp gia tộc cuối cùng ngăn cản không nổi Nham Thạch gia tộc phản kích, bắt đầu liên tục bại lui. Thiên Diệp Hùng gặp đại thế đã mất, trong lòng không cam lòng, nhưng cũng đành chịu chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh rút lui. "Hừ, mối thù hôm nay, ta Thiên Diệp gia tộc ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả." Thiên Diệp Hùng tàn bạo nói đạo, tiếp đó mang theo tàn binh bại tướng ảo não rời đi Nham Thạch gia tộc lãnh địa. Phó Thiếu Bình thừa thắng xông lên, ánh mắt bên trong để lộ ra lạnh thấu xương sát ý, hắn biết rõ, lúc này tuyệt không thể cho Thiên Diệp gia tộc bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nhất thiết phải đem bọn hắn sinh lực triệt để tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Thiên Diệp gia tộc tàn binh bại tướng tại Thiên Diệp Hùng dẫn đầu dưới bối rối chạy trốn, nhưng Phó Thiếu Bình như thế nào dễ dàng buông tha bọn hắn. Hắn lần nữa thi triển Đại La Kim Cương ấn hai tay như điện nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát khẽ thanh âm ở nơi này ồn ào náo động trên chiến trường lộ ra phá lệ trầm ổn hữu lực. Theo động tác của hắn, một đạo sáng chói kim sắc quang mang từ lòng bàn tay phun ra ngoài, quang mang cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái to lớn vô cùng kim cương ấn. Cái này kim cương ấn bên trên, từng đạo thần bí phù văn lập lòe u quang, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Phù văn dọc theo kim cương ấn biên giới lưu chuyển, mỗi một đạo phù văn đều giống như một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh lực, không ngừng mà hút vào linh khí xung quanh, khiến cho kim cương ấn uy lực càng thêm cường đại. Phó Thiếu Bình bỗng nhiên đem kim cương ấn hướng về Thiên Diệp gia tộc người nhóm đẩy đi, trong miệng hét lớn một tiếng, "Phá!" Màu vàng kim cương ấn giống như một tòa nguy nga sơn phong, lấy sắp xếp núi đảo hải chi thế hướng về Thiên Diệp gia tộc nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoảng. Thiên Diệp gia tộc một ít đệ tử tính toán ngăn cản, nhưng ở cái này cường đại kim cương ấn trước mặt, phòng ngự của bọn hắn liền như là giấy trong nháy mắt bị tê liệt. Một số người bị kim cương ấn trực tiếp đánh trúng, cơ thể giống như bị đạn pháo đánh trúng, huyết nục văng tung tóe, tiêu thảm bị ném bay ra ngoài. Càn khôn lịch loạn trưởng. Phó Thiếu Bình ngay sau đó thi triển cái này một cường đại thần thông. Thân hình hắn nhất chuyển, còn như quỷ mị linh động, hai tay nhanh chóng huy động, từng đạo hùng hồn linh lực từ trong lòng bàn tay hắn mãnh liệt mà ra. Những thứ này linh lực trên không trung cấp tốc ngưng kết thành từng đạo trường ấn, mỗi một đạo trường ấn đều lập lòe hào quang chói sáng, trong ánh sáng ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Trường ấn trong không khí phi tốc xoay tròn, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh lực, phảng phất muốn đem hết thể trùng quanh đều cuốn vào trong đó. Theo Phó Thiếu Bình điều khiển, trường ấn hướng về Thiên Diệp gia tộc sức mạnh còn sót lại mãnh kích đi qua. Trường ấn cùng địch nhân gặp nhau trong nháy mắt, đã dẫn phát một hồi kịch liệt cơn bão năng lượng. Cùng phong gào thét, linh lực phun trào, toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Thiên Diệp gia tộc các đệ tử bị bất thình lình công đánh cho trở tay không kịp, rất nhiều người bị trường ấn cuốn vào vòng xoáy linh lực bên trong, cơ thể tại trong vòng xoáy không ngừng mà lan lộn, va chạm, tiên huyết bắn tung tóe. Nam Cung Hoàn nhìn đúng thời cơ, lần nữa thi triển linh tụ bát phương trận. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trong trẻo mà kiên định. Trên mặt đất cấp tốc xuất hiện từng đạo thần bí phù văn, những thứ này phù văn lập lòe ánh sáng lưu hòa, giống như trong bầu trời đêm đầy sao giống như rực rỡ. Phù văn cấp tốc lan tràn ra, đem Phó Thiếu Bình bao phủ trong đó. Trận pháp khởi động, linh khí chung quanh giống như thủy triều hướng về Phó Thiếu Bình tụ đến. Tại trận pháp gia trì, Phó Thiếu Bình cảm nhận được trong cơ thể linh lực càng tràn đầy, hắn mỗi một tế bào đều tựa như bị rót vào sức sống vô tận, khiến cho hắn công kích kế tiếp càng có uy lực. Đấu chương xong, chương 510, chương 510, băng lao hướng về Thiên Diệp gia tộc trọng yếu tu sĩ bao phủ tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem bọn hắn giam ở trong đó. Bị vây ở trong băng lao Thiên Diệp gia tộc các tu sĩ tính toán tránh thoát gò bó, nhưng băng lao bên trên lấp lánh mạnh đại phong ấn chi lực để bọn hắn không cách nào chuyển động một chút. Bọn họ linh lực tại phong ấn lực áp chế xuống, không cách nào vận chuyển bình thường, chỉ có thể trơ mắt bị vây ở băng trong lao, trong lòng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tinh thần luân đao. Phó Thiếu Bình thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái Thiên Diệp gia tộc tu sĩ sau lưng. Trong tay hắn linh lực cấp tốc ngưng kết thành một cái lập lòe tinh thần tia sáng luân đao, luân đao trên lưỡi đao, tinh thần chi quang lưu chuyển không ngừng, phản phất tận chứa vũ trụ huyền bí. Ngôi sao này quang mang không chỉ có chiếu sáng chúng quanh hắc ám, còn để cho địch nhân cảm nhận được một loại tới từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Phó Thiếu Bình thủ bên trong tinh thần loan đao mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về địch nhân phía sau lưng hung hăng chém tới. Loan đao xẹt qua không khí, phát ra một đạo tiếng rít bén nhọn, phản phất muốn đem không gian đều vỡ ra tới. Thiên Diệp gia tộc tên tu sĩ kia cảm nhận được sau lưng truyền tới khí tức cường đại, trong lòng cả kinh, liền vội vàng xoay người thi triển phòng ngự pháp thuật. Nhưng mà, Phó Thiếu Bình tinh thần loan đao tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá mạnh, lập tức đã đột phá phòng ngự của hắn. Loan đao giống như một đem nóng bỏng quét hàn, thật sâu khảm vào thân thể của địch nhân, tiên huyết bắn tung tóe mà ra, thân thể của hắn cũng bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Phó Thiếu Bình thừa thắng xông lên, thi triển 12 thanh kinh lôi kiếm tạo thành thái ớt kiếm trận. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chú trong tiếng nói ẩn chứa vô tận uy nghiêm. 12 thanh kinh lôi kiếm từ hắn chứa vật giới chỉ bên trong bay ra, lơ lửng ở xung quanh hắn. Những thứ này kinh lôi kiếm thân kiếm lập lòe sấm sét màu tím quang mang giống như một từng cái linh động điện xà, trên thân kiếm bốn lượn du động. Kiếm thân chu vi còn cuốn một tầng nhàn nhạt linh lực vầng sáng, khiến cho kinh lôi kiếm nhìn càng thêm thần bí cường đại. Phó Thiếu Bình thao túng kinh lôi kiếm, tạo thành một cái thần bí kiếm trận. Kiếm trận khởi động, một đạo đạo tử sắc lôi điện trong kiếm trận xuyên thẳng qua, tạo thành một cái cự đại lôi điện cầu. Lôi điện cầu bên trong, lôi điện đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh, phản phất là đến từ địa ngục gào thét. Phó Thiếu Bình đem lôi điện cầu hướng về Thiên Diệp gia tộc người nhóm đẩy đi, trong miệng hô to, giết. Lôi điện cầu giống như một quả to lớn lưu tình, hướng về Thiên Diệp gia tộc người nhóm phi tốc vào tới. Thiên Diệp gia tộc các đệ tử thấy thế, nhao nhao thi triển phòng ngự pháp thuật. Nhưng mà, lôi điện cầu uy lực thực sự quá lớn, rất nhiều người phòng ngự pháp thuật tại lôi điện cầu trùng kích vào trong nháy mắt tan rã. Sấm sét màu tím tàn phá bừa bãi lấy thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn quần áo thiêu đến tiêu hắc, làn da cũng bị điện tư tư văng rội, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tại thời khắc mấu chốt này, Phó Thiếu Bình lại thi triển phi thiên phục ma hộ thể. Trên người hắn lập lòe một tầng màu vàng ánh sáng, quang mang trục tiệm ngưng tụ thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Tầng này hộ thuẫn giống như một cái áo giáp màu vàng nóng, đem Phó Thiếu Bình cẩn thận bao ở trong đó. Trên lá chắn bảo vệ, tương đạo thần bí phù văn lập lòe quang mang, phù văn cùng Phó Thiếu Bình linh lực hô ứng lẫn nhau, không chỉ có thể ngăn cản công kích của địch nhân, còn có thể tăng cường thực lực của hắn. Tại hộ thuẫn gia trì, Phó Thiếu Bình khí thế mạnh hơn. Hắn hướng về Thiên Diệp Hùng phóng đi, trường kiếm trong tay lập lòe kiếm khí bén nhọn, phản phất muốn đem Thiên Diệp Hùng chạm dưới kiếm. Thiên Diệp Hùng cảm nhận được Phó Thiếu Bình khí thế cường đại, trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn thân là Thiên Diệp gia tộc trưởng tộc, tuyệt không thể ở thời điểm này lùi bước. Hắn thi triển ra Thiên Diệp gia tộc tuyệt học mạnh nhất Thiên Diệp phá khung chạm trong miệng giận dữ hét, "Hừ, Phó Thiếu Bình, hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng được như ý." Liền thấy Thiên Diệp Hùng trường đao trong tay ngưng tụ ra một đạo cường đại đao khí giống như một đạo thực chất hóa trường hồng, lập lòe lạnh thấu xương hàn quang. Đao khí chung quanh còn cuốn một tầng màu đen ma khí lăn lộn phun trào, khiến cho đao khí uy lực càng thêm cường đại. Thiên Diệp Hùng hét lớn một tiếng, đem đao khí hướng về Phó Thiếu Bình mãnh liệt bổ tới. Phó Thiếu Bình không sợ hãi chút nào, hắn thi triển bản mệnh linh ấn phủ. Một đạo kim sắc linh phủ từ mi tâm của hắn bay ra, linh phủ lập lòe hào quang chói sáng, trong ánh sáng ẩn chứa hắn bản mệnh linh lực. Linh phủ giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt dung nhập vào trường kiếm của hắn bên trong. Trường kiếm uy lực trong nháy mắt tăng nhiều, kiếm khí ngang dọc, cùng Thiên Diệp Hùng đao khí đụng vào nhau. Đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái tiếng nổ này như sấm nổ trên chiến trường quanh quẩn, toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Mặt đất xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, trong cái khe phun ra màu đen sương mù, phản phất là đại địa tại rên rỉ thống khổ. Cây cối chung quanh bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, lá cây nhao nhao bay xuống, giống như một tràng thê lương mưa. Ngay tại hai người rằng co không xong thời điểm, Phó Thiếu Bình đột nhiên lấy ra Hôn Thiên Châu. Hôn Thiên Châu tản ra ánh sáng nhu hòa, quang mang đem hắn bao phủ trong đó. Tại Hôn Thiên Châu gia trì, Phó Thiếu Bình thực lực trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hắn cảm nhận được trong cơ thể linh lực như mãnh liệt giang hà giống như lao nhanh không ngừng, sức mạnh cũng trở nên càng thêm cường đại. Hắn hét lớn một tiếng, dài kiếm nhất vung, một đạo cường đại kiếm khí hướng về Thiên Diệp Hùng mà tới. Đạo kiếm khí này giống như một tia chớp bằng nóng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Thiên Diệp Hùng trước mặt. Thiên Diệp Hùng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh đánh thẳng tới, phòng ngự của hắn pháp thuật tại cỗ lực lượng này trước mặt giống như giấy trong nháy mắt bị tê liệt. Thân thể của hắn bị kiếm khí đánh trúng, tiên huyết điên cuồng bắn ra, cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Thiên Diệp gia tộc tu sĩ khác gặp trưởng tộc tụ thường, trong lòng giận dữ. Bọn hắn nhao nhao hướng về Phó Thiếu Bình vây công tới, tính toán vì trưởng tộc báo thù. Thử, muốn báo thù? Vậy thì tới đi. Phó Thiếu Bình cười lạnh một tiếng, triệu hồi ra Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần phụ trợ. Thiên Long Thần từ Minh Giới trong thần miếu bay ra, thân hình cực lớn, tản ra khí tức kinh khủng. Thiên Long Thần mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, hướng về Thiên Diệp gia tộc các tu sĩ đốt đi. Ngọn lửa màu đen giống như một đầu gầm thét cự thú, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về Thiên Diệp gia tộc các tu sĩ bao phủ mà đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, hết thảy đều bị hóa thành cho tàn. Thiên Diệp gia tộc các tu sĩ nhao nhao thi triển phòng ngự pháp thuật, nhưng ở ngọn lửa màu đen công kích đến, phòng ngự của bọn hắn pháp thuật lộ ra 10 phần yếu ớt. Rất nhiều người bị ngọn lửa màu đen làm bỏng, tiếng kêu rên liên hồi. Bọn họ quần áo tại hỏa diễm bên trong bốc cháy lên, làn da cũng bị thiêu đến tiêu hắc, lộ ra đỏ tươi huyết đục, tràn diện 10 phần thảm liệt. Chương 510-2, tại Phó Thiếu Bình cùng Thiên Diệp gia tộc kịch chiến say xưa thời điểm, Lâm Vũ cũng trên chiến trường anh dũng giết địch. Trên người hắn nhiều chỗ thụ thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Hắn nhìn thấy một cái Thiên Diệp gia tộc đệ tử đang chuẩn bị đánh lén một cái bị thương Nham Thạch gia tộc đệ tử, hắn không chút do dự vào tới, dài kiếm nhất vùng, đem tên kia Thiên Diệp gia tộc đệ tử chém giết. Chúng ta không thể lùi bước. Vì gia tộc, vì gia viên, chúng ta muốn chiến đấu đến cùng. Lâm Vũ la lớn, thanh âm của hắn trên chiến trường quanh quẩn, khích lệ Nham Thạch gia tộc các đệ tử. Nham Thạch gia tộc các đệ tử nghe xong Lâm Vũ si khí đại trấn. Bọn hắn nhao nhao phấn khởi phản kháng, cùng Thiên Diệp gia tộc các đệ tử triển khai quyết tử đấu tranh. Một số người thi triển cường đại pháp thuật, công kích Thiên Diệp gia tộc địch nhân, một số người tắc thì cầm trong tay vũ khí, cùng địch nhân cận thân vật lộn. Trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tạo thành một khúc đau buồn hành khúc. Thiên Diệp Hùng nhìn mình gia tộc lâm vào khốn cảnh như vậy, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, cuộc chiến hôm nay, Thiên Diệp gia tộc đã bại cục đã định, nhưng hắn không cam tâm liền thất bại như vậy. "Hừ, Phó Thiếu Bình, mối thù hôm nay, ta Thiên Diệp gia tộc ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả." Thiên Diệp Hùng tàn bạo nói đạo, tiếp đó mang theo tàn binh bại tướng ảo não rời đi Nham Thạch gia tộc lãnh địa. Phó Thiếu Bình cũng không có liền như vậy bỏ qua, hắn dẫn theo Nham Thạch gia tộc các đệ tử thừa thắng xông lên. Đang truy kích quá trình bên trong, hắn không ngừng mà thi triển đủ loại cường đại pháp thuật, chém giết Thiên Diệp gia tộc sức mạnh còn sót lại. Mỗi một lần pháp thuật thi triển đều kèm theo hào quang chói sáng cùng tiếng nổ thật to, nhường Thiên Diệp gia tộc người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giết, một tên cũng không để lại. Phó Thiếu Bình la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Nham Thạch gia tộc các đệ tử nhanh đi theo Phó Thiếu Bình, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cừu hận cùng lửa giận. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, hướng về Thiên Diệp gia tộc người anh dũng đánh tới. Đi qua một phen kịch liệt truy kích, Thiên Diệp gia tộc sức mạnh còn sót lại càng ngày càng ít. Rất nhiều người tại Phó Thiếu Bình cường đại pháp thuật cùng Nham Thạch gia tộc các đệ tử công kích mạnh ở dưới, nhao nhao ngã xuống. Tươi máu nhuộm đỏ đại địa, thi thể chồng chất như núi, toàn bộ chiến trường tràn ngập một cỗ gây mũi mùi huyết tinh. Cuối cùng, Phó Thiếu Bình dẫn theo Nham Thạch gia tộc các đệ tử thành công tiêu diệt Thiên Diệp gia tộc đại bộ phận sinh lực, vì Nham Thạch gia tộc báo thù, cũng bảo vệ gia viên của mình. Trên chiến trường, Nham Thạch gia tộc các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn vì thắng lợi của mình mà cảm thấy vô cùng tự hào. Bắt đầu quét dọn chiến trường đi dọn Phó Thiếu Bình trên chiến trường quân quẩn, hiện ra vẻ vẻ bại nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Nham Thạch gia tộc các đệ tử nghe được mệnh lệnh về sau, nhao nhao hành động. Một ít đệ tử bắt đầu thanh lý trên chiến trường thi thể. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bản gia tộc đệ tử di thể mang lên một bên, chuẩn bị tiến hành thích đáng an táng. Mỗi nâng lên một cỗ di thể, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy bi thương cùng kính ý, đây đều là vì vinh dự của gia tộc cùng sinh tồn mà anh dũng hiến thân chiến sĩ, bọn họ hy sinh sẽ không bị quên. "A Hổ, ngươi lên đường bình an." Một tên đệ tử nhẹ giọng nỉ non, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Hắn nhẹ nhàng lau sạch lấy chiến hữu máu trên mặt dấu vết, phản phất muốn nhường hắn đi được càng thêm an tưởng. Mà đối với Thiên Diệp gia tộc thi thể, các đệ tử tắc thì không có nhiều như vậy thương hại. Bọn hắn đem những thứ này thi thể của địch nhân chồng chất cùng một chỗ, chuẩn bị tập trung xử lý. Ở trong quá trình này, bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác, để phòng có Thiên Diệp gia tộc cá lọt lưới thừa cơ đánh lén. Cùng lúc đó, một bộ phận khác đệ tử tắc thì bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Trên chiến trường khắp nơi đều là tán lạc vũ khí, pháp bảo cùng đủ loại tài liệu chân quý, đây đều là Thiên Diệp gia tộc trong chiến đấu để lại. Nhìn, nơi này có một cái linh khí. Một tên đệ tử hưng phấn mà hô. Hắn từ một bộ Thiên Diệp gia tộc tu sĩ trên thi thể phát hiện một cái tản ra ánh sáng nhàn nhạt trường kiếm. Thanh trường kiếm này thân kiếm khắc đầy thần bí phù văn, hiển nhiên là một kiện khó được bảo vật. Đệ tử khác nghe được âm thanh, nhao nhao vây quanh. Trong mắt bọn họ lập lòe kích động và mang, nhìn xem cái này linh khí, trong lòng tràn đầy vui sướng. Thanh kiếm này hẳn là Thiên Diệp gia tộc một vị nào đó trưởng lão bội kiếm, phẩm chất không tệ. Một cái kinh nghiệm phong phú trưởng lão cẩn thận chu đáo lấy trường kiếm, gật đầu nói: "Ha ha, lần này chúng ta thật đúng là thu hoạch tương đối khá a." Một cái đệ tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Phó Thiếu Bình cũng đi tới, hắn nhìn xem cái này linh khí, trên mặt đã lộ ra một nụ cười vui mừng. những chiến lợi phẩm này đối với tại gia tộc chúng ta phát triển cực kỳ trọng yếu, đại gia tiếp tục cẩn thận điều tra, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tại Phó Thiếu Bình cổ vũ dưới, các đệ tử càng thêm tích cực vùi đầu vào vơ vét chiến lợi phẩm trong công việc. Bọn hắn tại trên thi thể, trong phế tích cẩn thận tìm kiếm lấy, không buông tha bất luận cái gì một điểm có thể thu hoạch. Tìm được một cái chữ vật giới chỉ, là một tên đệ tử hô. Hắn đem chữ vật giới chỉ lấy xuống, rót vào linh lực mở ra. Trong giới chỉ lập tức bắn ra một đạo quang mang, bên trong tồn phóng đủ loại đan dược, pháp bảo cùng tài liệu chân quý. Những thứ này đan dược có thể dùng đến trị liệu chúng ta bị thương đệ tử, pháp bảo cũng có thể trang bị cho trong gia tộc thành viên khác. Trường lão nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm, trong mắt lập lòe quang mang. Theo điều tra tiếp tục, càng ngày càng nhiều chiến lợi phẩm bị phát hiện. Có thể để thăng tu vi linh tinh, có thần bí công pháp bí tịch, còn có một số hiếm hoi tài liệu, đây đều là nham thạch gia tộc cần thiết tài nguyên. Nam Cung Hoàn cũng trên chiến trường bận rộn. Nàng thi triển mình linh lực, tìm tòi tỉ mỉ lấy hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, nàng phát hiện một khối tản ra tia sáng kỳ dị tảng đá. Đây là cái gì? Nam Cung Hoàn tò mò cầm lấy tảng đá, cẩn thận quan sát. Tảng đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Khả năng này là một loại hiếm hoi linh quáng, ta chưa bao giờ thấy qua. Một tên trưởng lão đi tới, nhìn xem tảng đá, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu như có thể đem loại này linh quáng mang về gia tộc, hoặc hứa khả để giúp gia tộc luyện chế ra càng cường đại pháp bảo. Nam Cung Hoàn nói. Tại vơ vét chiến lợi phẩm quá trình bên trong, Nham Thạch gia tộc các đệ tử cũng phát hiện một chút Thiên Diệp gia tộc bí mật. Bọn hắn tại một chút trên thi thể tìm được Thiên Diệp gia tộc cùng thế lực khác cấu kết chứng cứ, những chứng cứ này nhường Phó Thiếu Bình rơi vào trầm tư. Tấu chương xong, chương 511, chương 511, Phó Thiếu Bình đem chứng cứ từng việc bày ra tại giải trên bàn, thần sắc kiên định nói ra, "Trưởng tộc, các vị trưởng lão, hôm nay chúng ta mặc dù lấy được một phen thắng lợi, nhưng Thiên Diệp gia tộc cùng thế lực khác cấu kết chứng cứ bày ở trước mắt. Nếu không thừa thắng xông lên, triệt để tiêu diệt Thiên Diệp gia tộc, e rằng sau này chúng ta Nham Thạch gia tộc đem vĩnh viễn không linh nhật." Một vị trắng phát thương trưởng lão cao mày, chậm rãi nói ra, "Phó Thiếu Bình, ngươi lời nói không phải không có lý. Nhưng Thiên Diệp gia tộc nội tình thâm hậu, nhất là bọn họ Hộ Sơn đại trận, chính là thượng cổ còn sót lại, cực kỳ cường đại. Chúng ta như muốn tiến công, nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo, vạn bất khả hành động thiếu suy nghĩ." Nam Cung Hoàn tiếp lấy nói ra, "Trưởng lão nói cực phải. Căn cứ chúng ta biết, Thiên Diệp gia tộc trước mắt chí ít có 3 vị hóa thần cường giả tọa trấn. 3 vị này hóa thần, mỗi một vị đều thực lực phi phàm, chúng ta tuyệt không thể coi thường. Nhưng bây giờ chúng ta sĩ khí đang nổi, lại lấy được rất nhiều chiến lợi phẩm, chính là nhất cử đánh hạ Thiên Diệp gia tộc thời cơ tốt. Đám người Thính Văn Thiên Diệp gia tộc có 3 vị hóa thần cường giả, không khỏi hít sâu một hơi. Hóa thần cảnh giới, đó là đứng tại tu luyện giới tột cùng tồn tại, nắm giữ hủy thiên diệt mà sức mạnh. Cái kia Hộ Sơn đại trận nên như thế nào đánh hạ?" Một vị khác trưởng lão đưa ra vấn đề mấu chốt. Phó Thiếu Bình trầm tư phút chốc, nói ra, "Ta đang cùng Thiên Diệp gia tộc lúc chiến đấu, từng lưu ý đến Hộ Sơn đại trận một chút sơ hở. Cái kia Hộ Sơn đại trận tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được. Chúng ta có thể điều động tinh nhuệ đệ tử, âm thầm dò xét Hộ Sơn đại trận trận nhãn chỗ, tiếp đó tập trung lực lượng công kích trận nhãn, có lẽ có cơ hội phá trận." "Ừm, kế này có thể đi." Trường tộc khẽ gật đầu, nhưng ở trong đó phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta còn cần chế định cặn kẽ kế hoạch tác chiến, bảo đảm không có sơ hở nào. Trường tộc yên tâm, ta nguyện tự mình đi tới dò xét trận nhãn. Phó Thiếu Bình không chút do dự nói. Không thể, ngươi chính là tộc ta trọng yếu chiến lực, không có thể tùy tiện mạo hiểm. Trường tộc liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Trường tộc, bây giờ tình thế nguy cấp, ta nếu không tự mình đi tới, có thể nào bảo đảm kế hoạch tiến hành thuận lợi? Huống hồ, ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Phó Thiếu Bình ánh mắt kiên định nhìn xem trưởng tộc. Mọi người ở đây tranh luận không ngừng thời điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên điên cuồng phong đại làm, thổi đến cửa sổ hô hô vang dội. Phản phất là phóng lên trời đã ở làm cho này chẳng sắp đến đại chiến mà sao động bất an. Thôi được, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền cẩn thận một chút. Trưởng tộc thở dài, rất cuối cùng vẫn đồng ý Phó Thiếu Bình thỉnh cầu. Màn đêm bao phủ đại địa, tựa như một khối to lớn màu đen tơ lụa, trầm điện điện đè tại thế gian vạn vật phía trên. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn hai người gánh vác gia tộc nhiệm vụ quan trọng, lặng yên bước lên đi tới Thiên Diệp gia tộc dò xét Hộ Sơn đại trận hung hiểm chi lộ. Trong bầu trời đêm, tinh thần rải rác, ảm đạm quang mang tại mây đen che lấp lại lộ ra càng ngày càng yếu ớt. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, duy có vậy không lúc chuyển tới phong thanh, giống như là u minh thở dài, tại rừng cây rậm rạp ở giữa xuyên thẳng qua. Cây cối trong gió chập chờn, cành lá lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất là thiên nhiên ở nơi này khẩn trương thời khắc cũng biến thành lo lắng bất an. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn cẩn thận từng ly từng tí giữa khu rừng đi xuyên, thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm như ẩn như hiện. Lá rơi dưới chân trồng chất phải thật dày, mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được lá rụng tại dưới chân dọa phá toái, phản phất là ban đêm yên tĩnh này bên trong duy nhất sinh mệnh dấu hiệu. Ngẫu nhiên có dạ tiêu từ đỉnh đầu bay qua, phát ra tiếng kêu chói tai, phá vỡ phần này yên tĩnh, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Đi qua một phen chật vật buôn ba, Thiên Diệp gia tộc Hộ Sơn đại trận cuối cùng ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Tòa này Hộ Sơn đại trận tựa như một tòa cổ xưa cự thú, lặng lặng chiếm cư ở nơi đó, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trận văn lập lòe u lãnh quang mang, giống như trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần, lít nhít đan vào một chỗ, tạo thành một bức thần bí phức tạp đồ án. Nam Cung Hoàn nhẹ giọng nói ra, cái này Thiên Diệp nhà Hộ Sơn đại trận chính là thời kỳ thượng cổ để lại một loại cao giai phòng ngự trận pháp, tên là Huyền Nguyên Linh Ngự Trận. Nay trận pháp lấy thiên địa linh khí vì bản nguyên, mượn nhờ ngũ hành chi lực, thông qua trận văn xảo diệu sắp xếp cùng vận chuyển, tạo thành một cái cường đại linh lực hệ thống phòng ngự. Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này Huyền Nguyên linh ngự trận vận chuyển nguyên lý cực kỳ thâm ảo, chúng ta nhất định cần cẩn thận, phương năng tìm kiếm đến huyền bí trong đó. Căn cứ Nam Cung Hoàng biết, cái này Huyền Nguyên linh ngự trận hạch tâm ở chỗ hắn trận văn sắp đặt cùng linh lực tuần hoàn. Trận văn chia làm chủ văn cùng phụ văn, chủ văn phụ trách dẫn đạo cùng hội tụ thiên địa linh khí, phụ văn tắc thì phụ trách điều tiết cùng ổn định linh lực di động. Nên có ngoại địch xâm lấn lúc, chủ văn sẽ nhanh chóng hấp thu linh khí xung quanh, chuyển hóa làm lực công kích cường đại lượng, mà phụ văn tắc thì sẽ điều chỉnh trận pháp phòng ngự hình thái, khiến cho càng thêm kiên cố. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn bắt đầu dọc theo hộ sơn đại trận biên giới chậm rãi đi vòng, cẩn thận quan sát lấy trận văn biến hóa. Bọn hắn phát giác, trận văn lấp lóe tần suất cùng quang mang cường độ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo thời gian và chung quanh linh lực ba động mà phát sinh biến hóa vi diệu. Phó Thiếu Bình cao mày nói ra, cái này trận văn biến hóa tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, chúng ta cần muốn tìm tới cái quy luật này mới có thể đi vào một bước tìm kiếm trận nhãn chỗ. Nam Cung Hoàn gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, cái này trận pháp huyền cơ liền giấu ở những thứ này nhìn như lộn xộn bừa bãi trận văn bên trong. Chúng ta cần vận dụng trận pháp chi đạo, cẩn thận phân tích mỗi một chi tiết nhỏ. Tại cẩn thận quan sát một đoạn thời gian về sau, Phó Thiếu Bình phát giác, thường cách một đoạn thời gian, trận văn lấp lóe sẽ xuất hiện một lần ngắn ngủi dừng lại, mà ở dừng lại trong mấy mắt, một ít trận văn quang mang sẽ trở nên phá lệ mãnh liệt. Phó Thiếu Bình chỉ vào những thứ này trận văn nói ra, ngươi xem, những thứ này trận văn tại dừng lại trong mấy mắt, quang mang minh lộ ra so khác trận văn mạnh hơn, bọn chúng tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Nam Cung Hoàn theo Phó Thiếu Bình phương hướng chỉ nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, ngươi nói đúng. Khả năng này là trận pháp vận chuyển một cái tọa độ mấu chốt. Chúng ta cần thêm một bước quan sát những thứ này trận văn tại không cùng đoạn thời gian biến hóa, xem có thể hay không tìm được quy luật trong đó. Theo thời gian rời đổi, bọn hắn phát giác những thứ này đặc thù trận văn lấp lóe quy luật cùng ngũ hành chi lực vận chuyển có liên hệ mật thiết. Cách mỗi một canh giờ, những thứ này trận văn liền sẽ dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự theo thứ tự lấp lóe, phản phất tại dẫn dắt đến linh lực di động. Chương 511-2, Phó Thiếu Bình hưng phấn mà nói ra, xem ra chúng ta đã tìm được một chút manh mối. Cái này ngũ hành chi lực vận chuyển quy luật có lẽ chính là phá giải cái này Huyền Nguyên linh ngự trận mấu chốt. Nam Cung Hoàn cũng mặt lộ vẻ vui mừng, không sai, chúng ta có thể căn cứ vào cái quy luật này nếm thử suy tính ra mắt trận vị trí tại tiếp xuống thời gian bên trong. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn vận dụng mình học trận pháp tri thức, kết hợp ngũ hành chi lực vận chuyển quy luật, tiến hành một loạt phức tạp suy tính. Bọn hắn tại hộ sơn đại trận trung quanh tiêu ký ra một chút khả năng cùng trận nhãn có liên quan vị trí, tiếp đó dần dần tiến hành loại bỏ. Tại hộ sơn đại trận đông bắc sừng, bọn hắn phát hiện một chỗ dấu ở rậm rạp trong bụi cỏ khu vực thần bí. Nơi này trận văn cùng địa phương khác có chỗ khác biệt, hiện ra một loại kỳ lạ hình dạng xoắn ốc, linh lực ba động cũng so địa phương khác mạnh liệt hơn. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí tới gần phiến khu vực này, cảm thụ được chung quanh linh lực di động. Hắn phát giác, nơi này linh lực tựa hồ tại dựa theo một loại đặc thù quỹ tích vận chuyển, tạo thành một cái nhỏ bé vòng xoáy linh lực. Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, nói ra, ta nghĩ, ở đây hẳn là trận nhãn chỗ. Cái này vòng xoáy linh lực không ngừng mà hấp thu cùng chuyển hóa thiên địa linh khí, vì toàn bộ trận pháp cung cấp động lực. Chỉ cần chúng ta có thể phá hỏng nơi này trận văn, có lẽ liền có thể phá giải cái này Huyền Nguyên linh ngự trận. Nam Cung Hoàng cũng cẩn thận quan sát một cái phiên, gật đầu nói ra, ngươi nói rất có đạo lý. Cái này hình xoắn ốc trận văn chính là trận pháp hạch tâm bộ phận, nó thông qua một loại đặc thù phù văn tổ hợp, đem thiên địa linh khí dẫn vào trong trận pháp. Nếu như chúng ta có thể tìm tới phá giải loại này phù văn tổ hợp phương pháp, liền có khả năng phá hư trận nhãn. Vì thêm một bước xác nhận chính là nơi này trận nhãn, Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàng quyết định tiến hành một lần dò xét. Bọn hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút đặc thù linh lực dò xét thủy tinh, đặt ở trận văn chung quanh. Những thứ này thủy tinh có thể cảm giác được linh lực di động cùng biến hóa, từ đó trợ giúp bọn hắn tốt hơn hiểu rõ trận nhãn tình huống. Làm thủy tinh sau khi bố trí kỹ lưỡng, bọn hắn phát giác thủy tinh quang mang bắt đầu kịch liệt lấp lóe, cho thấy chung quanh linh lực di động biến phải dị thường hoạt động mạnh. Cái này thêm một bước đã chứng minh suy đoán của bọn hắn, ở đây đúng là trận nhãn chỗ. Phó Thiếu Bình nhìn xem lóe lên thủy tinh, cau mày, bây giờ chúng ta đã xác định trận nhãn vị trí, nhưng muốn phá giải cái mắt trận này cũng không phải là chuyện dễ. Cái này hình xoắn ốc trận văn ẩn chứa cường đại linh lực, một khi chúng ta xúc động nó, rất có thể sẽ dẫn phát trận pháp phản kích. Nam Cung Hoàng trầm tư phút chốc, nói ra, chúng ta cần chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tiên, chúng ta muốn tìm tới một loại có thể quấy nhiều trận văn linh lực phương pháp, suy yếu trận nhãn phòng ngự. Tiếp đó, sẽ tìm thời cơ thích hợp, nhất cử phá hư trận nhãn. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm có thể lợi dụng vật phẩm. Bọn hắn phát giác, tại cách đó không xa một gốc cổ lao dưới cây, sinh trưởng một chút đặc thù linh thảo. Những thứ này linh thảo có quấy nhiễu linh lực đặc tính, đúng là bọn họ cần có. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí đào được một chút linh thảo, tiếp đó đưa chúng nó mài thành bột cuối cùng, rơi tại trận văn chung quanh. Theo linh thảo bột tản ra, trận văn quang mang bắt đầu biến ảm đạm, linh lực ba động cũng dần dần yếu bớt. Nam Cung Hoàn thấy thế, nói ra, xem ra cái này linh thảo làm ra tác dụng. Bây giờ chúng ta muốn nắm chặt thời gian, thừa dịp trận pháp phòng ngự yếu bớt, nghĩ biện pháp phá hư trận nhãn. Phó Thiếu Bình từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái đặc chế linh lực chủy thủ, cây chủy thủ này có thể chặt đứt linh lực di động. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đem chủy thủ đâm về trận văn. Ngay tại chủy thủ tiếp xúc đến trận văn trong nháy mắt, một đạo mãnh liệt linh lực ba động từ trong trận nhãn bạo phát đi ra, hướng về bọn hắn cuốn tới. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn đội vàng thi triển linh khí hộ thuẫn, chống đỡ cái này cố cường đại công kích. Tại linh khí hộ thuẫn bảo vệ dưới, bọn hắn miễn cưỡng chặn lại trận pháp phản kích. Phó Thiếu Bình thừa cơ gia tăng chủy thủ sức mạnh, hung hăng đâm về trận văn. Theo một tiếng vang lanh lảnh, trận văn bị chủy thủ chặt đứt, vòng xoáy linh lực trong nháy mắt tiêu thất. Thành công. Thiên Diệp nhà trận pháp điện bên trong, ngày bình thường tĩnh mịch thần bí không khí lúc này lại bị một loại không khí khẩn trương bao phủ. Hộ Sơn đại trận xem như Thiên Diệp nhà trọng yếu phòng ngự che chắn, hắn vận chuyển mỗi một tia biến hóa đều bị trận pháp điện những cao thủ tỉ mỉ chú ý, làm Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung hoàn thành công phá giải Hộ Sơn đại trận trận nhãn về sau, trận pháp biến hóa vi diệu như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khỏa cự thạch, trong nháy mắt đưa tới trận pháp điện bên trong cảnh giác. Một vị thân mang cổ pháp trường bào, khuôn mặt lạnh lùng lão giả đang ngồi ngay ngắn ở trận pháp giám sát trước sân khấu. Hắn tên là Thiên Diệp Huyền Phong, là Thiên Diệp nhà trận pháp điện điện chủ, tinh thông đủ loại trận pháp chi đạo, đối với Hộ Sơn đại trận càng rõ như lòng bàn tay. Bây giờ, hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt lập lòe tia sáng kỳ dị trận pháp giám sát thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, Hộ Sơn đại trận linh lực di động hình ảnh vốn là đâu vào đấy, quy luật có thứ tự đấy, vậy mà lúc này, trận nhãn kia chỗ linh lực quang mang lại xuất hiện hỗn loạn cùng ngầm đạo. Thiên Diệp Huyền Phong trong ánh mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này làm sao có thể? Hộ Sơn đại trận trận nhãn vậy mà xuất hiện dị thường, chẳng lẽ là có người ở âm thầm giở trò? Trung quanh mấy vị trận pháp trưởng lão cũng nhao nhao xuống lại, trên mặt của bọn hắn đồng dạng viết đầy ngưng trọng. Một vị trong đó trưởng lão nói ra, điện chủ, mắt trận này chỗ linh lực ba động minh lộ ra yếu bớt, tựa hồ là bị ngoại lực quấy nhiễu. Có phải hay không là có ngoại địch thừa dịp bóng đêm xuống tay với Hộ Sơn đại trận rồi? Thiên Diệp Huyền Phong khẽ gật đầu, nói ra, có khả năng này. Hộ Sơn đại trận chính là Thiên Diệp nhà trọng yếu phòng tuyến, một khi bị công phá, hậu quả khó mà lường được. Lập tức phái ra đội tuần tra, tăng cường trung quanh cảnh giới, nhất thiết phải tra ra là ai đang làm thúy. Theo Thiên Diệp Huyền Phong mệnh lệnh được đưa ra, từng đội thân mang Thiên Diệp nhà đồng phục hộ vệ tinh nhuệ cấp tốc xuất động, bọn hắn như ưu linh xuyên thẳng qua tại Hộ Sơn đại trận trung quanh núi lâm chi trùng, ánh mắt cảnh giác tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung hoàn chỗ ở gia tộc đã ở khu chiêng gõ chống chủ bị lấy bước hành động kế tiếp. Bọn hắn biết rõ, mặc dù đã phá giải Thiên Diệp nhà Hộ Sơn đại trận, nhưng Thiên Diệp nhà dù sao nội tình thâm hậu, muốn nhất cử đánh bại bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ. Gia tộc trong sân huấn luyện, các chiến sĩ đang tiến hành huấn luyện cường độ cao. Bọn hắn cơ vũ khí, mồ hôi ướt đẫm quần áo, ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định cùng đấu trí. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn cũng ở trong đó, bọn hắn không ngừng mà hướng dẫn các chiến sĩ huấn luyện, đem kinh nghiệm chiến đấu của mình không giữ lại chút nào truyền thụ cho đại gia. Phó Thiếu Bình nhìn xem những thứ này nhiệt huyết sôi trào các chiến sĩ, trong lòng tràn đầy lòng tin. Đấu chương xong, chương 512, chương 512, các chiến sĩ cùng kêu lên hô to, tất thắng, tất thắng. Cái kia hùng dũng âm thanh tại sân huấn luyện bên trong quanh quẩn, phảng phất muốn hướng phá bất tiêu. Nhưng mà, Thiên Diệp nhà động tác cũng hết sức nhanh chóng. Đội tuần tra tại Hộ Sơn đại trận trung quanh tìm tòi tỉ mỉ một cái phiên về sau, mặc dù không có phát giác Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn dấu vết, nhưng lại tại trận nhãn phụ cận phát hiện một chút linh thảo bột lưu lại. Một vị hộ vệ đội trưởng đem các loại bột phấn mang về trận pháp điện, Thiên Diệp Huyền Phong nhìn xem những thứ này bột phấn, hơi hơi khẽ ngửi, sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống. Hắn nói ra, đây là quấy nhiễu linh lực linh thảo bột phấn, xem ra đối phương đến có chuẩn bị, cố ý dùng những thứ này linh thảo tới suy yếu trận nhãn linh lực, tiếp đó thừa cơ phá giải trận pháp. Hắn các trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn ý thức được, sự kiện lần này tuyệt không phải ngẫu nhiên, sau lưng nhất định có một cỗ cường đại thế lực đang bày ra lấy cái gì. Thiên Diệp Huyền Phong trầm tư một lát sau, nói ra, mặc kệ đối phương là ai, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lập tức khởi động Hộ Sơn đại trận chữa trị chương trình, tăng cường trận pháp phòng ngự. Đồng thời, triệu tập trong gia tộc cao thủ, làm tốt ứng đối với địch nhân tấn công chuẩn bị. Tại Thiên Diệp nhà bận rộn đồng thời, Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn Trô ở gia tộc cũng đang thương nghị lấy tấn công kế hoạch cụ thể. Trưởng tộc ngồi ở chủ vị, ánh mắt kiên định nhìn phía dưới đám người, nói ra, bây giờ chúng ta đã nắm giữ phá giải Thiên Diệp nhà Hộ Sơn đại trận phương pháp, đây là chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Nhưng Thiên Diệp nhà cũng không phải hạng người bình thường, chúng ta nhất thiết phải chế định một cái tỉ mỉ chu toàn kế hoạch tác chiến, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nham Thạch gia tộc Thái Thượng trưởng lão Phó Thiếu Bình đứng dậy, nói ra, trưởng tộc, ngã nhận vi chúng ta có thể chia ra ba đường. Một đường từ ta và Nam Cung Hoàn dẫn dắt, thừa dịp bóng đêm lần nữa lẻn vào Thiên Diệp nhà, trực đảo Hoàng Long, phá hư bọn họ hạch tâm công trình, hai đường đánh nghi binh Hộ Sơn đại trận, hấp dẫn Thiên Diệp nhà chủ lực, ba đường tắc thì vòng tới Thiên Diệp nhà hậu phương, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Cứ như vậy, Thiên Diệp nhà nhất định sắp lâm vào đầu đuôi không thể nhìn nhau hoàn cảnh. Trưởng tộc cùng hắn các trưởng lão nghe xong Phó Thiếu Bình kế hoạch về sau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đi qua một phen thảo luận cùng hoàn thiện, cuối cùng xác định kế hoạch tác chiến. Màn đêm lần nữa buông xuống, đại địa bị bóng tối bao phủ. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn dẫn theo một đội chiến sĩ tinh nhuệ, lặng lẽ hướng về Thiên Diệp nhà tiến phát. Bọn hắn tránh đi Thiên Diệp nhà đội tuần tra, bằng vào sự quen thuộc địa hình, thuận lợi tiềm nhập Thiên Diệp nhà lãnh địa. Cùng lúc đó, mặt khác hai đường quân đội cũng dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Đánh nghi binh quân đội tới trước Hộ Sơn đại trận, bọn hắn lớn tiếng kêu gào, phát động một vòng lại một vòng công kích. Thiên Diệp nhà bọn hộ vệ lập tức cảnh giác lên, nhao nhao trèo lên thượng thành tường, chuẩn bị chống cự địch nhân tiến công. Mà vòng tới hậu phương quân đội tắc thì nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí then chốt, cắt đứt Thiên Diệp nhà đường lui. Thiên Diệp nhà thám tử sau khi phát hiện phương xuất hiện địch nhân về sau, đội vàng đem tin tức chuyển về gia tộc. Thiên Diệp Huyền Phong biết được tin tức này về sau, trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế giảo hoạt, dùng chia binh nhiều đường chiến thuật. Hắn đội vàng an bài điều chỉnh, phái ra một bộ phận cao thủ đi ngăn cản hậu phương địch nhân, mình thì dẫn theo còn lại cao thủ kiên thủ hộ núi lại trận. Thiên Diệp Huyền Phong dẫn theo những cao thủ vững tại trước Hộ Sơn đại trận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước đánh nghi binh quân địch. Những quân địch kia giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Hộ Sơn đại trận, bọn hắn thi triển ra đủ loại hoa mỹ pháp thuật, linh lực quang mang ở trong trời đêm lấp lóe xen lẫn. Có chiến sĩ cơ trường đao, Trên thân đao linh lực lưu chuyển, mỗi một lần vung vậy đều mang theo một đạo bén nhọn đao khí, hướng về hộ sơn đại trận gào thét mà đi. Đao khí đụng vào trận pháp trên màn sáng, tóe lên từng mảnh sáng lạng linh lực hỏa hoa, phản phất trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa. Có tác thì thi triển viễn trình pháp thuật, từng đạo linh lực chùm sáng từ trong tay bọn họ bắn ra, như là cỗ sao chổi bắn về phía trận pháp màn sáng run nhẹ nhẹ, lại như cũ kiên như bàn thạch. Thiên Diệp nhà bọn hộ vệ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bọn họ đứng tại trên tường thành, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo phòng ngự pháp thuật từ trong tay bọn họ thi triển mà ra, tại trước hộ sơn đại trận tạo thành một tầng lại một tầng linh khí hộ thuẫn. Những thứ này hộ thuẫn lập lòe ánh sáng lưu hòa, đem công kích của địch quân từng việc ngăn cả tới. Liên tại trước hộ sơn đại trận kịch chiến say xưa, Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn lãnh đạo tinh nhuệ tiểu đội đã xâm nhập Thiên Diệp nhà lãnh địa. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi khắp nơi chặn gác, trong bóng đêm tiềm hành. Phó Thiếu Bình trong lòng tràn đầy khẩn trương và hưng phấn, hắn biết rõ lần này nhiệm vụ tầm quan trọng, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Nam Cung Hoàn tắc thì nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh, trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định cùng quả cảm, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mà ở Thiên Diệp nhà hậu phương, nhiều tới quân đội đã thành công chiếm lĩnh vị trí then chốt. Bọn hắn tại yếu đạo bên trên bố trí trùng điệp cạm bẫy cùng cấm chế, chỉ cần Thiên Diệp nhà người tính toán pháp vây, liền sẽ lâm vào bọc của bọn hắn vây bên trong. Ngay tại Thiên Diệp nhà lâm vào ba mặt thụ địch khốn cảnh lúc, Nham Thạch gia tộc trưởng tộc dẫn theo một chi bộ đội tinh nhuệ chạy tới chiến trường. Nham Thạch gia tộc một mực cùng Thiên Diệp nhà tồn tại mâu thuẫn, lần này nhìn thấy Thiên Diệp nhà lâm vào nguy cơ, bọn hắn quyết định thừa cơ xuất thủ. Nham Thạch gia tộc trưởng tộc đứng tại trước trận, trong tay nắm thật chặt trấn tộc chi bảo, Huyền Nham Linh Tinh. Cái này Huyền Nham Linh Tinh chính là trong thiên địa linh vật, đi qua không số 5 tháng thai nghén mà thành. Nó tản ra thâm thúy quang mang, ẩn chứa cường đại linh lực. Trưởng tộc hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn hét lớn một tiếng, đem Huyền Nham Linh Tinh giơ lên cao cao. Huyền Nham Linh Tinh trong nháy mắt phóng xuất ra hào quang chói sáng, trung quanh linh lực bắt đầu kịch liệt dâng lên. Trưởng tộc hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm lên cổ xưa chú ngữ. Theo thần chú ngâm sướng, Huyền Nham Linh Tinh trung quanh linh lực chụp tiệm ngưng tụ thành một đạo to lớn linh lực quang trụ. Cái này quang trụ xông thẳng vào tiêu, quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tại cột ánh sáng đỉnh, xuất hiện một cái nham thạch to lớn phù văn lập lòe thần bí quang mang, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Phá! Trưởng tộc gầm lên giận dữ, đem trong tay Huyền Nham Linh Tinh bỗng nhiên hướng về phía trước ném một cái. Huyền Nham Linh Tinh giống như một viên sao băng giống như hướng về Thiên Diệp nhà hộ sơn đại trận bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, Huyền Nham Linh Tinh không ngừng mà hấp thu chúng quanh linh lực, biến càng ngày càng cường đại. Thiên Diệp Huyền Phong phát giác hậu phương truyền tới cường đại linh lực ba động, trong lòng căng thẳng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy đạo kia chói mắt linh lực quang trụ cùng phi tốc bay tới Huyền Nham Linh Tinh. Hắn biết, đây là Nham Thạch gia tộc trấn tộc chi bảo, uy lực vô cùng. Chương 512-2, Thiên Diệp Huyền Phong đội vàng chỉ phất tay những cao thủ tăng cường hộ sơn đại trận phòng ngự. Bọn hắn nhao nhao thi triển riêng mình mạnh nhất pháp thuật, đem linh lực rót vào trong trận pháp. Hộ sơn đại trận màn ánh sáng trở nên càng thêm sáng tỏ. Trong ánh sáng ẩn ẩn lập lòe đủ loại phù văn, phản phất tại kháng cự sắp đến công kích. Huyền Nham Linh Tinh cuối cùng vu phi tới rồi hộ sơn đại trận trước, nó hung hăng đụng vào trận pháp trên màn sáng. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đêm đều bị hào quang chói sáng bao phủ. Lực xung kích cực lớn khiến cho hộ sơn đại trận run rẩy kịch liệt, trung quanh mặt đất cũng xuất hiện một từng đạo khe nứt. Trận pháp trên màn sáng xuất hiện từng đạo vết rách, linh lực quang mang bắt đầu biến hỗn loạn. Thiên Diệp nhà những cao thủ nhao nhao sắc mặt tái nhợt, bọn hắn dốc hết toàn lực mà duy trì lấy trận pháp vận chuyển, nhưng Huyền Nham Linh Tinh uy lực thật sự là quá cường đại. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn lãnh đạo tinh nhuệ tiểu đội thừa dịp hộ sơn đại trận bị công kích lúc hỗn loạn cơ, tăng nhanh tốc độ đi tới. Bọn hắn rốt cuộc đã tới Thiên Diệp nhà hạch tâm công trình phụ cận. Cái này lý bố đầy đủ loại cường đại cấm chế cùng phòng ngự trận pháp, linh lực ba động 10 phần mãnh liệt. Phó Thiếu Bình nhìn trước mắt trùng điểm phòng ngự, hít sâu một hơi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thi triển một loại tên là linh ảnh phá trướng thuật pháp thuật. Liền thấy hai tay của hắn chung quanh xuất hiện từng đạo linh ảnh, những thứ này linh ảnh nhanh chóng hướng về cấm chế bay đi. Linh ảnh những nơi đi qua, cấm chế quang mang bắt đầu lấp lóe, sau đó dần dần tiêu tan. Nam Cung Hoàn tắc thì ở một bên thi triển phòng ngự pháp thuật, bảo hộ lấy đồng đội không nhận trùng quanh cấm chế công kích. Trên người nàng lập lòe một tầng nhu hòa linh khí hộ thuẫn, trên lá chắn bảo vệ không ngừng mà có phù văn lấp lóe, đem đánh tới linh lực công kích từng việc ngăn cản tới. Tại Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn phối hợp xuống, tinh nhuệ tiểu đội dần dần đột phá từng đạo phòng ngự. Bọn hắn cách Thiên Diệp nhà hạch tâm công trình càng ngày càng gần. Mà tại trước hộ sơn đại trận, Nham Thạch gia tộc công kích còn đang tiếp tục. Bọn hắn thừa dịp Thiên Diệp nhà hộ sơn đại trận xuất hiện vết rách thời cơ, phát động công kích mạnh liệt hơn. Từng đạo cường đại pháp thuật hướng về hộ sơn đại trận gào thét mà đi, tính toán triệt để công phá trận pháp. Thiên Diệp Huyền Phong biết, lúc này không thể lại ngồi chờ chết. Hắn quyết định dẫn dắt một bộ phận cao thủ chủ động xuất kích, đối với Nham Thạch gia tộc quân đội tiến hành phản kích. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn theo những cao thủ như mãnh hổ giống như phóng tới Nham Thạch gia tộc quân đội. Thiên Diệp Huyền Phong thi triển một loại tên là Thiên Diệp Phong Bạo Trảm cường đại pháp thuật. Liền thấy hai tay của hắn cơ trường đao, trên thân đao linh lực phun trào, tạo thành từng đạo gió lốc. Những thứ này gió lốc vây quanh trường đao xoay tròn, phát ra trận trận tiếng rít. Thiên Diệp Huyền Phong đống nhiên chém ra một đao, xoáy gió mang cường đại linh lực hướng về Nham Thạch gia tộc quân đội bao phủ mà đi. Nham Thạch gia tộc các chiến sĩ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bọn hắn nhao nhao thi triển riêng mình pháp thuật tiến hành ngăn cản. Có chiến sĩ thi triển thổ hệ pháp thuật, trên mặt đất dựng thẳng lên từng đạo tường đất, tính toán ngăn cản gió lốc công kích. Có tác thì thi triển phòng ngự pháp thuật, trên người mình tạo thành một tầng kiên cố linh khí hộ thuẫn. Song phương pháp thuật ở giữa không trung đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng cường đại lực trùng kích. Không khí chung quanh bị kịch liệt áp xúc, tạo thành một đạo đạo âm bạo vân, hướng bốn phía quét tán ra. Trong chiến đấu kịch liệt, Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn lãnh đạo tinh nhuệ tiểu đội rốt cuộc đã tới Thiên Diệp nhà hoạch tâm công trình phía trước. Bọn hắn nhìn trước mắt cao lớn kiến trúc, trong lòng tràn đầy kích động. Phó Thiếu Bình lần nữa thi triển pháp thuật, tính toán mở ra hoạch tâm thiết thi đại môn. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo linh lực chùm sáng từ trong tay hắn bắn ra, đánh trúng vào trên cửa cấm chế. Cấm chế ánh sáng lóe lên mấy lần, sau đó chậm rãi tiêu tan. Đại môn từ từ mở ra, tinh nhuệ tiểu đội cấp tốc vọt vào hoạch tâm công trình bên trong. Bên trong tồn phong Thiên Diệp nhà đủ loại trọng muốn bảo vật cùng tài liệu cơ mật. Phó Thiếu Bình dẫn theo các đội hưu bắt đầu nhanh chóng phá hư những thứ này công trình, tính toán suy yếu Thiên Diệp nhà thực lực. Đúng lúc này, Thiên Diệp Huyền Phong lãnh đạo những cao thủ cùng Nham Thạch gia tộc quân đội lâm vào trạng thái giằng co. Song phương đều có không ít người thụ thương, nhưng đều không có ý lùi bước. Nham Thạch gia tộc trưởng tộc nhìn thấy Thiên Diệp nhà hoạch tâm công trình bị Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn bọn người công kích, mừng rỡ trong lòng. Hắn quyết định gia tăng đối với Thiên Diệp nhà hộ sơn đại trận công kích lực độ, triệt để tiêu diệt Thiên Diệp nhà. Hắn lần nữa thi triển pháp thuật, triệu hoán ra Nham Thạch cự nhân. Những thứ này Nham Thạch cự nhân cao đạt mấy trượng, cơ thể cứng rắn như sắt, tản ra cường đại linh lực. Nham Thạch cự nhân bước chân nặng nề, hướng về Thiên Diệp nhà hộ sơn đại trận đi đến. Thiên Diệp Huyền Phong nhìn thấy Nham Thạch cự nhân xuất hiện, trong lòng thầm giật mình. Hắn biết, những thứ này Nham Thạch cự nhân sức mạnh thập phần cường đại, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Hắn vội vàng chỉ phất tay những cao thủ tập trung hỏa lực công kích Nham Thạch cự nhân. Thiên Diệp nhà những cao thủ nhao nhao thi triển đủ loại cường đại pháp thuật, từng đạo linh lực công kích hướng về Nham Thạch cự nhân mà tới. Nham Thạch cự nhân trên thân lập loè quang mang, đem đại bộ phận công kích đều chống đỡ cả lại. Bọn chúng tiếp tục hướng về hộ sơn đại trận đi tới, mỗi một bước đều khiến cho mặt đất chấn động không ngừng. Ngay tại Thiên Diệp nhà lâm vào tuyệt cảnh, Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn ở hạch tâm công trình bên trong phát hiện một cái mấu chốt cơ quan. Cơ quan này tựa hồ cùng hộ sơn đại trận có liên hệ nào đó. Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn và Nam Cung Hoàn cẩn thận từng ly từng tí chạm vào cơ quan. Lập tức, hạch tâm công trình bên trong linh lực bắt đầu kịch liệt dâng lên, một đạo cường đại linh lực ba động hướng về hộ sơn đại trận truyền đi. Đạo này linh lực ba động cùng hộ sơn đại trận linh lực sinh ra cộng minh, hộ sơn đại trận màn ánh sáng lên vết rách bắt đầu dần dần chữa trị. Thiên Diệp Huyền Phong cảm nhận được hộ sơn đại trận biến hóa, mừng rỡ trong lòng. Hắn thừa cơ dẫn theo những cao thủ phát động một lần mãnh liệt phản kích. Thiên Diệp nhà những cao thủ thi triển ra đủ loại cường đại pháp thuật, cùng Nham Thạch gia tộc quân đội triển khai quyết chiến cuối cùng. Trong chiến đấu kịch liệt, song phương đều sử xuất tất cả vũ liếng. Nham Thạch gia tộc trưởng tộc nhìn thấy tình thế không ổn, muốn rút lui. Nhưng Thiên Diệp Huyền Phong làm sao lại dễ dàng buông tha hắn? Thiên Diệp Huyền Phong thi triển một loại tên là Thiên Diệp Tuyệt Sắt Trảm Trung Cực pháp thuật. Liền thấy toàn thân hắn linh lực phun trào, trên trường đao lập lòe hào quang chói sáng. Hắn đột nhiên chém ra một đạo to lớn linh lực đao mang hướng về Nham Thạch gia tộc trưởng tộc bay đi. Nham Thạch gia tộc trưởng tộc sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật tiến hành ngăn cản. Nhưng Thiên Diệp Tuyệt Sắt Trảm uy lực thật sự là quá cường đại, phòng ngự của hắn pháp thuật tại đao mang trước mặt giống như giấy trong nháy mắt bị kích phá. Đao mang đánh trúng vào Nham Thạch gia tộc trưởng tộc, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nham Thạch gia tộc quân đội nhìn thấy trưởng tộc thụ thương, lập tức sĩ khí rơi xuống. Thiên Diệp Huyền Phong dẫn theo Thiên Diệp nhà những cao thủ thừa thắng xông lên, đem Nham Thạch gia tộc quân đội đánh bại. Nham Thạch gia tộc tàn binh bại tướng nhao nhao chạy trốn. Mà Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn lãnh đạo tinh nhuệ tiểu đội cũng thành công mà phá hủy Thiên Diệp nhà hoạch tâm công trình. Tấu chương xong, chương 513, chương 513, chưa từng nghĩ. Hậu phương lại bị người đánh cắp nhà. Màn đêm như mặc, châm điện điện đè ở trên mặt đất, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn vệ trong đó. Thiên Diệp nhà trong lãnh địa, nguyên bản tĩnh mịch tường hòa không khí đã sớm bị nồng nặc huyết tinh cùng khẩn trương thay thế. Cùng phong gào thét mà qua, cuốn lên trên đất bụi đất cùng đá vụn, tùy ý đập tại mọi người trên thân, để cho người ta cảm thấy từng cơn đớn lạnh. Bốn phía hộ sơn đại trận mặc dù lúc trước công kích đến bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn ngoan cường mà tản ra yếu ớt linh lực quang mang, tựa như một vị bị thương cự nhân, yên lặng thủ hộ lấy mảnh này lãnh địa. Trận văn thời gian lập lòe, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa, phảng phất như nói Thiên Diệp nhà đã từng trải qua huy hoàng. Thiên Diệp nhà ba tên hóa thần cao thủ đứng ở phía trước, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra sát ý vô tận cùng uy nghiêm. Cầm đầu hóa thần tên trưởng lão gọi Thiên Diệp về phòng, hắn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Phó Thiếu Bình, thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Phó Thiếu Bình, ngươi dám phá hư ta Thiên Diệp nhà hạch tâm công trình, hôm nay liền là tử kỷ của ngươi. Phó Thiếu Bình trong lòng run lên, nhưng ánh mắt của hắn lại càng kiên định. Hắn biết rõ bây giờ đã không có đường lui, duy có liều mạng đánh một trận tử chiến, hoặc hứa hoàn có một chút hy vọng sống. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Thiên Diệp nhà, ngày bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay liền là của các ngươi báo ứng. Nói đi, Phó Thiếu Bình hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Liền thấy hắn chu thân linh lực phun trào, một cỗ khí thế cường đại phóng lên trời. Hắn thi triển chính là trong truyền thuyết kia Đại La Kim Cương ấn. Cái này Đại La Kim Cương ấn chính là một môn cực kỳ cường đại phòng ngự đều công kích pháp thuật. Phó Thiếu Bình hai tay đẩy về phía trước ra, một đạo đạo màu vàng linh lực quang mang từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, cấp tốc ngưng kết thành từng cái to lớn kim cương ấn. Những thứ này kim cương ấn lập lòe hào quang chói sáng, mặt ngoài lưu chuyển thần bí phù văn, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Mỗi một cái kim cương ấn cũng có một trượng lớn nhỏ, tản ra cường đại linh lực ba động, hướng về Thiên Diệp nhà ba tên hóa thần cao thủ nghiền ép mà đi. Thiên Diệp Huyền Phong thấy thế, lạnh rên một tiếng. Hắn thi triển Huyền Phong Liệt Không Trảm hai tay nhanh chóng vung dậy, một đạo màu đen linh lực quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, cấp tốc ngưng kết thành một thanh khổng lồ trường đao màu đen. Trường đao này lập loè lạnh thấu xương hàn quang, trên thân đao lưu chuyển thần bí phù văn, tản ra cường đại cắt chém chi lực. Trường đao mang theo phá phong chi âm thanh, hướng về màu vàng kia kim cương ấn hung hăng chém tới. Chỉ nghe một hồi tiếng oanh minh vang lên, kim cương ấn cùng trường đao đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng cường đại lực trùng kích. Không khí chung quanh bị kịch liệt áp xúc, tạo thành một đạo đạo âm bạo vân, hướng bốn phía khuyết tán ra. Cái kia ba chạm sinh ra dư ba, đem cây cối chung quanh cùng nham thạch đều chấn động đến mức phân toái. Chém giết tiên diệp Huyền Phong Phó Thiếu Bình gặp đại la kim cương ấn tạm thời kiểm chế đối phương, hắn lại cấp tốc thi triển cản khôn nghịch loạn trường. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, từng đạo linh lực quang mang từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, hội tụ thành một đôi bàn tay khổng lồ. Đôi tay này trưởng tản ra hơi thở của hỗn độn, phản phất có thể điên đảo cản khôn. Cản khôn nghịch loạn trường biến thành cự trường mang theo hủy thiên diệt mà khí thế, hướng về tiên diệp Huyền Phong vút tới. Bàn tay khổng lồ kia những nơi đi qua, không gian đều tựa như nhăn nhó, tạo thành từng đạo vòng xoáy màu đen. Thiên Diệp Huyền Phong cảm nhận được uy hiếp to lớn, hắn không dám kinh thường, toàn lực thôi động Huyền Phong liệt không chạm tính toán đem cự trường bổ ra. Nhưng mà, càn khôn nghịch loạn trường uy lực thật sự là quá cường đại, trường đao tại cự trường công kích đến, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Phó Thiếu Bình thừa cơ thi triển Tù Thiên Băng Phong ấn, liền thấy hắn hai tay vung lên, một đạo đạo lam sắc linh lực quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, cấp tốc tại Thiên Diệp Huyền Phong trung quanh trong không gian ngưng kết thành từng mảnh to lớn băng tinh. Những băng này tinh lập loè hào quang, cấp tốc lan tràn ra, đem Thiên Diệp Huyền Phong bao phủ trong đó. Tù Thiên Băng Phong ấn băng tinh bên trong ẩn chứa cường đại phong ấn chi lực, một khi bị phong ấn ở trong đó, hành động sẽ phải chịu cực lớn hạn chế. Thiên Diệp Huyền Phong bị vây ở bên trong băng tinh, ra sức giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát cái này cường đại phong ấn. Phó Thiếu Bình lại thi triển tinh thần luân đao. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo linh lực quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, cấp tốc ở trong trời đêm ngưng kết thành một thanh khổng lồ luân đao. Cái này luân đao lập lòe giống như ngôi sao quang mang, tản ra lạnh thấu xương khí tức. Phó Thiếu Bình thao túng tinh thần luân đao, hướng về bị vây ở băng tinh bên trong Thiên Diệp Huyền Phong chém tới. Tinh thần loan đao mang theo cường đại linh lực, dễ dàng xuyên tấu băng tinh, hướng về Thiên Diệp Huyền Phong cơ thể chém tới. Thiên Diệp Huyền Phong thấy thế, vội vàng thi triển Huyền Phong hộ thuẫn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, tại thân thể của mình trung quanh tạo thành một tầng trong suốt linh khí hộ thuẫn. Lá chắn bảo vệ này lập lòe hắc sắc quang mang, có thể ngăn cản cường đại công kích. Tinh thần loan đao chạm tại trên lá chắn bảo vệ, phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Trên lá chắn bảo vệ xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng cũng không có bị kích phá. Thiên Diệp Huyền Phong thừa cơ thi triển Huyền Phong thuẫn di trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại băng tinh biên giới, tính toán xông phá phong ấn. Ngay tại tinh thần loan đao sắp chém trúng Thiên Diệp Huyền Phong thời điểm, Phó Thiếu Bình lại thi triển 12 thanh kinh lôi kiếm tạo thành thái ớt kiếm trận. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Liền thấy trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện 12 đạo lôi điện quang mang, cấp tốc ngưng kết thành 12 thanh kinh lôi kiếm. Những thứ này kinh lôi kiếm lập lòe chói mắt lôi quang, tản ra cường đại lôi điện chi lực. 12 thanh kinh lôi kiếm cấp tốc vây quanh tinh thần loan đao xoay tròn, tạo thành một cái thần bí kiếm trận. Cái này thái ớt kiếm trận ẩn chứa vô tận uy lực, mỗi một đạo lôi quang đều tựa như có thể tê liệt không gian. Thiên Diệp Huyền Phong bị nhốt trong kiếm trận, chịu sấm sét đánh kích, trên người linh khí hộ thuẫn bắt đầu cấp tốc tiêu tan. Thiên Diệp Huyền Phong gặp tình thế nguy cấp, hắn từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện hậu thiên linh bảo, Huyền Phong linh thuẫn. Cái này linh thuẫn lập lòe hắc sắc quang mang, mặt ngoài lưu chuyển thần bí phù văn. Hắn đem linh thuẫn bày ra, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn, đem chính mình bao phủ trong đó. Thái ớt kiếm trận lôi điện đánh kích trên linh thuẫn, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng cường đại lực trùng kích. Linh thuẫn mặc dù có thể ngăn cản thái ớt kiếm trận công kích, nhưng là đang không ngừng tiêu hao linh lực. Phó Thiếu Bình thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Hắn lại thi triển phi thiên phục ma hộ thể trên người mình tạo thành một tầng cường đại linh khí hộ thuẫn. Cái này linh khí hộ thuẫn lập lòe màu vàng ánh sáng, phản phất có thể ngăn cản hết thể công kích. Có tầng này hộ thuẫn bảo hộ, Phó Thiếu Bình càng thêm yên tâm mà thao túng đủ loại pháp thuật đối với Thiên Diệp Huyền Phong phát động công kích. Chương 513-2, đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, Thiên Diệp Huyền Phong linh lực dần dần hao hết. Hắn Huyền Phong linh thuẫn tại thái ớt kiếm trận kéo dài công kích đến, cuối cùng xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Phó Thiếu Bình nhìn đúng thời cơ, điều khiển tinh thần loan đao đống nhiên một kích, trực tiếp xuyên thấu Thiên Diệp Huyền Phong linh khí hộ thuẫn, chém vào trên người hắn. Thiên Diệp Huyền Phong kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Phó Thiếu Bình ngay sau đó lại bổ túc mấy kiếm, triệt để chém giết Thiên Diệp Huyền Phong. Chém giết Thiên Diệp Viêm Long giải quyết Thiên Diệp Huyền Phong về sau, Phó Thiếu Bình đưa mắt về phía Thiên Diệp Viêm Long. Thiên Diệp Viêm Long gặp Thiên Diệp Huyền Phong đã chết, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển Viêm Long phần thiên quyết. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Liền thấy hắn chu thân giấy lên hùng hùng liệt diễm, hỏa diễm bên trong ẩn ẩn hiện ra một đầu to lớn Viêm Long. Viêm Long trương nha vũ trảo, phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình không chút hoang mang, hắn thi triển bản mệnh linh ấn phủ. Hắn từ trong ngực móc ra một mai linh phủ, trong miệng nói lẩm bẩm. Linh phủ trong nháy mắt bốc cháy lên, phóng xuất ra cường đại linh lực. Cái này linh lực dung nhập vào Phó Thiếu Bình trong thân thể, khiến cho thực lực của hắn lấy được tăng lên thêm một bước. Phó Thiếu Bình hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển băng long hàn xương chú. Một đạo đạo lam sắc linh lực quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, cấp tốc ở trong trời đêm ngưng kết thành một đầu to lớn băng long. Cái này băng long lập lòe hàn quang, tản ra băng lãnh khí tức. Băng long cùng Viêm Long trên không trùng gặp nhau, trong nháy mắt đụng vào nhau. Băng long cùng Viêm Long va chạm đã dẫn phát mãnh liệt năng lượng ba động, không khí chung quanh đều bị đông cứng, tạo thành từng mảnh băng tinh. Hỏa diễm cùng băng xương đan vào lẫn nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Thiên Diệp Viêm Long gặp băng long uy lực không nhỏ, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện hậu thiên linh bảo, Viêm Long chiến giáp. Cái này Viêm Long chiến giáp lập lòe ánh sáng màu đỏ, mặt ngoài hiện đầy thần bí phù văn. Thiên Diệp Viêm Long tương chiến giáp mặc lên người, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại tuôn ra nhập thể nội. Thực lực của hắn lấy được tăng lên cực lớn, Viêm Long lần nữa trở nên mạnh mẽ, tiếp tục cùng băng long đối kháng. Phó Thiếu Bình thấy thế, lần nữa thi triển càn khôn nghịch loạn trưởng. Bàn tay khổng lồ kia xuất hiện lần nữa, hướng về Thiên Diệp Viêm Long vỗ tới. Thiên Diệp Viêm Long cảm nhận được áp lực lớn, hắn toàn lực thôi động Viêm Long, tính toán ngăn cản càn khôn nghịch loạn trưởng công kích. Nhưng mà, càn khôn nghịch loạn trưởng uy lực thật sự là quá cường đại. Viêm Long tại cự trưởng công kích đến, bắt đầu dần dần tiêu tan. Thiên Diệp Viêm Long sắc mặt biến càng ngày càng tái nhợt, hắn linh lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Phó Thiếu Bình nhân cơ hội này, điều khiển tinh thần loan đao cùng Thái Ức kiếm trận, đối với Thiên Diệp Viêm Long phát động công kích sau cùng. Tinh thần loan đao mang theo cường đại linh lực, trực tiếp chém về phía Thiên Diệp Viêm Long cơ thể. Thái Ức kiếm trận kinh lôi kiếm cũng nhao nhao bắn ra, xuyên thấu Viêm Long hỏa diễm, đâm về Thiên Diệp Viêm Long. Thiên Diệp Viêm Long ra sức chống cự, nhưng đã vô lực hồi thiên. Tinh thần loan đao cùng kinh lôi kiếm công kích liên tiếp trong số mệnh thân thể của hắn, trên người hắn hiện đầy vết thương, tiên huyết không ngừng mà chảy xuôi. Cuối cùng, tinh thần loan đao hung hăng chạm tại trên người Thiên Diệp Viêm Long, đem hắn chém giết tại chỗ. Chém giết Thiên Diệp Linh Nguyệt, Thiên Diệp Linh Nguyệt gặp Thiên Diệp Huyền Phong cùng Thiên Diệp Viêm Long đều đã chết, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng nàng đồng thời không hề từ bỏ chống cự, nàng thi triển Linh Nguyệt Huyền Khoảng Không Thuật. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực quang mang từ trong tay nàng bắn ra, tại trung quanh trong không gian tạo thành từng cái hư ảo không gian. Những thứ này hư ảo không gian không ngừng biến ảo, tính toán nhiễu loạn Phó Thiếu Bình pháp thuật, từ đó tìm cơ hội đào thoát. Phó Thiếu Bình xem thấu ý đồ của nàng, hắn thi triển Phá Huyễn Chi Mắt. Cặp mắt của hắn lập lòe màu vàng ánh sáng, có thể xem thấu hư ảo không gian. Tại Phá Huyễn Chi Mắt tác dụng dưới, Thiên Diệp Linh Nguyệt Huyễn Khoảng Không Thuật đã mất đi hiệu quả. Thiên Diệp Linh Nguyệt thấy mình pháp thuật bị phá giải, trong lòng kinh hãi. Nàng đội vàng thi triển Linh Nguyệt Hộ Thuẫn tại thân thể của mình trung quanh tạo thành một tầng trong suốt linh khí hộ thuẫn. Lá chắn bảo vệ này lập lòe ánh sáng nhu hòa, có thể ngăn cản cường đại công kích. Phó Thiếu Bình điều khiển tinh thần loan đao cùng Thái Ức kiếm trận, hướng về Thiên Diệp Linh Nguyệt công tới. Tinh thần loan đao mang theo cường đại linh lực, dễ dàng xuyên thấu Linh Nguyệt hộ thuẫn đâm về Thiên Diệp Linh Nguyệt cơ thể. Thiên Diệp Linh Nguyệt thi triển Linh Nguyệt Thuẫn Di trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một vị trí khác. Phó Thiếu Bình theo đuổi không bỏ, hắn thi triển truy tung chú có thể truy tung Thiên Diệp Linh Nguyệt vị trí. Tại truy tung chú dưới sự giúp đỡ, Phó Thiếu Bình rất nhanh đã tìm được Thiên Diệp Linh Nguyệt dấu vết. Thiên Diệp Linh Nguyệt gặp không thể thoát khỏi Phó Thiếu Bình truy kích, nàng quyết định được ăn cả ngã về không. Nàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện hậu thiên linh bảo, Linh Nguyệt bảo kính. Cái này bảo kính lập lòe ánh sáng nhu hòa, có thể phản xạ công kích của địch nhân. Thiên Diệp Linh Nguyệt đem bảo kính bày ra, hướng về phía Phó Thiếu Bình phương hướng công kích. Tinh thần loan đao cùng kinh lôi kiếm công kích bị bảo kính phản xạ trở về, hướng về Phó Thiếu Bình bay đi. Phó Thiếu Bình đã sớm chuẩn bị, hắn thi triển linh lực che chắn đem chính mình bao phủ trong đó. Cái kia phản xạ trở về công kích bị linh lực che chắn ngăn trở, bộc phát ra hào quang chói sáng. Phó Thiếu Bình thừa dịp Thiên Diệp Linh Nguyệt thi triển bảo kính khoảng cách, thi triển Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần phụ trợ. Liền thấy trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, từ trong vòng xoáy bay ra một đầu to lớn Thiên Long Thần. Cái này Thiên Long Thần toàn thân tản ra hắc sắc quang mang, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm. Nó mở ra cánh khổng lồ, phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Thiên Diệp Linh Nguyệt đánh tới. Thiên Long Thần công kích cực kỳ mãnh liệt, nó mỗi một lần công kích đều mang cường đại Minh Giới chi lực. Cái kia Minh Giới chi lực phảng phất có thể ăn mòn linh hồn, nhường Thiên Diệp Linh Nguyệt cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tại Thiên Long Thần công kích đến, Thiên Diệp Linh Nguyệt hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách. Nàng linh lực cũng đang không ngừng tiêu hao, đã bất lực lại chống cự. Phó Thiếu Bình nhìn đúng thời cơ, điều khiển tinh thần loan đao cùng Thái Ức kiếm trận, đối với Thiên Diệp Linh Nguyệt phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Tinh thần loan đao trực tiếp chạm tại trên người Thiên Diệp Linh Nguyệt, Thái Ức kiếm trận kinh lôi kiếm cũng nhao nhao xuyên thấu thân thể của nàng. Thiên Diệp Linh Nguyệt kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Thiên Diệp nhà ba tên hóa thần cao thủ cứ như vậy chết tại Phó Thiếu Bình trong tay. Thiên Diệp nhà những cao thủ khác gặp ba tên hóa thần cao thủ đều bị chém giết, trong lòng kinh hãi. Tinh thần của bọn hắn lập tức thấp xuống, nhao nhao bắt đầu lui lại. Phó Thiếu Bình nhìn xem té xuống đất Thiên Diệp nhà hóa thần cao thủ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết do cuộc chiến đấu này thắng lợi kiếm không dễ. Hắn quay người nhìn hướng Nam Cung An Huy, nói ra: "Nam Cung Hoàn, hôm nay nếu không phải là có ngươi tương trợ, ta sợ rằng rất khó lấy chiến thắng bọn hắn." Nam Cung Hoàn mỉm cười, nói ra: "Phó Thiếu Bình, chúng ta là kề vai chiến đấu đồng bạn, tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ. Bây giờ chúng ta đã chém giết Thiên Diệp nhà ba tên hóa thần cao thủ, đón lấy tới chúng ta nên làm cái gì?" Tấu chương xong, chương 514, chương 514, màn đêm vẫn như cũ thâm trầm, như mực bóng tối bao trùm lấy Thiên Diệp nhà lãnh địa. Cuồng phong ở mảnh này tràn ngập huyết tinh cùng khói súng thổ địa bên trên tàn phá bừa bãi, tiếng rít phảng phất là thiên nhiên đối với trận này chiến đấu kịch liệt than thở. Bốn phía hộ sơn đại trận tại mới vừa rồi trải qua trong đại chiến thụ trọng thương, cái kia nguyên bản lập lòe thần bí tia sáng trận văn bây giờ lộ ra ảm đạm vô quang, giống như một vị mỏi mệt không chịu nổi lão giả, tản ra yếu ớt và không cam lòng khí tức. Trên trận địa, luồn ngang nằm Thiên Diệp nhà những cao thủ thi thể, tiên huyết trên mặt đất chảy xuôi, hội tụ thành từng cái màu đỏ sẫm tiểu khê, tản ra mùi tanh gai mũi. Vệ tan cảnh núi đá cùng gậy cây cối rơi lả tả trên đất, phảng phất như nói chiến đấu thảm liệt. Núi xa xa loan ở trong màn đêm như ẩn như hiện, giống như là trầm mặc người đứng xem, chứng kiến đây hết thảy phát sinh. Phó Thiếu Bình đứng tại pháp trận trung ương, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại kiên định cùng kiên quyết. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng chuyện kế tiếp đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Hắn chậm rãi đưa hai tay ra, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo linh lực quang mang từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, rót vào pháp trận bên trong. Pháp trận cảm nhận được Phó Thiếu Bình linh lực, bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, nguyên bản ảm đạm quang mang dần dần biến sáng tỏ, từng đạo thần bí phù văn tại pháp trận mặt ngoài lấp lóe, phảng phất như nói cổ xưa chú ngữ. Cái này pháp trận chính là Thiên Diệp nhà chỗ cốt lõi, trong đó nhất định cất giấu không thiếu bí mật cùng chân quý bảo vật. Phó Thiếu Bình thì thảo từ ngữ đạo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng pháp trận, tính toán tìm kiếm huyền bí trong đó. Theo pháp trận vận chuyển, chung quanh không gian bắt đầu xuất hiện một chút ba động kỳ dị, lờ mờ có quang mang từ pháp trận chỗ sâu lấp lóe mà ra. Nam Cung Hoàn đứng tại Phó Thiếu Bình bên cạnh, nhíu mày, mắt quang nhìn chằm chằm pháp trận biến hóa. "Phó Thiếu Bình, chúng ta phải cẩn thận, cái này pháp trận có thể tồn tại một chút nguy hiểm không biết." Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, nói ra, "Ta biết, nhưng vì tìm được càng nhiều vật có giá trị, chúng ta nhất thiết phải mạo hiểm thử một lần." Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, pháp trận đột nhiên bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt, một cỗ cường đại linh lực ba động từ pháp trận trung tuôn ra, hướng bốn phía quét tán ra. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đội vàng vận chuyển linh lực, bảo vệ thân thể của mình, để tránh bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này gây thương tích. Quang mang dần dần tiêu tan, pháp trận trung xuất hiện một cái to lớn không gian thông đạo. Trong thông đạo lập lòe ngũ thải bàn lan quang mang, phản phất thông hướng một thế giới thần bí. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, nói ra, xem ra, đây chính là pháp trận chỗ bí mật rồi. Chúng ta vào xem một chút đi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào không gian thông đạo, bên trong lối đi quang mang chiếu sáng thân thể của bọn hắn, để cho người ta cảm thấy một loại không rõ thần bí cùng kính sợ. Cuối lối đi là một cái cự đại bảo khố lý chất đầy đủ loại đủ kiểu bảo vật. Có lập lòe tia sáng kỳ dị pháp bảo, có tản ra nồng đậm linh lực đan dược, còn có ghi lại cổ lão tu luyện pháp môn ngọc giản. Phó Thiếu Bình trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, hắn không kịp chờ đợi hướng đi bảo khố. Những thứ này bảo vật, đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Có những thứ này, thực lực của chúng ta sẽ lấy được tăng lên cực lớn. Nam Cung Hoàn cũng đi theo, nhìn trước mắt bảo vật, trong lòng đồng dạng tràn đầy kích động. Đúng vậy à, chỉ là cái này trong bảo khố bảo vật đông đảo, chúng ta nên như thế nào chọn lựa đâu? Phó Thiếu Bình trầm tư phút chốc, nói ra, chúng ta gây trước tuyển một chút đối với chúng ta tu luyện có trợ giúp bảo vật, thì như có thể để thăng linh lực đan dược và thích hợp chúng ta tu luyện pháp bảo. Còn những thứ khác, chúng ta có thể mang một chút trở về, phân cho những đồng bọn khác. Hai người bắt đầu trong bảo khố cẩn thận chọn. Phó Thiếu Bình tại một đống pháp bảo bên trong phát hiện một kiện tản ra hào quang màu tím trường kiếm, thân kiếm khắc đầy thần bí phù văn, ẩn ẩn để lộ ra một cổ lực lượng cường đại. Hắn cầm lấy trường kiếm, cảm thụ được cẩn chứa trong đó linh lực, mừng rỡ trong lòng. Thanh kiếm này hẳn là một kiện tốt pháp bảo, ta vừa vặn cần một kiện tiện tay vũ khí. Nam Cung Hoàn thì tại đan dược trong đống chọn, nàng cầm lấy một cái tản ra nồng đậm mùi hương đan dược, cẩn thận chu đáo. Cái này mai đan dược tên là Linh Nguyên Đan, sau khi phục dụng có thể nhanh chóng để thăng linh lực, đối với tu luyện của chúng ta có trợ giúp rất lớn. Ngay tại hai người chọn lựa bảo vật, đột nhiên nghe được cửa bảo khố truyền miệng tới một hồi thanh âm huyên náo. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn trong lòng căng thẳng, vội vàng dừng động tác trong tay lại, cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào. Liền thấy một đám thiên diệp nhà thế lực còn sót lại xuất hiện tại cửa ra vào, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng phẫn nộ. Cầm đầu là một gã thiên diệp nhà trưởng lão, hắn nhìn xem Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn, lạnh lùng nói ra, "Phó Thiếu Bình, các ngươi cho là giết chúng ta thiên diệp nhà ba tên hóa thần cao thủ, liền có thể dễ dàng nhận được những thứ này bảo vật sao? Hôm nay, các ngươi đừng mơ tưởng rời đi ở đây." Phó Thiếu Bình nhíu mày, nói ra, "Các ngươi đã thua, hà tất làm tiếp vô vị dãy rủa?" Thiên diệp nhà trưởng lão giận dữ hét, "Hừ, chỉ cần chúng ta còn có một hơi thở tại, liền sẽ không để các ngươi được như ý." "Các huynh đệ, bên trên." Thiên diệp nhà thế lực còn sót lại nhau nhau phóng tới Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn, song phương lập tức triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Phó Thiếu Bình cơ trong tay trường kiếm màu tím, thi triển ra đủ loại cường đại pháp thuật, cùng thiên diệp nhà những cao thủ chào hỏi. Nam Cung Hoàn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong tay nàng linh lực ánh sáng lóe lên, từng đạo công kích về phía lấy địch nhân mà tới. Nhưng mà, thiên diệp nhà thế lực còn sót lại nhân số đông đảo, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn dần dần lâm vào khốn cảnh. Liên tại bọn hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm thời điểm, đột nhiên, bảo khố chỗ sâu truyền đến một hồi hào quang chói sáng. Quang mang càng ngày càng mạnh, chiếu sáng toàn bộ bảo khố. Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, hắn đối với Nam Cung Hoàn hô to, "Nam Cung Hoàn, ngươi trước ngăn chặn bọn hắn, ta đi xem một chút quang mang kia là chuyện gì xảy ra." Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, nói ra, "Được, ngươi cẩn thận." Phó Thiếu Bình hướng về tia sáng đầu nguồn chạy tới, liền thấy tại bảo khố chỗ sâu nhất có một to lớn thạch đài. Trên bệ đá đặt vào một cái tản ra ánh sáng mạnh mẽ bảo hạc bên trên khắc đầy cổ xưa phù văn, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí đi lên thạch đài, nhìn trước mắt bảo hạc, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ đụng một cái bảo hạc, trong nháy mắt, một cỗ cường đại linh lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Cái này cỗ linh lực tinh khiết mà cường đại, nhường Phó Thiếu Bình cảm thấy mình thực lực lấy được tăng lên cực lớn. Cái này bảo hạc đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Phó Thiếu Bình nghi ngờ trong lòng không thôi. Chương 514-2, đúng lúc này, bảo hạc đột nhiên tự động mở ra, một đạo ánh sáng chói mắt từ bảo hạc bên trong bắn ra, đem Phó Thiếu Bình bao phủ trong đó. Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt biến bắt đầu mơ hồ. Khi hắn lần nữa thấy rõ cảnh tượng chung quanh lúc, phát hiện mình đi tới một cái thần bí không gian. Trong không gian tràn ngập đậm đà linh lực, bốn phía trên vách tường khắc đầy đủ loại thần bí phù văn cùng đồ án. Tại không gian trung ương, có một to lớn linh chỉ bên trong chạy xuôi lấy lập lòe ngũ thải quang mang linh dịch. Phó Thiếu Bình kinh ngạc mà nhìn trước mắt hết thảy, hắn cảm nhận được linh chỉ bên trong linh dịch ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực, cái này linh dịch đối với vu tu luyện người tới nói, không thể nghi ngờ là một loại tuyệt thế bảo vật. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao sẽ tới đến nơi đây? Phó Thiếu Bình từ nói từ ngữ đạo. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu, một thanh âm tại hắn não hải trung vang lên, "Phó Thiếu Bình, ngươi có duyên lai đến nơi đây, đây là phóng lên trời khảo nghiệm đối với ngươi. nếu như ngươi có thể đủ thông qua khảo nghiệm, liền có thể thu được linh chỉ bên trong linh dịch, thực lực của ngươi sẽ lấy được bay vọt về chất. Phó Thiếu Bình trong lòng run lên, nói ra, cái gì khảo nghiệm? Âm thanh tiếp tục nói ra, ngươi cần tại cái này trong không gian chống cự đủ loại cường đại linh lực công kích, kiên trì một canh giờ. Nếu như tại một giờ này bên trong, ngươi có thể đủ không bị linh lực công kích gây thương tích, coi như thông qua khảo nghiệm. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, nói ra, được, ta thử xem. Vừa dứt lời, trong không gian đột nhiên tuôn ra từng đạo cường đại linh lực công kích, hướng về Phó Thiếu Bình mà tới. Phó Thiếu Bình đội vàng vận chuyển linh lực, thi triển ra đủ loại phòng ngự pháp thuật, ngăn cản những công kích này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Thiếu Bình thừa nhận càng ngày càng cường đại linh lực công kích, mồ hôi trên người không ngừng mà chảy xuôi xuống. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung kiên định, không có chút nào ý lùi bước. Ở bên ngoài trong bảo khố, Nam Cung Hoàn đang cùng Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại kịch liệt mà chiến đấu. Nàng mặc dù thực lực bất phàm, nhưng đối mặt đông đảo địch nhân vây công, cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. "Hừ, Nam Cung Hoàn, ngươi đã không có nhiều thiếu thời gian. Mấy người Phó Thiếu Bình vừa chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai nơi này." Thiên Diệp nhà trưởng lão đắc ý nói. Nam Cung Hoàn cắn răng, nói ra, "Các ngươi đừng nghĩ được như ý. Chỉ cần ta còn có một hơi thở tại, liền sẽ không để các ngươi tổn thương Phó Thiếu Bình." Ngay tại Nam Cung Hoàn cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên, trong bảo khố truyền đến một hồi cường đại linh lực ba động. Cái này cỗ linh lực ba động cực kỳ cường đại, nhường Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại nhau nhau cảm thấy sợ hãi một hồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Phó Thiếu Bình tìm được lợi hại gì bảo vật? Thiên Diệp nhà trưởng lão nghi ngờ trong lòng không thôi. Liên tại bọn hắn nghi ngờ Phó Thiếu Bình thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong bảo khố. Trên người hắn tản ra cường đại linh lực quang mang, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tự tin và uy nghiêm. "Phó Thiếu Bình, ngươi..." Thiên Diệp nhà trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình lạnh lùng nói ra, "Tử kỳ của các ngươi tới rồi." Nói đi, Phó Thiếu Bình cơ trong tay trường kiếm màu tím, thi triển ra càng cường đại hơn pháp thuật, hướng về Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại đánh tới. Tại hắn thực lực cường đại trước mặt, Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại căn bản không phải đối thủ, nhao nhao bị hắn chém giết. Giải quyết Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại về sau, Phó Thiếu Bình đi tới Nam Cung Hoàn bên cạnh, nói ra, "Nam Cung Hoàn, chúng ta tiếp tục vơ vét bảo vật đi." Nam Cung Hoàn nhìn xem Phó Thiếu Bình, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nói ra, "Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Như thế nào đột nhiên biến mạnh mẽ như vậy?" Phó Thiếu Bình đem chính mình tại thần bí trong không gian kinh lịch nói cho Nam Cung Hoàn, Nam Cung Hoàn nghe xong, trong lòng tràn đầy hâm mộ. "Xem ra ngươi thực sự là lấy được trời cao quan tâm." Hai người lần nữa đi vào bảo khố, chọn còn dư lại bảo vật. Bọn hắn đem một chút chân quý pháp bảo, đan dược và ngọc giản bỏ vào trong túi, chuẩn bị mang về gia tộc. Đi qua một phen bơ vét, trong bảo khố bảo vật đã bị bọn hắn chọn lựa phải không sai biệt lắm. Phó Thiếu Bình nhìn lấy trong tay bảo vật, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. "Lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá." Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy à, chỉ là Thiên Diệp gia sự tình còn không có giải quyết triệt để. Chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý một chút Thiên Diệp nhà còn dư lại thế lực, để tránh bọn hắn sau này trả thù." Phó Thiếu Bình trầm tư phút chốc, nói ra, "Ngươi nói đúng. Chúng ta đi về trước, sau đó lại thương lượng xử lý như thế nào Thiên Diệp gia sự tình." Hai người mang theo bảo vật, rời đi Thiên Diệp nhà lãnh địa. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn mang theo tràn đầy bảo vật, bước lên trở về Nham Thạch gia tộc đường xá. Dọc theo đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy những thứ này chân quý thu hoạch, trong lòng vừa tràn đầy đối với lần này mạo hiểm thành công vui sướng, lại đối tương lai gia tộc phát triển tràn đầy chờ mong. Làm thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại Nham Thạch gia tộc lãnh địa lúc, lập tức đưa tới một hồi hành động. Trong gia tộc đám người nhao nhao xông tới, trong ánh mắt vừa có hiếu kỳ, lại có kính sợ. Phó Thiếu Bình thân bên trên tán phát lấy một loại không giống với dị vãng khí chất, đó là trải qua sinh tử, chiến thắng cường đại đối thủ phía sau độc hữu tự tin cùng uy nghiêm. "Phó Thiếu Bình, các ngươi lần này thật đúng là lập công lớn a." Một vị trong gia tộc trưởng bối kích động nói ra, trong mắt lập lòe tán dương qua mang. Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, nói ra, "Lần này có thể thành công, không thể rời bỏ đại gia ngày thường ủng hộ cùng trợ giúp. Những thứ này bảo vật cũng sắp vì gia tộc chúng ta phát triển mang đến to lớn trợ lực." Đám người thính văn lời ấy, nhao nhao gật đầu nói phải. Bọn hắn nhìn xem Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn trong tay bảo vật, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Những thứ này bảo vật ở bên trong, có thể tăng cao thực lực đang lượng, có uy lực cường đại pháp bảo, còn có ẩn chứa cổ lão tu luyện pháp môn ngọc giản, mỗi một kiện đều có thể xưng vô giới chi bảo. Đang lúc mọi người vây quanh, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn tới đến gia tộc phòng nghị sự. Trong đại sảnh, gia tộc thành viên trọng yếu sớm đã chờ đợi thời gian dài. Bọn hắn nhìn xem Phó Thiếu Bình, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. "Phó Thiếu Bình, lần này ngươi dẫn dắt chúng ta chiến thắng Thiên Diệp nhà, vì gia tộc trừ đi một cái họa lớn trong lòng. Không chỉ có như thế, ngươi còn mang về nhiều như vậy bảo vật, có thể nói là công hơn rất cao. Đi qua chúng ta thương nghị, nhất trí tiến cử ngươi trở thành Nham Thạch gia tộc gia chủ." Một vị đức cao vọng trọng trưởng lão đứng dậy, trịnh trọng nói. Phó Thiếu Bình nao nao, hắn không nghĩ tới đám người sẽ coi trọng như thế chính mình, vậy mà tiến cử chính mình thành vị gia tộc gia chủ. Hắn biết rõ, vị trí này trách nhiệm trọng đại, cần phải nhận lãnh cả gia tộc hương suy vinh đủ. Ta e rằng còn không có đầy đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ này." Phó Thiếu Bình có chút do dự nói. "Phó Thiếu Bình, ngươi không muốn kiêm tốn. Ngươi trong chiến đấu cho thấy trí tuệ, dũng khí và thực lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có ngươi có thể đủ dẫn dắt chúng ta Nham Thạch gia tộc hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng." Một vị khác trưởng lão nói. Tấu chương xong, chương 515, chương 515, Nam Cung Hoàn cũng ở một bên nói ra, "Phó Thiếu Bình, ngươi có năng lực như thế. Hơn nữa, hiện ở nhà tộc chính cần một cái giống như ngươi có trách nhiệm, người có thực lực tới lãnh đạo." Phó Thiếu Bình cảm nhận được mọi người tín nhiệm cùng chờ mong, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, tất nhiên đại gia như thế tín nhiệm ta, ta cũng không chối từ nữa. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không cô phụ mọi người mong đợi, dẫn dắt Nham Thạch gia tộc hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Đám người nghe xong, nhao nhao vỗ tay reo hò. Trong tiếng hoan hô, Phó Thiếu Bình chính thức đã trở thành Nham Thạch gia tộc gia chủ. Trở thành gia chủ về sau, Phó Thiếu Bình đồng thời không có buông lòng chút nào. Hắn biết rõ, muốn nhường gia tộc chân chính cường đại lên, còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Đầu tiên, hắn đem lần này mang về bảo vật tiến hành hợp lý phân phối. Những cái kia có thể để thăng linh lực đan dược, bị phân phát cho trong gia tộc tuổi trẻ tài cao tử đệ, hy vọng bọn họ có thể mau chóng tăng cao thực lực, uy lực cường đại pháp bảo, tắc thì được phân phối cho trong gia tộc cao thủ, lấy tăng cường gia tộc sức chiến đấu, mà những cái kia ghi lại cổ lão tu luyện pháp môn ngọc giản thì bị thích đáng bảo đảm quản, cung cấp trong gia tộc những người tu luyện nghiên cứu học tập. Tại xử lý xong bảo vật phân phối về sau, Phó Thiếu Bình lại bắt đầu chỉnh đốn gia tộc hệ thống tu luyện. Hắn căn cứ vào thành viên gia tộc khác biệt tư chất cùng tu luyện giai đoạn, chế định một bộ càng thêm khoa học hợp lý tu luyện kế hoạch. Đồng thời, hắn còn mời một chút giới tu luyện cao thủ tới trong gia tộc dạy học, vì thành viên gia tộc truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cùng kỹ xảo. Tại Phó Thiếu Bình dẫn đầu dưới, Nham Thạch gia tộc thực lực lấy được nhanh chóng đề thăng. Trong gia tộc con em trẻ tuổi nhóm khắc khổ tu luyện, thực lực không ngừng tăng cường, cao thủ của gia tộc nhóm cũng càng thêm một lòng đoàn kết, vì gia tộc phát triển cống hiến lực lượng của mình. Nhưng mà, Phó Thiếu Bình cũng không có quên Thiên Diệp nhà còn dư lại thế lực. Hắn biết rõ, những thứ này thế lực còn sót lại giống như là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể đối với Nham Thạch gia tộc tạo thành uy hiếp. Thế là, Phó Thiếu Bình bắt đầu âm thầm điều tra Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại động tĩnh. Đi qua một phen cố gắng, hắn cuối cùng nắm giữ bọn họ chỗ ẩn thân cùng kế hoạch hành động. Tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Phó Thiếu Bình dẫn theo trong gia tộc cao thủ, lặng lẽ hướng Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại chỗ ẩn thân tiến phát. Khi bọn hắn đi tới chỗ cần đến lúc, Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại chính đang thương nghị lấy như thế nào trả thù Nham Thạch gia tộc. "Hừ, Phó Thiếu Bình, các ngươi rốt cuộc đã đến. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại nhìn thấy Phó Thiếu Bình đặng người đến, nhao nhao giận dữ hét. Phó Thiếu Bình lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nói ra, "Các ngươi đã là cùng đồ mặt lộ, còn không biết hối cải. Hôm nay, ta liền triệt để tiêu diệt các ngươi." Nói đi, Phó Thiếu Bình cơ trong tay trường kiếm màu tím, trước tiên xông về Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại. Trong gia tộc những cao thủ cũng nhao nhao đi theo, cùng Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Tại Phó Thiếu Bình dẫn đầu dưới, Nham Thạch gia tộc những cao thủ sĩ khí dâng cao, sức chiến đấu cực mạnh. Mà Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại tắc thì bởi vì lúc trước thất bại mà sĩ khí rơi xuống, căn bản không phải Nham Thạch gia tộc đối thủ. Đi qua một phen cực chiến, Thiên Diệp nhà thế lực còn sót lại bị triệt để tiêu diệt. Phó Thiếu Bình thành công mà giải quyết Thiên Diệp nhà thai hoàng ẩm, vì Nham Thạch gia tộc phát triển tạo trừ chướng ngại. Phó Thiếu Bình quyết định bế quan. Tại Nham Thạch gia tộc chỗ sâu, có một chỗ tĩnh mật bế quan chi địa. Ở đây bị linh khí nồng nặc bao phủ, bốn phía bố trí cường đại cấm chế, lấy ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Phó Thiếu Bình liền đưa thân vào mảnh này trong yên tĩnh, chuẩn bị đạp vào cái kia cực kỳ trọng yếu đột phá hành trình. Phó Thiếu Bình thủ bên trong nắm thật chặt viên kia kiếm không dễ linh đan. Cái này quả linh đan tản ra nhu hòa thần bí quan mang, trên đó sóng linh khí phảng phất như nói bất phàm của nó. Phó Thiếu Bình biết rõ, cái này quả linh đan là hắn đột phá hóa thần tầng 5 chỗ mấu chốt, cũng là hắn dẫn dắt Nham Thạch gia tộc hướng đi huy hoàng hơn tương lai trọng yếu thời cơ. Hắn chậm rãi ngồi tại tu luyện trên đài, điều chỉnh tốt tâm tình của mình cùng khí tức. Hóa thần cảnh giới đột phá, mỗi một tầng đều cực kỳ gian khổ, hơi không cẩn thận liền có thể tẩu hỏa nhập ma, phí công nhọc sức. Nhưng Phó Thiếu Bình trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định cùng tự tin. Hắn đối với thực lực của mình cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết có tuyệt đối tín nhiệm. Hít sâu một hơi, Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng đem linh đan để vào trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ linh khí nồng nặc trong miệng của hắn tràn ngập ra, theo yết hầu chảy chậm chậm vào trong cơ thể của hắn. Cỗ linh khí này tinh khiết mà cường đại, giống như mãnh liệt dòng lũ trong nháy mắt đánh thẳng vào Phó Thiếu Bình kinh mạch. Phó Thiếu Bình lập tức vận chuyển lên Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Cái này cổ lão thần bí công pháp trong cơ thể hắn chậm rãi bày ra, tạo thành một đầu đặc biệt vận chuyển đường đi. Cùng thông thường tu luyện công pháp khác biệt, Thanh Đế Trường Sinh Quyết dẫn dắt linh khí di động quỹ tích cực kỳ kỳ diệu, nó phảng phất là tại Phó Thiếu Bình thể nội câu xiết ra một bức thần bí bức tranh. Đầu tiên, linh khí dọc theo Phó Thiếu Bình hai mạch nhâm đốc chảy chậm chậm trôi. Tại Thanh Đế Trường Sinh Quyết dưới sự dẫn đường, linh khí không ngừng mà cọ rửa kinh mạch của hắn bích, đem tạp chất trong đó cùng dơ bẩn từng điểm thanh trừ ra ngoài. Phó Thiếu Bình có thể cảm nhận được rõ ràng, kinh mạch của mình tại cổ linh khí này tầm bổ phía dưới trở nên càng thêm cứng cỏi cùng rộng lớn, phảng phất có thể dung nạp càng nhiều sức mạnh hơn. Theo linh khí không ngừng xâm nhập, bọn chúng bắt đầu hội tụ đến Phó Thiếu Bình trong đan điền. Đan điền là người tu luyện chứa được linh lực bộ vị trọng yếu, cũng là đột phá chỗ mấu chốt. Tại Thanh Đế Trường Sinh Quyết đặc thù vận chuyển dưới, linh khí tại đan điền trung tạo thành một cái kỳ dị vòng xoáy. Vòng xoáy này không ngừng mà xoay tròn lấy, đem linh khí chung quanh liên tục không ngừng mà thu nạp vào đến, sau đó tiến hành áp xúc cùng tinh luyện. Phó Thiếu Bình nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm đắm chìm trong tu luyện. Hắn có thể cảm nhận được bên trong đan điền vòng xoáy càng ngày càng cường đại, ẩn chứa trong đó linh lực cũng càng lúc càng nồng đậm. Nhưng mà, đây chỉ là đột phá bắt đầu. Khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Làm bên trong đan điền linh lực tích lũy tới trình độ nhất định lúc, Thanh Đế Trường Sinh Quyết dẫn dắt đến cái này cố cường đại linh lực bắt đầu hướng Phó Thiếu Bình kinh mạch toàn thân quyết tán. Linh lực giống như lao nhanh giang hà dọc theo đặc thù đường đi trong cơ thể hắn chảy xuôi. Bọn chúng chỗ đến, Phó Thiếu Bình cơ thể đều phát sinh biến hóa kỳ diệu. Xương cốt của hắn trở nên càng thêm cứng rắn, phản phất là từ thép tinh đúc thành. Mỗi một cây xương cốt đều lập lòe quang mang nhàn nhạt, ẩn chứa lực lượng cường đại. cơ thể của hắn cũng trở nên càng thêm căng đầy cùng hữu lực, mỗi một tí sợi cơ nhục đều tràn đầy nổ tính sức mạnh. Không chỉ có như thế, nội tạng của hắn khí quan đã ở linh lực tầm bổ phía dưới lấy được cường hóa, công năng trở nên càng thêm cường đại. Tại linh lực dội rửa dưới, Phó Thiếu Bình kinh mạch không ngừng mà khuyết trương cùng cường hóa. Nhưng mà, hóa thần cảnh giới đột phá cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Theo linh lực không ngừng tăng cường, Phó Thiếu Bình kinh mạch bắt đầu tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn có thể cảm giác được kinh mạch truyền tới từng trận nhói nhói, phản phất có vô số thanh lưỡi dao tại các thân thể của hắn. Chương 515-2, chương 515-2, nhưng Phó Thiếu Bình không có chút nào lùi bước ý niệm. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục toàn lực vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Hắn biết rõ, chỉ có kiên trì mới có thể đột phá đạo cửa ải khó này. Dưới sự kiên trì của hắn, linh lực tiếp tục trong cơ thể hắn lao nhanh, không ngừng mà đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cực hạn. Ở trong quá trình này, Phó Thiếu Bình tinh thần cũng gặp phải thử thách to lớn. Hóa thần cảnh giới đột phá, không chỉ cần phải cường đại linh lực chèo chống, còn cần có kiên cường tinh thần ý chí. Theo linh lực xung kích, đủ loại tạp niệm cùng tâm ma bắt đầu ở Phó Thiếu Bình não hải trung hiện lên. Có tâm ma tính toán để cho hắn buông tha đột phá, nói cho giống như hắn mạo hiểm có thể sẽ nhường hắn mất đi hết thảy. Có tâm ma tắc thì dụ hoặc hắn đi đường tắt, dùng không đứng đắn phương pháp thu hoạch sức mạnh. Nhưng mà, Phó Thiếu Bình đích ý chí vô cùng kiên định. Hắn bằng vào đối với gia tộc trách nhiệm cùng đối với tu luyện chấp nhất, lần lượt mà đem các loại tâm ma xô tan. Thời gian tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua, Phó Thiếu Bình cũng tại bế quan chi địa vượt qua 10 năm. Tại trong 10 năm này, hắn từ đầu đến cuối đắm chìm trong tu luyện, cùng trong cơ thể linh lực cùng tâm ma tiến hành gian khổ đấu tranh. Thân thể của hắn cùng tinh thần đều thừa nhận áp lực lớn, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. Theo thời gian rời đổi, Phó Thiếu Bình trong cơ thể linh lực biến càng ngày càng cường đại. Tại Thanh Đế Trường Sinh Quyết dưới sự dẫn đường, linh lực bắt đầu trong cơ thể hắn tạo thành một loại đặc thù tuần hoàn. Loại này tuần hoàn không chỉ có thể nhường linh lực càng thêm thông thuận mà trong cơ thể hắn di động, còn có thể không ngừng mà để thăng linh lực độ tinh khiết cùng chất lượng. Lại qua 10 năm, Phó Thiếu Bình đột phá vào một cái giai đoạn mấu chốt. Hắn linh lực đã đạt đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần lại đột phá một cửa ải cuối cùng, là hắn có thể thành công từ hóa thần tầng 4 đột phá đến hóa thần tầng 5. Tại thời khắc mấu chốt này, Phó Thiếu Bình cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Kinh mạch của hắn đã khuyết trương tới rồi cực hạn, mỗi một lần linh lực di động đều để hắn cảm thấy kịch liệt đau nhức. Tinh thần của hắn cũng ở vào cực độ khẩn trương trạng thái, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào sụp đổ. Nhưng mà, Phó Thiếu Bình không có chút nào lùi bước. Hắn lần nữa cắn chặt răng, tập trung toàn bộ tinh thần, toàn lực vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Hắn dẫn dắt đến trong cơ thể linh lực, hướng về cái kia một cửa ải cuối cùng đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn tại Phó Thiếu Bình thể nội vang lên. Hắn linh lực cuối cùng đột phá một cửa ải cuối cùng, thành công chọc thủng hóa thần tầng 4 gò bó. Trong chốc lát, một cỗ cường đại linh lực từ Phó Thiếu Bình thể nội bạo phát đi ra, đem toàn bộ bế quan chi địa đều bao phủ tại một mảnh trong ánh sáng. Phó Thiếu Bình cơ thể cũng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Khí tức của hắn trở nên càng thêm thâm trầm cùng nội liễm, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng sắc bén, phản phất có thể xem thấu hết thảy. Nhưng Phó Thiếu Bình cũng không có thỏa mãn với đó. Hắn biết, muốn chân chính củng cố hóa thần tầng 5 cảnh giới, còn cần tiếp tục tu luyện. Thế là, hắn tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, không ngừng mà điều chỉnh cùng ưu hóa mình linh lực. Trong vòng 30 năm sau đó, Phó Thiếu Bình không ngừng mà tu luyện cùng ma luyện chính mình. Hắn linh lực biến càng ngày càng tinh khiết cùng cường đại, hắn đối với Thanh Đế Trường Sinh Quyết lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Thân thể của hắn cùng tinh thần đều được toàn diện đề thăng, đã trở thành một cái chân chính hóa thần tầng 5 cường giả. Cuối cùng, đang bế quan 50 năm về sau, Phó Thiếu Bình chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin, trong mắt lập lòe thắng lợi quan mang. Hắn thành công từ hóa thần tầng 4 đột phá đến hóa thần tầng 5, đã trở thành Nham Thạch gia tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, cường đại nhất hóa thần tầng 5 cường giả. Phó Thiếu Bình chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia sức mạnh mênh mông. Hắn biết, trách nhiệm của mình càng thêm quan trọng. Hắn muốn dẫn dắt Nham Thạch gia tộc hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng, nhường gia tộc tại tu luyện giới bên trong sừng sững không ngã. Đi ra bế quan chi địa, Phó Thiếu Bình thân ảnh lập tức đưa tới gia tộc mọi người chú ý, bọn hắn cảm nhận được Phó Thiếu Bình trên thân cái kia khí tức cường đại, nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục cùng thần sắc kính nể. "Trưởng tộc, ngài cuối cùng xuất quan." Hơi thở của ngài đã đột phá đến hóa thần tầng 5 sao?" Một vị nhà trưởng tộc lão kích động nói. Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng thế. Đi qua 50 năm này bế quan tu luyện, ta cuối cùng đột phá hóa thần tầng 5. Tiếp xuống, chúng ta muốn càng thêm cố gắng phát triển gia tộc, nhường Nham Thạch gia tộc trở thành giới tu luyện đỉnh tiêm gia tộc." Ở một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Nham Thạch gia tộc trong phòng nghị sự, bầu không khí hơi có vẻ nặng nề. Các tộc nhân đang đều đâu vào đấy xử lý trong gia tộc các hạng sự vụ. Đột nhiên, một cái thân mang cả tề tộc phục, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt nhưng lại khó nén vẻ hưng phấn tộc nhân, cước bộ đội vã bước vào phòng nghị sự. Hắn đầu tiên là cung kính hướng các vị đang ngồi trưởng bối cùng tộc nhân thi lễ một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế kích động: "Các vị trưởng bối, tộc nhân, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Gần đây, tại hạ cùng với mấy vị tộc nhân tại thi hành thường ngày tuần tra nhiệm vụ lúc, ngoài ý muốn ở gia tộc lãnh địa ranh giới một chỗ thần bí trong dãy núi, phát hiện một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù. Đi qua một phen tra xét rõ ràng, chúng ta xác định đó là một chỗ bên trên cổ chiến trường." Nói đến chỗ này, hắn hơi hơi dừng lại một chút, tựa hồ là đang trở lại yên tĩnh tâm tình kích động của mình, tiếp theo lại tiếp tục nói ra: "Chỗ kia bên trên cổ chiến trường vị trí cực kỳ kín đáo, bốn phía bị khu rừng rậm rạp cùng hiểm trở sơn phong vây quanh. Nhược phi chúng ta một lần tình cờ phát hiện một đầu bí ẩn đường mòn, e rằng rất khó phát giác đến nói đó khác thường. Coi chúng ta bước vào một khu vực như vậy lúc, lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm mà khí tức cổ xưa đập vào mặt, phảng phất đã vượt qua thời không, về tới cái kia xa xôi thượng cổ thời đại. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, phảng phất đang nhớ lại lúc đó nhìn thấy hết thảy, ở trên mảnh chiến trường này, chúng ta thấy được rất nhiều to lớn vết tích. Trên mặt đất có một đạo khe danh thật sâu, phảng phất là bị lực lượng cường đại tê liệt mà thành. Những thứ này khe danh răng khắp nơi, hình thành một loại kỳ lạ đồ án, để cho người ta không khỏi ngờ tới, năm đó ở đây đến tuột cùng xảy ra như thế nào một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Không chỉ có như thế, thanh âm của hắn hơi tăng cao hơn một chút, tại một góc chiến trường, chúng ta còn phát hiện một chút tàn phá vũ khí cùng áo giáp. Những vũ khí này cùng áo giáp mặc dù đã trải qua dài dòng thuế nguyệt, hiện đầy loang lổ vết gì, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra bọn chúng đã từng trải qua huy hoàng. Từ đặc biệt tạo hình cùng tinh xảo công nghệ đến xem, tuyệt vật không tầm thường, chắc là thời kỳ thượng của một vị nào đó cường đại người tu luyện sử dụng. Tấu chương xong, chương 516, chương 516, hắn quay người nhìn về phía một bên Nam Cung Hoàn. Nam Cung Hoàn là trong gia tộc trợ thủ đắc lực, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa tâm tư kín đáo. Phó Thiếu Bình hỏi, Nam Cung Hoàn, ngươi đối với này thấy thế nào? Nam Cung Hoàn khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, trưởng tộc, cái này cổ chiến trường đích tình báo mặc dù còn chưa đủ kỹ càng, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, trong đó nhất định cất giấu rất nhiều bí mật. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Ta đề nghị chúng ta tổ kiến một chi đội ngũ tinh nhuệ, mang lên đầy đủ vật tư cùng các biện pháp đề phòng, cẩn thận đi tới dò xét. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai. Chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định cần cẩn thận cẩn thận. Ta quyết định tự mình dẫn đội đi tới, ngươi hiệp trợ ta cùng nhau người chỉ huy. Nam Cung Hoàn không chút do dự đáp, vâng, trưởng tổng. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngài. Thế là, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn bắt đầu chuẩn bị lần hành động này. Bọn hắn từ trong gia tộc chọn lựa một nhóm thực lực mạnh nhất, kinh nghiệm phong phú nhất tộc nhân hợp thành một chi đội ngũ tinh nhuệ. Những thứ này tộc mọi người người mang tuyệt kỹ, có am hiểu cận chiến chiến đấu, có tinh thông pháp thuật công kích, có tắc thì giỏi về trinh sát cùng ẩn nấp. Đang chuẩn bị vật tư phương diện, bọn hắn cũng là tận hết sức lực, chuẩn bị số lớn liệu thương đan thuốc, phòng hộ pháp bảo, cùng với đủ loại đồ dùng hàng ngày. Vì ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm, bọn hắn còn chuyên môn nghiên cứu một chút sách lược ứng đối cùng trận pháp. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau, ở một cái sáng sớm, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn dẫn theo chi này đội ngũ tinh nhuệ, hạo hạo đang đáng hướng về cổ chiến trường tiến phát. Dọc theo đường đi, bọn hắn đã vượt qua khu rừng rậm rạp, vượt qua chạy xiết dòng sông, trải qua không thiếu gian nan hiểm trở. Cuối cùng, trải qua mấy ngày buôn ba về sau, bọn hắn đi tới cái kia phiến thần bí sơn mạch biên giới. Phó Thiếu Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ kiến sơn mạch cao vút trong mây, mây mù nhiễu, cho một loại người thần bí khó lường cảm giác. Đại gia cẩn thận, chúng ta đã tiếp cận cổ chiến trường rồi. Phó Thiếu Bình nhẹ nói. Trong đội ngũ tộc nhân nhao nhao giữ vững tinh thần, nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Tại Nam Cung Hoàn dẫn đầu dưới, bọn hắn dọc theo tuần tra tiểu đội phát hiện bí mật đường mòn chậm rãi tiến lên. Theo xâm nhập sơn mạch, vẻ này nồng đậm mà khí tức cổ xưa càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một loại lực lượng vô hình đang hấp dẫn bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảnh rộng lớn chiến trường ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Trên mặt đất khe rãnh có thể thấy rõ ràng, những cái kia tàn phá vũ khí cùng áo giáp tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe hào quang nhỏ yếu, phảng phất như nói trước kia trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn liếc nhau, lẫn nhau đều từ trong mắt của đối phương thấy được kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn dẫn theo đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí bước vào mảnh này thần bí cổ chiến trường. Cổ chiến trường kịch chiến, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn sinh tử đỏ sức ở đó xa xôi thần bí bên trong chiến trường cổ, tràn ngập một cỗ xưa trọng khí tức. Mảnh này đã từng chứng kiến qua vô số chiến đấu khốc liệt thổ địa, bây giờ vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi uy áp. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn dẫn theo tộc người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, mỗi một bước đều tràn đầy vị chi cùng nguy hiểm. Đột nhiên, một hồi khí tức âm xâm đập vào mặt, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Tại phía trước cách đó không xa, một cái to lớn thân ảnh như ẩn như hiện. Khi bọn hắn thấy rõ thân ảnh kia chân diện một lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia càng là một bộ hóa thần trung kỳ thi hải, trên người chiến giáp sớm đã tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn đã từng trải qua huy hoàng. Thi hải hai mắt lập lòe quỷ dị hồng quang, phảng phất ẩn chứa vô tận đoán nghiệm. Phó Thiếu Bình trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn biết rõ cổ thi hải này cường đại. Hóa thần trung kỳ thực lực, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đối thủ cực kỳ cường đại. Nhưng trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Hắn biết rõ, bây giờ không thể lùi bước, vì tộc nhân an toàn, vì tìm tòi cổ chiến trường bí mật, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Đại gia cẩn thận, ta đi lên trước thăm dò một phen. Phó Thiếu Bình thấp giọng nói ra, tiếp đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thi hải tựa hồ phát giác Phó Thiếu Bình tới gần, chậm rãi xoay người lại, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Theo tiếng gầm gừ vang lên, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, một cổ lực lượng cường đại hướng Phó Thiếu Bình đè xuống. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, ổn định thân hình. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo ánh sáng màu vàng từ trên người hắn dâng lên. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn chi, một đại La Kim Cương Ấn. Đại La Kim Cương Ấn chính là một môn cường đại công kích pháp thuật, lấy cường đại kim cương chi lực làm cơ sở, ngưng tụ ra một đạo cự đại kim sắc thủ ấn. Thủ ấn tản ra hào quang sáng chói, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo Phó Thiếu Bình thôi động, kim sát thủ ấn lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng thi hải đánh tới. Thi hải cảm nhận được đại La Kim Cương Ấn uy lực, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Nó cơ trong tay tàn phá vũ khí, một đạo hắc sắc quang mang từ vũ khí bên trên bắn ra, đón lấy kim sát thủ ấn. Kim sát thủ ấn cùng hắc sắc quang mang đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cổ chiến trường đều vì đó run rẩy, trên mặt đất xuất hiện một từng đạo khe nứt. Hắc sắc quang mang tại kim sắc dấu tay lực lượng cường đại phía dưới dần dần tiêu tan, nhưng đại la kim cương ấn uy lực cũng bị suy yếu không thiếu. Phó Thiếu Bình nhướng mày, trong lòng thầm giận mình. Cổ thi hài này thực lực quả nhiên không thể khinh thường, xem ra nhất thiết phải sử xuất mạnh hơn pháp thuật. Hắn lần nữa điều động trong cơ thể linh lực, hai tay nhanh chóng biến ảo thủ ấn. Một đạo lực lượng hùng hồn từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, trung quanh không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Đây là càn khôn nghịch loạn trường, một môn có thể xáo trộn càn khôn trật tự, dẫn phát không gian hỗn loạn cường đại pháp thuật. Càn khôn nghịch loạn trường thi triển mà ra, trung quanh không gian biến hỗn loạn tương mừng. Thi hải trung quanh không gian bắt đầu vặn mèo, gấp, một đạo đạo vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, tính toán đem thi hải thôn vệ. Thi hải cảm nhận được nguy hiểm, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trên người nó khí tức màu đen càng nồng đậm, tính toán chống cự càn khôn nghịch loạn trường công kích. Nhưng mà càn khôn nghịch loạn trường uy lực mạnh mẽ quá đáng, thi hải tại không gian trong hỗn loạn dần dần lâm vào khốn cảnh. Nhưng nó vẫn như cũ ương ngạnh chống cự, khí tức màu đen không ngừng đánh thẳng vào vết nứt không gian, tính toán tránh thoát gò bó. Phó Thiếu Bình gặp càn khôn nghịch loạn trường không thể hoàn toàn chế ngự thi hải, trong lòng hung ác, lần nữa thi triển pháp thuật. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay đẩy về phía trước ra, một đạo lạnh như băng lam sắc quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, cấp tốc lan tràn ra. Đây là Tù Thiên Băng Phong Ấn, một loại có thể đóng băng không gian cùng thời gian mạnh đại phong ấn pháp thuật. Chương 516-2, chương 516-2, Tù Thiên Băng Phong Ấn bao phủ tại thi hải trên thân, trong nháy mắt đem hắn đóng băng tại chỗ. Màu xanh nhạt tầng băng không ngừng thêm dày, đem thi hải vững vàng phong ấn tại trong đó. Thi hải dãy rủa biến càng ngày càng yếu ớt, phản phất bị thời gian như ngừng lại giờ khắc này. Nhưng Phó Thiếu Bình cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ cổ thi hải này cường đại, không thể khinh thường chút nào. Hắn lần nữa thi triển pháp thuật, trong tay xuất hiện một cái tản ra tinh thần chi quang loan đao. Cái này tinh thần loan đao chính là của hắn đắc ý pháp bảo có cường đại cắt chém chi lực. Phó Thiếu Bình cơ tinh thần loan đao, hướng về bị phong ấn thi hải chém tới. Tinh thần loan đao xẹt qua màu xanh nhạt tầng băng, phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Trên lớp băng xuất hiện một đạo sâu đậm khe hở, thi hải trên thân cũng bị hoạch xuất ra một vết thương. Máu đen từ trong vết thương chảy xuôi mà ra, tản ra mùi gây mũi. Ngay tại Phó Thiếu Bình chuẩn bị công kích lần nữa lúc, thi hải đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trên người nó khí tức màu đen bỗng nhiên bạo phát đi ra. Lực lượng cường đại chọc thủng Tù Thiên Băng Phong ấn gò bó, tầng băng trong nháy mắt phá toái. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, đội vàng lui lại. Hắn biết rõ cổ thi hải này đã bắt đầu liều mạng, nhất thiết phải sử xuất thủ đoạn càng mạnh hơn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. 12 đạo kinh lôi từ bên cạnh hắn tuôn ra, hóa thành 12 thanh sắc bén bảo kiếm. Cái này 12 thanh kinh lôi kiếm hợp thành Thái Ất kiếm trận, uy lực vô cùng cường đại. Thái Ất kiếm trận trên không trung bàn toàn phi múa, từng đạo kinh lôi không ngừng lấp lóe. Kinh lôi kiếm những nơi đi qua, không gian đều bị vỡ ra tới. Thi hải cảm nhận được Thái Ất kiếm trận uy hiếp, nó cơ vũ khí, tính toán ngăn cản kiếm trận công kích. Nhưng Thái Ất kiếm trận tốc độ quá nhanh, uy lực cũng quá cường đại. Thi hải tại kiếm trận công kích đến dần dần ở vào hạ phòng, trên thân không ngừng xuất hiện vết thương. Máu đen chảy xuôi trên mặt đất, đem chung quanh thổ địa đều nhuộm thành màu đen. Nam Cung Hoàn ở một bên tỉ mỉ chú ý chiến cuộc, hắn biết rõ Phó Thiếu Bình bây giờ thừa nhận áp lực lớn. Vì trợ giúp Phó Thiếu Bình, hắn quyết định thi triển trận pháp phụ trợ. Nam Cung Hoàn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo đạo quang mang từ trên người hắn tuôn ra, trên mặt đất tạo thành một cái phức tạp trận pháp. Cái này trận pháp có thể tăng cường Phó Thiếu Bình thi triển ra thần thông, làm cho uy lực của nó càng thêm cường đại. Theo trận pháp khởi động, Phó Thiếu Bình thi triển Đại La Kim Cương Ấn, Càn Khôn Nghịch Loạn Trường, Tù Thiên Băng Phong Ấn, Tinh Thần Loan Đao cùng Thái Ất Kiếm trận uy lực đều được tăng lên cực lớn. Thi hải tại càng thêm công kích mãnh liệt dưới, bắt đầu liên tục bại lui. Phó Thiếu Bình gặp thời cơ chín muồi, lần nữa thi triển Bản Mệnh Linh Ấn Phủ. Bản Mệnh Linh Ấn Phủ chính là bổn mạng của hắn pháp thuật, có thể điều động tự thân bản mệnh linh lực, phát huy ra siêu cường uy lực. Bản Mệnh Linh Ấn Phủ thi triển mà ra, một đạo kim sắc linh phủ từ Phó Thiếu Bình trong tay bay ra, hướng về thi hải bỏ tới. Linh phủ trên không trung không ngừng biến lớn, tản ra hào quang chói sáng. Làm linh phủ đánh trúng thi hải lúc, một đạo lực lượng cường đại bạo phát đi ra, đem thi hải chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Thi hải ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thân thể của nó đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi, khí tức màu đen cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Phó Thiếu Bình gặp thi hải đã lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng vui mừng. Hắn chuẩn bị cho thi hải một kích cuối cùng, triệt để tiêu diệt nó. Hắn lấy ra Hỗn Thiên Châu, Hỗn Thiên Châu chính là một kiện chân quý bảo vật, có thể để thăng một cái tiểu cảnh giới thực lực. Phó Thiếu Bình đem Hỗn Thiên Châu sức mạnh dung nhập vào trong cơ thể của mình, trong nháy mắt cảm giác thực lực của mình lấy được tăng lên cực lớn. Hắn lần nữa cơ tinh thần loan đao, hướng về thi hải phóng đi. Tinh thần loan đao ở trong tay của hắn lập lòe hào quang chói sáng, phản phất có thể chạm cắt hết thảy. Thi hải cảm nhận được Phó Thiếu Bình sắc ý, nó phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, tính toán làm sao cùng dãy rủa. Nhưng lực lượng của nó đã hao hết, không cách nào lại ngăn cản Phó Thiếu Bình công kích. Tinh thần loan đao hung hăng chạm tại thi hải trên thân, đem hắn triệt để chém bỡ. Theo thi hải phá toái, một cỗ khí tức màu đen tràn ngập ra, nhưng rất nhanh liền bị trùng quanh quang mang thôn vệ. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đều thở dài một hơi. Bọn hắn thành công tiêu diệt hóa thần trung kỳ thi hải. Ở nơi này chàng chiến đấu kịch liệt ở bên trong, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn cho thấy thực lực cường đại cùng kiên định tín nhiệm. Phối hợp của bọn hắn ăn ý khăng khít, đủ loại pháp thuật hỗ trợ lẫn nhau phát huy ra uy lực to lớn. Cổ chiến trường hoàn cảnh cũng trong chiến đấu xảy ra biến hóa cực lớn, từ lúc ban đầu âm trầm kinh khủng đến sau cùng quang mang lấp lánh, phản phất đã trải qua một hồi trùng sinh. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, không chỉ có nhường Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn danh tiếng càng thêm vang dội, cũng bị bọn họ tìm tòi cổ chiến trường bí mật mang đến càng nhiều hy vọng. Ở đó tràn ngập khói lửa cùng khí tức thần bí trên chiến trường cổ, Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn dẫn theo tộc nhân, chậm rãi tụ tập đến cái kia đã bị triệt để chém vỡ hóa thần trung kỳ thi hải bên cạnh. Lúc này thi hải đã không còn lúc trước cái kia làm cho người sợ hãi lực uy hiếp, chỉ còn lại một đống bể tan cảnh sắc tán rơi trên mặt đất, tản ra một loại kỳ dị khí tức mục nát. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra một tia cẩn thận cùng chờ mong. Hắn biết rõ, cỗ này hóa thần thi hải trên thân, có lẽ cất giấu rất nhiều đối với gia tộc có trọng đại giá trị bảo vật. Hắn trước tiên đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến thi hải tất cả bộ phận, phản phất tại tìm kiếm lấy một cái cổ lao thần bí bảo tàng kho. Nam Cung Hoàn nhanh đi theo sau Phó Thiếu Bình, ánh mắt của hắn đồng dạng chuyên chú mà sắc bén. Làm vì trong gia tộc túi khôn cùng trận pháp cao thủ, hắn biết rõ tại cái này nhìn như lộn xộn bừa bãi sắc ở bên trong, có thể cất giấu rất nhiều không muốn người biết nguyên cơ. Đám người bắt đầu đều đâu vào đấy đối với thi hải tiến hành thanh lý cùng tìm kiếm. Một chút tộc người cẩn thận từng ly từng tí đem thi hải chung quanh đá vụn cùng tạp vật thanh lý mở, lấy liền có thể rõ ràng hơn xem đến thi hải toàn cảnh. Mà khác một ít tộc nhân tắc thì cầm trong tay đặc thù công cụ, chuẩn bị đối với thi hải tiến hành tỉ mỉ phá giải. Phó Thiếu Bình đầu tiên đưa mắt về phía thi hải trên thân cái kia tàn phá chiến giáp. Chiến giáp mặc dù đã hiện đầy vết rách cùng vết rỉ, nhưng từ sự tinh xảo đường vân cùng đặc biệt chất liệu đến xem, rõ ràng không là phàm phẩm. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt chiến giáp biên giới, cảm thụ được cái kia trải qua tuế nguyệt lắng đọng xuống phong phú sức mạnh. Hắn biết, dạng này chiến giáp đối với Vu gia trong tộc chiến sĩ tới nói, có thể ẩn chứa vô tận bí mật cùng tăng cao thực lực thời cơ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trên chiến giáp một chút mảnh vụn thu thập lại, để vào một cái đặc chế trong túi chứa vật. Những mảnh vỡ này hoặc Hứa Khả lấy vì gia tộc luyện khí sư cung cấp một chút linh cảm, trợ giúp bọn hắn nghiên cứu ra cường đại hơn phòng ngự trang bị chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 517, chương 517, chứa vật giới chỉ tại hắn linh lực dưới sự thúc dục, lóe ra một đạo hào quang nhỏ yếu, sau đó từ từ mở ra. Phó Thiếu Bình trong lòng dâng lên trở nên kích động, hắn không kịp chờ đợi dò xét lên trong giới chỉ vật phẩm. Liền thấy trong giới chỉ tồn phóng một chút đan dược, phát bảo cùng một chút cổ xưa quần trụ. Đan dược tản ra mùi thơm nồng nặc, Phó Thiếu Bình cẩn thận phân biệt đi sau hiện, trong đó có mấy cái lại là có thể để thăng người tu luyện linh lực chân quý đan dược. Những thứ này đan dược đối với Vu gia trong tộc thế hệ trẻ tuổi tới nói, không thể nghi ngờ là chân quý tài nguyên tu luyện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược lấy ra, để vào cái kia chuyên môn cất giữ đan dược trong hộp ngọc, chuẩn bị mang về gia tộc, phân phát cho những cái kia có tiềm lực tộc nhân. Pháp bảo tắc thì mỗi người đều mang đặc sắc, có tản ra kiếm khí bén nhọn, có tắc thì ẩn chứa lực lượng thần bí ba động. Phó Thiếu Bình biết rõ những thứ này pháp bảo chân quý, hắn cẩn thận đem mỗi một kiện pháp bảo đều kiểm tra một lần, tiếp đó phân loại cất giữ đứng lên. Những thứ này pháp bảo hoặc Hứa Khả lấy trang bị cho trong gia tộc chiến sĩ tinh nhuệ, để thăng lực chiến đấu của bọn hắn. Mà những cái kia cổ xưa quần trụ, tắc thì đưa tới Phó Thiếu Bình cao độ coi trọng. Hắn chậm rãi bày ra trong đó cuốn một cái, chỉ thấy phía trên ghi lại một chút cổ xưa tu luyện pháp môn cùng trận pháp. Những tu luyện này pháp môn cùng trận pháp, có lẽ là hóa thần cường giả tại khi còn sống tích lũy kinh nghiệm quý báu, đối với Vu gia tộc phát triển có không thể đo lường giá trị. Phó Thiếu Bình đem quyển trục cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên, để vào một cái đặc chế bảo hộ trong hộp. Hắn quyết định sau khi trở về, tổ chức trong gia tộc trưởng lao và tu luyện cao thủ cùng nghiên cứu những quyển trục này, xem có thể hay không từ đó hấp thu được đối với gia tộc hữu ích tri thức cùng sức mạnh. Tại Phó Thiếu Bình bận rộn đồng thời, Nam Cung Hoàn cũng không có nhàn rỗi. Hắn ở đây thi hài đầu người bộ vị phát hiện một quả tản ra tia sáng kỳ dị tinh thể. Viên này tinh thể hiện ra một loại thâm thúy màu tím, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng. Nam Cung Hoàn cẩn thận quan sát lấy tinh thể, hắn bằng vào chính mình phong phú tri thức cùng kinh nghiệm, phán đoán viên này tinh thể có thể là hóa thần cường giả tại trong quá trình tu luyện ngưng kết mà thành tinh thần kết tinh. Loại tinh thần này kết tinh ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đối với vu tu luyện người tinh thần tu luyện có trợ giúp thật lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thể nâng lên, cảm thụ được cái kia cố lực lượng thần bí trong tay chảy xuôi. Hắn biết, dạng này bảo vật đối với Vu gia trong tộc người tu luyện tới nói, là một loại khó được cơ duyên. Hắn đem tinh thể để vào một cái đặc thù trong thùng, chuẩn bị mang về gia tộc, tìm kiếm thích hợp tộc nhân tiến hành nghiên cứu và tu luyện. Ngoại trừ Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn, tộc nhân khác đã ở thi hải những bộ vị khác phát hiện một chút vật có giá trị. Có tộc nhân tại thi hải trong xương cốt phát hiện một chút đặc thù khoáng vật chất, những thứ này khoáng vật chất hoặc Hứa Khả dùng tới luyện chế vũ khí cường đại cũng pháp bảo. Có tộc nhân thì tại thi hải quần áo ở bên trong mảnh vỡ phát hiện một chút cổ xưa phù văn, những thứ này phù văn có thể ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Đám người đem những phát hiện này từng việc thu thập lại, cẩn thận từng ly từng tí cất giữ tốt. Ở trong quá trình này, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào đầu mối có giá trị. Đi qua một phen cẩn thận tìm kiếm và chỉnh lý, bọn hắn cuối cùng đem hóa thần thi hải bên trên tất cả vật có giá trị đều thu thập hoàn tất. Ở đó tràn ngập thần bí cùng cổ lão hơi thở trên chiến trường cổ, Phó Thiếu Bình một cách hết sức chăm chú mà đối với hóa thần thi hải tiến hành tỉ mỉ tìm kiếm. Ánh mắt của hắn giống như sắc bén đương nhãn, không dung tha bất kỳ một cái nào có thể ẩn tàng bảo vật xóa sình. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy cẩn thận cùng chuyên chú, phản phất tại tìm kiếm lấy một cái bị thời gian quên mất thần bí bảo tàng. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp thi hải chung quanh tạp vật lúc, đột nhiên, mặt đất dưới chân truyền đến một cỗ ba động kỳ dị. Cỗ ba động này cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Phó Thiếu Bình tu luyện nhiều năm, linh lực mẫn duệ, e rằng rất khó phát giác được cái này một tia khác thường. Hắn nao nao, trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ cùng cảnh giác. Phó Thiếu Bình dừng động tác trong tay lại, ngồi xổm người xuống, cẩn thận cảm thụ được cỗ ba động kia nơi phát ra. Hắn đem linh lực chậm rãi chú xuống mặt đất, tính toán tìm kiếm cái này cỗ thần bí ba động sau lưng ẩn nút bí mật. Theo linh lực thẩm thấu, hắn phát giác cỗ ba động này tựa hồ đến từ dưới mặt đất, hơn nữa tại cách đó không xa tạo thành một cái năng lượng kỳ lạ tràng. Hắn theo cổ năng lượng này dẫn dắt, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Không khí chung quanh phảng phất biến ngưng trọng lên, mỗi đi một bước, cũng có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình đập vào mặt. Bên trong chiến trường cổ vốn là tràn ngập nồng đậm khí tức thần bí, giờ khắc này ở cái này cổ năng lượng thần bí ảnh hưởng dưới, càng tăng thêm mấy phần không khí quỷ dị. Cuối cùng, tại một mảnh nhìn như thông thường nham thạch khu vực, Phó Thiếu Bình phát hiện một cái bí ẩn kết giới. Kết giới này cực kỳ xảo diệu cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó phát giác sự hiện hữu của nó. Kết giới tản ra một loại cổ xưa thâm thúy quang mang, trong ánh sáng ẩn ẩn lập lòe phức tạp phù văn cùng đồ án, phảng phất như nói một đoạn lâu đời lịch sử. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí tới gần kết giới, không dám chút nào sơ suất. Hắn biết rõ, bí mật như vậy kết giới thường thường cất giấu to lớn bí mật cùng nguy hiểm. Hắn đem linh lực ngưng kết tại hai mắt, tính toán thấy rõ kết giới nội bộ tình huống. Nhưng mà, kết giới phảng phất có một loại lực lượng thần bí, cản trở hắn ánh mắt, nhường hắn chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ quang ảnh. Hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi hướng kết giới tìm kiếm. Làm ngón tay của hắn chạm đến kết giới trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên bắn ngược trở về, xoa điểm tương hắn đẩy lui. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, đội vàng ổn định thân hình. Hắn ý thức được, kết giới này lực lượng phòng ngự cực kỳ cường đại, không thể mạo muội cưỡng ép đột phá. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, bình phục mình một chút tâm cảnh. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát kết giới lên phù văn cùng đồ án, tính toán từ đó tìm được giải khai kết giới manh mối. Những thứ này phù văn cùng đồ án rắc rối phức tạp, tràn đầy khí tức thần bí. Phó Thiếu Bình bằng vào chính mình phong phú tri thức cùng kinh nghiệm, từng điểm phân tích những thứ này phù văn chứa nghĩa hòa tác dụng. Đi qua một phen nghiên cứu cẩn thận, Phó Thiếu Bình phát giác những thứ này phù văn tựa hồ cùng một loại cổ xưa trận pháp có liên quan. Loại này trận pháp hắn đã từng tại gia tộc trong cổ tịch có nghe thấy, nhưng chỉ là có biết một hai. Muốn mở ra kết giới này, nhất định phải phá giải cái này cổ xưa trận pháp. Phó Thiếu Bình nhắm mắt lại, bắt đầu tại não hải trung nhớ lại gia tộc trong cổ tịch liên quan tới loại này trận pháp ghi chép. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, não hải trung không ngừng mà suy tư phương pháp phá giải. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đọc lại, hết thảy chung quanh đều biến an tĩnh lại, chỉ có Phó Thiếu Bình tiếng tim đập ở bên tai của hắn quen quần. Đột nhiên, Phó Thiếu Bình mắt đống nhiên mở ra, một đạo linh quang tránh qua trong đầu của hắn. Hắn đã nghĩ tới một loại khả năng phương pháp phá giải. Hắn chậm rãi đưa hai tay ra dựa theo đặc định thủ thế cùng tiết tấu, bắt đầu ở kết giới bên trên đưa vào linh lực. Theo hắn linh lực rót vào, kết giới lên phủ văn bắt đầu lóe lên hào quang sáng tỏ, phản phất đang đáp lại động tác của hắn. Chương 517-2, Phó Thiếu Bình trên trán dần dần đổ mồ hôi hột, hắn một cách hết sức chăm chú mà khống chế mình linh lực, không dám chút nào sai lầm. Mỗi một cái động tác, mỗi một đạo linh lực di động đều cần chính xác vô cùng. Hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát kết giới phản vệ, mang đến không thể đo lường nguy hiểm. Tại Phó Thiếu Bình không ngừng dưới sự cố gắng, kết giới bên trên quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phù văn cũng bắt đầu dựa theo quy luật nhất định sắp xếp tổ hợp. Cuối cùng, theo một đạo ánh sáng chói mắt thoáng qua, kết giới chậm rãi mở ra. Phó Thiếu Bình trong lòng trở nên kích động, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào kết giới nội bộ. Một bước vào kết giới, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, nhường hắn không khỏi nao nao. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn không kịp nhìn, đủ loại bảo vật xen vào nhau tinh tế mà trưng bày, phảng phất như nói bọn chúng đã từng trải qua huy hoàng. Tại kết giới trung ương, trưng bày một tòa sinh sắn ngọc đài. Trên đài ngọc đặt vào một khỏa tản ra ánh sáng dịu dịu minh châu ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh trong suốt, tựa như một khỏa bị tạo hình đến vô cùng tinh xảo thủy tinh cầu. Minh châu bên trong ẩn ẩn lưu động hào quang bảy màu, những ánh sáng này xen lẫn biến ảo, tạo thành một vài bức thần bí đồ án, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Phó Thiếu Bình đi ra phía trước, cẩn thận quan sát viên này minh châu. Làm hắn linh lực chạm đến minh châu trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà tinh khiết linh lực ba động truyền vào trong cơ thể của hắn. Hắn ngừng lại lúc cảm thấy mình linh lực phảng phất lấy được một lần tẩy lễ, trở nên càng thêm tinh khiết cùng dồi dào. Đi qua một phen dò xét, hắn phát giác viên này minh châu chính là một loại cực kỳ hiếm thấy linh ẩn minh châu. Loại này minh châu tại dài dòng trong 5 tháng hấp thu linh khí trong thiên địa, đi qua vô số lần rèn luyện cùng lắng đọng, bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ linh lực dự trữ. Người tu luyện nếu là có thể đạt được nó, không chỉ có thể mượn nhờ minh châu bên trong linh lực đến để thăng mình tu vi, còn có thể tại quá trình tu luyện trùng canh thêm dễ dàng cảm ngộ đến linh khí trong thiên địa phát tác, đối với đột phá tu luyện bình cảnh có trợ giúp thật lớn. Tại ngọc đài một bên, có một xưa cũ giá đỡ, trên kệ trưng bày vài quặng hình thái khác nhau thiên thảo. Trong đó một chu tiên thảo phiến lá hiện ra một loại thâm thúy màu xanh biếc, trên phiến lá hiện đầy mịn hoa văn, phảng phất là thiên nhiên chú tâm vẽ đồ án. Tại phiến lá biên giới, còn lập lòe điểm điểm kim sắc quang mang, tựa như vây quanh vô số viên thật nhỏ bảo thạch. Cái này chu tiên thảo tên là Linh Hư Bích Diệp thảo, lớn lên tại cực kỳ trong hoàn cảnh đặc thù, hấp thu trong thiên địa tinh hoa cùng linh khí. Nó cũng có thần kỳ chữa thương công hiệu, vô luận là trong quá trình tu luyện bị nội thương, vẫn là trong chiến đấu chịu ngoại thương, chỉ cần phục dụng cái này chu tiên thảo, vết thương liền có thể cấp tốc khép lại, hơn nữa còn có thể tăng cường người tu luyện thể phách, khiến cho tại con đường tu luyện bên trên cứng cáp hơn. Một bụi khác tiên thảo tắc thì toàn thân tản ra màu tím nhàn nhạt qua mang, hoa của nó đoá giống như một đóa nở rộ liên hoa, cánh hoa tầng tầng bày ra, mỗi một cánh hoa đều tản ra mùi thơm ngất ngây. Cái này chu tiên thảo tên là Tử Linh Tiên Hoa, là một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện đan. Nó ẩn chứa linh lực có thể để thăng đan dược phẩm chất cùng công hiệu, nhất là đối với vu nhất chút có thể tăng cường người tu luyện linh lực cùng tinh thần lực đan dược tới nói, gia nhập vào Tử Linh Tiên Hoa về sau, nó hiệu quả đem càng thêm rõ rệt. Tại cái giá phía dưới, đặt vào một cái tinh xảo bảo dương. Phó Thiếu Bình từ từ mở ra bảo dương, liền thấy bên trong trưng bày mấy kiện pháp bảo. Trong đó một kiện pháp bảo là một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn quang trường kiếm. Trường kiếm thân kiếm giống như thu thủy giống như thanh tịnh trong suốt, trên lưỡi kiếm lập lòe tí tí hàn quang, phảng phất có thể dễ dàng chạm cắt hết thảy. Làm Phó Thiếu Bình nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm khí từ thân kiếm tuôn ra, nhường hắn cảm thấy tay bên trong phảng phất cầm một cỗ lực lượng vô hình. Thanh trường kiếm này tên là Hàn Dương Liệt Không Kiếm, chính là một kiện cao cấp pháp bảo. Nó có lực công kích cường đại, trong chiến đấu, thân kiếm tán phát Hàn Dương chi lực có thể đóng băng địch nhân linh lực, khiến cho hành động trì hoãn, từ đó vì người tu luyện sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội công kích. Ngoại trừ trường kiếm, trong hòm đáo còn có một cái sinh sắn la bàn. La bàn bàn mặt từ một loại đặc thù kim loại chế tạo thành, phía trên khắc đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn. La bàn kim đồng hồ không ngừng mà xoay tròn lấy, phản phất tại tìm kiếm lấy lực lượng thần bí nào đó. Phó Thiếu Bình cảm nhận được trên la bàn tản ra một cổ thần bí không gian lực lượng, đi qua một phen nghiên cứu, hắn phát giác đây là một kiện tên là Càn Khôn Linh La Bàn pháp bảo. Cái này kiện pháp bảo có thể giúp người tu luyện cảm giác chung quanh không gian ba động, lúc gặp nguy hiểm, có thể cấp tốc tìm được an toàn thông đạo thoát đi. Hơn nữa, tại tu luyện một chút cùng không gian pháp tắc tương quan công pháp lúc, Càn Khôn Linh La Bàn còn có thể phụ trợ người tu luyện tốt hơn lý giải cùng nắm giữ không gian pháp tắc, để thằng tu luyện hiệu suất. Tại kết giới trong góc, còn trưng bày một chút cổ xưa của chủ. Phó Thiếu Bình đi ra phía trước, nhẹ nhàng cầm lấy trong đó một quyển. Quyển trục trang giấy đã có chút ấu vàng, tản ra một cỗ cũ kỹ khí tức, nhưng chữ viết phía trên vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Hắn chậm rãi bày ra quyển trục, chỉ thấy phía trên ghi lại một loại cổ xưa tu luyện pháp môn, Hỗn Độn Linh Nguyên Quyết. Loại tu luyện này pháp môn không giống với thông thường công pháp, nó cường điệu người tu luyện muốn cùng trong thiên địa lực hỗn độn dung hợp, thông qua hấp thu cùng chuyển hóa lực hỗn độn đến để thăng mình tu vi. Tu luyện Hỗn Độn Linh Nguyên Quyết không chỉ có thể nhanh chóng để thăng người tu luyện linh lực, còn có thể tăng cường người tu luyện linh hồn lực lượng, khiến cho tại con đường tu luyện thượng tẩu phải càng thêm vững vàng. Một cái khác cuốn trên quyển trục tắt thì ghi lại một loại cường đại trận pháp, Tinh Thần Huyễn Giới Trận. Loại này trận pháp cực kỳ phức tạp và thần bí, cần phải tiêu hao số lớn linh lực cùng tài liệu chân quý tới bố trí. Một khi bố trí thành công, trận pháp có thể sáng tạo ra một cái độc lập hư ảo không gian, tại cái này trong không gian, người tu luyện có thể tiến hành đủ loại tu luyện cùng thí luyện. Hơn nữa, Tinh Thần Huyễn Giới Trận còn có cường đại năng lực phòng ngự, có thể chống cự ngoại giới công kích và quấy nhiễu, vì người tu luyện cung cấp một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí đem những thứ này bảo vật từng việc thu hồi, hắn biết rõ những thứ này bảo vật đối với Vu gia tộc phát triển sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng vào lúc này, ông dị biến dâng lên, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ lòng đất dâng lên. Phó Thiếu Bình liên tiếp lui về phía sau, bản mệnh linh ấn phủ hiện lên. Tấu chương xong.